Chương 36, ánh mắt quyết định tương lai. Vân Lang thanh âm là to lớn như thế. Thế cho nên toàn bộ nấu sắt tác phường gà bay chó chạy, người ngã ngựa đổ. Nguyên bản tối như mực tác phường, ngọn đèn dầu lần lượt giấy lên, vô số quần áo không chỉnh tề người vội vàng chạy ra phòng, càng có hộ vệ cởi chuồng liền cầm theo dao găm không ngớt lời hỏi kẻ trộm ở đâu. Xỉu rong sợ hãi, vừa mới còn có tao nhã tiểu lang qua trong giây lát liền biến thành ác ma, một trương gương mặt xinh đẹp tại dưới ánh trăng trở nên quỷ khí rầm rạp, hai khỏa nguyên bản như là mực nước sơn điểm thành hai cái đồng tử đã ở bốc lên lục quang, rất có nhắm người mà cắn dục vọng. Xỉu rong mang theo khóc nước nở vây quanh lấy Vân Lang eo, dùng sức đem hắn hướng trong phòng kéo, mà Vân Lang hai cái tỏa ra gân xanh tay nắm chặt cửa sổ một bước không lùi. Tiểu lang là ở mắng ta. Xỉu rong thật sự khóc lên, nàng cố hết sức muốn vì Vân Lang che lấp. Tuy rằng nghe không hiểu tiểu lang đang nói cái gì, nàng còn là mẫn cảm thấy được, những lời này có thể sẽ đối với tiểu lang bất lợi. Vân Lang thanh tỉnh sau đó, phát hiện cửa sổ trước mặt đứng đầy người, Xỉu rong quỳ trên mặt đất không ngừng mà đối với khoác áo choàng trác cơ dập đầu. Hắn một thanh cầm lên Xỉu rong kéo vào phòng, sau đó hung dữ mà nhìn trong sân người cả giận nói, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua lão tử mắng chửi người có phải hay không. Nói dứt lời liền bịch một tiếng đóng lại đại môn, vừa đóng cửa sổ lại, đối với Xỉu rong nói, một lần nữa cho ta lấy một khối lụa phân bố đến. Cái gọi là chủ nhục thần chết, hộ vệ thủ lĩnh Trác Ngông thấy Vân Lang thái độ ác liệt, dám đang tại Trác Cơ trước mặt nói năng vô lễ, không khỏi giận dữ, vừa muốn tiến lên đạp cửa, đã bị Bình Tẩu một tiếng gào to cho ngăn trở. Bình Tẩu quét mắt một lần trong sân người không có phận sự người trầm giọng nói, cũng đi ra ngoài đi. Làm trong sân chỉ còn lại có Trác Cơ, Bình Tẩu cùng hai cái lớn tuổi thị nữ thời điểm, Trác Cơ thân thưa đôi môi hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Bình Tẩu nhìn thấy Vân Lang khắc ở song xa trên bóng dáng nói, nhập ma mà thôi, không có gì lớn đấy. Vì sao sự tình làm cho tâm hắn lực lượng lao lực quá độ đến tận đây? Nghe hắn gào thét lời nói đến xem, hắn tựa hồ tại suy xét một loại mới cày bộ, chẳng qua là trên đường gặp một ít khốn cảnh, thích thú tẩu hỏa nhập ma. Chuyện tốt! Chuyện tốt! Phàm là tẩu hỏa nhập ma sau đó còn có thể tỉnh lại người, một loại đều có đại thành tựu. Cái gọi là không bị điên không sống được chính là cái này đạo lý. Trác Cơ gật gật đầu nhận thức Bình Tẩu phán đoán, Vân Lang có thể vì Trác thị như thế lo lắng hết lòng, điều này làm cho nàng trong lòng an lòng. Hắn trong sân thị nữ thô lậu không chịu nổi, ngày mai đổi hai cái khôn khéo lanh lợi tới đây. Bình Tẩu cười khổ nói, hắn khả năng không đồng ý. Cái này là vì sao? Các ngươi nam tử không phải là cũng ưa thích xinh đẹp một chút nữ tử sao? Bình Tẩu tiếp tục cười khổ lắc đầu nói, gia hỏa này bất đồng, hắn là một cái thoạt nhìn khắc theo đuổi bất tuân trên thực tế vô cùng trọng tình một người. Bất luận là một cái vật kiện, còn là một người, chỉ cần tại hắn trước mặt lâu rồi, hắn liền không muốn buông tay. Xỉu rong tuy rằng ngốc xấu xí, nhưng là hắn dùng đã quen người, đại nữ đổi xỉu rong, chỉ sợ hắn cái thứ nhất tiểu không đồng ý. Và lại đi theo tâm ý của hắn đi, ít nhất, qua trong khoảng thời gian này, người lại thi lấy lôi kéo thủ đoạn cũng không mượn. Xỉu rong khô cái khác không thành, ngược lại là nấu một tay tốt cháo, nhất là cháo gạo, vàng óng ánh đấy, một chén xuống dưới. Cái gì tính khi tất cả đều không còn rồi. Văn nhân tư tưởng, có thể sáng lạn mỹ lệ, có thể thiên mã hành không, thậm chí có thể ăn nói lung tung, cũng có thể chia ra lối tắt, có thể nao đại động mở, cũng có thể lâu đài trên không. Chỉ có truy nguyên một đạo, là một cái che phòng ốc quá trình, nhất định phải trước từ nền tảng bắt đầu, sau đó tường, sau đó che nóc nhà, một bước kia sai rồi, phòng ở liền che không thành. Trình đốn tâm tình suy nghĩ cẩn thận đạo lý này sau đó, Vân Lang tâm tình liền đã khá nhiều. Uống một chén cháo sau đó, sẽ đem thảm hướng trên người một che, mọi sự ngày mai nói nữa. Buổi sáng về sau, hắn liền chui vào nấu sắt tác phường, tối hôm qua đốt tan cục thiết, đã biến thành nước thép, Vân Lang không để ý đám thợ thủ công cầu khẩn, đơn giản chỉ cần hướng nước thép trong tăng thêm mài nhỏ quặng sắt đá, một bên tăng thêm, còn có một bên muốn đám thợ thủ công quái. Lao công tượng khóc giống chảy nước mắt, mắt thấy một lò sẽ phải thành công cục thiết bị Vân Lang khiến cho bừa bãi lộn xộn, chỉ vào Vân Lang giận dữ hét, phá ra chi tử. Lão phu muốn đi chủ nhân chỗ đó bẩm báo. An mặc giày đặc cách nhiệt quần áo Vân Lang quay đầu lại ngó ngó lao đốc công cau mày nói, ngươi không thể đợi lát nữa. Lao đốc công khả năng đã mới vừa khóc, hiện tại tinh thần vô cùng sung mãn, giữ tợn cười một tiếng rời đi rồi lều. Vân Lang mỉm cười, lắc đầu đối với còn lại công tượng nói, thêm chút sức, giữa trưa ta mời mọi người ăn thịt. Nếu như sự tình đã thành, từ ngày mai lên, cho các ngươi phát tiền công, lương ông coi như xong, hắn không hiếm có, cũng liền không phát. Đám thợ thủ công nghe xong lời này, mặc dù là không tin Vân Lang mà nói, thuộc hạ động tác cũng trở nên nhanh hơn, càng có lực một ít. Thợ nô đối với chủ nhà mà nói chính là cùng châu ngựa là giống nhau đồ vật, chỉ cần cho cả làm đấy, có thể bị chủ nhà hướng trong chết sai khiến. Hiện tại mãnh liệt nghe được có người chuẩn bị cho bọn hắn phát tiền công, bất luận nghĩ như thế nào, cũng không ngại thân thể của bọn hắn đối với mình từ cùng tôn nghiêm khát vọng. Lao đốc công lương ông chính là không hiểu rõ đạo lý này, cho rằng đầu muốn phải liều mạng làm chủ nhà suy tính, chủ nhà cũng nhất định sẽ cân nhắc bọn họ. Hắn đã sống hơn 50 tuổi, cũng thất vọng rồi hơn 50 năm, cho tới bây giờ, hắn như trước hy vọng. Đời sau phòng làm việc chính trị dùng tại lương ông trên đầu có chút không biết trọng nhân tài. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, Vân Lang rồi lại không hận nổi, cảm thấy nếu như ngay cả một cái hèn mọn lao đầu tử đều muốn hận, hắn ở thời đại này chỉ sợ cũng chỉ còn lại có tạo phản một con đường rồi. Lương ông đương nhiên là không tư cách nhìn thấy Trác Cơ đấy, hắn có thể nhìn thấy người chỉ có Trác Ngông, mà Trác Ngông tại đã biết chuyện này sau đó, cũng không tư cách tìm Vân Lang phiền thoái, chỉ có thể bà sự tình từ đầu chí cuối nói với Bình Tẩu. Về phần Bình Tẩu thái độ tức thì vô cùng kỳ quái, mang Trác Ngông một câu xen vào việc của người khác, cứ tiếp tục ôm trà bình nghiên cứu hắn kiểu mới uống trà pháp. Sau đó nổi giận cùng đến Trác Ngông liền hung hăng mà rút lương ông một roi con cái. Một đạo vết roi từ lương ông cái chán một mực kéo dài đến trên cằm. Hở ra bộ vị da chóc thịt bong, máu tươi đầm địa, chỗ chúng địa phương cũng có màu xanh vết roi. Vân Lang lần thứ nhất nấu thép tự nhiên là đã thất bại. Cái này cũng không ảnh hưởng hắn mời những cái kia công tượng uống rượu ăn thịt. Cô độc lương ông đứng ở đằng xa, duỗi dài cổ hướng bên này nhìn, hắn phát hiện, đám thợ thủ công quả nhiên là tại ăn thịt. Mò lớn nhất một cột thịt xương đầu gặm Vân Lang không công phu nói chuyện, chẳng qua là dùng nhàn rỗi cái tay kia chỉa chỉa lương ông. Lập tức liền có lương ông bọn đồ tử đồ tôn giả bộ một lớn bát thịt cho lương ông đưa qua. Thợ nô môn cây roi dài quả thực lại bình thường bất quá, lương ông tuy rằng rất đau, lại bị một roi con cái đả tỉnh, Vân Lang sự tỉnh không phải là hắn một cái thợ nô đốc công có khả năng tham dự đấy. Một đầu 20-30 cân nặng gầy heo, chỗ đó chống lại mười mấy cái muốn ăn thịt muốn nhanh điên người ăn. Vân Lang muốn đi kiếm chén thứ hai thời điểm, lớn trong cái hũ đã liền nước canh cũng không có. Vứt bỏ bát cơm, Vân Lang vô vô tay nói: mấy ngày nay cứ như vậy khô, không ngừng mà hướng bên trong vùng quáng dầu phấn, không ngừng mà quấy, tại quấy trong quá trình còn muốn chú ý lò lửa, không thể yếu bất hỏa lực, nhất định phải dùng cứng rắn hỏa, đại hỏa, gió lớn. Chỉ cần đạt tới yêu cầu của ta rồi, ta sẽ thấy giết một đầu 200 cân phì chư mời các ngươi ăn, mang về nhà cho bà nương em bé ăn cũng được, là quan trọng nhất, mỗi người các ngươi sẽ phần đến 500 cái tiền. 500 cái thuộc về chính các ngươi tiền. Lương ông đỡ đòn nát hỏng bét khuôn mặt. Không biết nên không nên lại tin tưởng cái này phá ra chi tử một lần. Còn lại công tượng đã tiếng hoan hô như sấm động. Từ xế chiều hôm nay vừa ăn bữa tiệc này thịt đến xem, thiếu niên này lương gia tử vẫn rất có danh dự đấy. Bọn hắn không giống lương ông muốn xa như vậy, chỉ cần có miệng thịt ăn, có con người làm ra phế liệu đảm đương, cái kia đáp ứng cho bọn hắn thịt ăn người nói như thế nào, bọn hắn liền như thế nào khô. Chắc cơ sắc mặt âm tình bất định, Vân Lang liên tục 6 ngày 4 tại thiết khí tắc phường, không có làm cái khác. Chính là tại một lò lô lãng phí cục tiết. Đến nay, trồng chất ở bên ngoài phế liệu đã khoảng chừng 1.000 cân. Bình Tẩu thả tay xuống bên trong lá trà khối, cười đối với Trác Cơ nói, đại nữ dưỡng khí công phu phát triển à, lão phu cho rằng đại nữ tối đa có thể nhịn nhịn 3 ngày, không nghĩ tới 6 ngày xuống, ngươi chẳng những không đi tìm Vân Lang, ngược lại tìm đến lão phu trên đầu, ha ha, tại như vậy xuống dưới, mặc dù là phụ thân ngươi cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bình Tẩu nói xong, thấy Trác Cơ đều muốn nói chuyện. Liền vây vây tay, chỉ vào cái bàn phía dưới giỏ làm bằng trúc trong chứa trà bánh nói, lão phu vì để cho trà rất tốt uống, những ngày này thử sấy khô, kết quả tổn thất nhanh 20 cân trà, đoán chừng còn muốn tiếp tục tổn thất nữa. Trác Cơ sắc mặt tái nhợt, rung giọng nói, người nói Vân Lang còn có thể như vậy vĩnh viễn thí nghiệm xuống dưới. Bình Tẩu cười nói, chỉ cần thí nghiệm thành công, đi tới tổn thất mất toàn bộ đều có thể gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần thu hồi lại, huống chi những cái kia phế bỏ cục thiết. Chỉ cần lại nấu lại một lần cũng một lần nữa trở thành tốt cục thiết. Trác Cơ cắn răng nói, năm lão biết rõ Vân Lang tại thí nghiệm cái gì sao? Bình Tẩu cười to nói, không biết, bất quá à, còn có 3 ngày, hắn vô luận như thế nào cũng muốn cho đại nữ một lời giải thích rồi. Chẳng lẽ đại nữ cho rằng Vân Lang chỉ cần tùy ý hồ vi mà không cần phải thừa gánh trách nhiệm sao? Trác Cơ cười khổ nói, đại nữ có thể cho Vân Lang 3 ngày thời gian, chỉ sợ gia phụ cùng với gia huynh sẽ không cho hắn thời gian. Bình Tẩu quỷ dị nhìn thấy Trác Cơ cả buổi, nhìn Trác Cơ có chút ngượng ngùng, vừa có chút bối rối. Đại nữ vì sao không cùng Vương Tôn đem Dương Lăng ấp thiết tượng phô con cái triệt để muốn đi qua, do đó buông tha cho thuộc trung sở hữu tài vật đây. Như vậy sao được? Trác Cơ trợn mắt há hốc mồm, bản thân lần thứ nhất gả vào đặng thị, mang về đồ cưới giá trị vượt xa chỗ này thiết khí tắc phường, chỉ là một tòa thiết khí tắc phường, căn bản cũng không đủ để duy trì nàng hào hoa xa xỉ sinh hoạt. Bình Tẩu cười nói, vậy nhìn lại một chút. dù sao chủ nhân đã đến còn có vài ngày, cũng không biết Vân Lang có thể hay không tại trong mấy ngày này cho đại nữ tử chiến đến cùng quyết tâm. Chắc cơ ánh mắt tán loạn, nhìn thấy cái bàn dưới nướng cháy lá trà không nói một lời. Chương 37, làm nô 50 năm. Lại có một lò nước thép biến thành cặn bã. Vân Lang kiên nhẫn các loại màu đỏ sậm nửa ngưng kết nước thép bị thợ nô môn từ nồi nấu quặng bên trong một chút thổi đi ra. Hắn dùng một cột côn sắt quấy một cái sền sệt nước thép thở dài nói, quấy thời gian lại lâu nửa nén hương, sắt phấn tăng thêm số lượng lại giảm thiếu một phần. Tiểu Lang, tiểu lão nhân đã hiểu được người muốn làm gì, chẳng qua là, người như vậy liền thật có thể làm ra thép đến. Có thể hay không bà đạo lý cùng tiểu lão nhân nói một chút, nơi đây thợ thủ công đều là Trác thị gia nô, không ngờ tiết ra ngoài. Vân Lang thở dài nói, không phải là lo lắng các ngươi để lộ bí mật, mà là nói ra các ngươi lộng không hiểu, nói đơn giản đi, sắt sở dĩ là sắt, mà không phải thép, cả hai khác biệt lớn nhất ngay tại ở carbon vật này trên. Chúng ta tăng thêm quáng dầu phấn lại quấy nước thép, chính là định làm cho nước thép bên trong carbon bị đốt rủi, đồng thời cũng có thể làm cho xỉ quặng cùng nước thép dễ dàng chia lịa, cuối cùng trực tiếp thông qua đốt tan quặng sắt cuối cùng đạt được thép. Chính là như vậy một cái đơn giản quá trình, không nghĩ tới rồi lại sẽ như thế khó khăn. Lương ông vẻ mặt nghi hoặc, hắn thật sự là không rõ Bạch Vân Lang nói chính là cái kia carbon là cái thứ gì, không tự chủ được cùng còn lại thợ thủ công cùng một chỗ đưa ánh mắt rơi vào làm nhiên liệu than tuổi phía trên. Vân Lang cười khổ một tiếng, lấy tay khăn lau lau mồ hôi trên mặt, chỉ vào một cái khác lô đã sắp đốt tốt nước thép khua tay nói, tiếp tục, nhớ kỹ ta lời nói mới rồi, chúng ta tiếp tục, ta đã thấy có người dùng cái này biện pháp đã nhận được nước thép, người khác thành, không đạo lý chúng ta sẽ không thành. Vân Lang mà nói bao nhiêu cho còn lại thợ thủ công một chút lòng tin, mọi người ầm ầm đồng ý, lại một lần nữa xốc lên nắp lò, lặp lại trước đó lần thứ nhất cử động, chẳng qua là lúc này đây, bọn hắn một bên quấy, chẳng qua là quấy càng thêm hữu lực, tăng thêm quáng dầu phấn thời điểm cũng càng thêm cẩn thận, lương ông đột phá tính chất cầm lấy sắt môi không ngừng mà đem nổi lên cặn bã từng cái hớt đi. Vân Lang nghe gay mũi vị chua, đột nhiên linh cơ khẽ động, cầm một thanh vôi ném vào nồi nấu quặng, hơn nữa lớn tiếng nói, hỏa lực tăng lớn. Ống bê một hô hấp một lần. Trong lò lửa ngọn lửa đằng một cái liền luồn lên một xích đến cao, hỏa diễm hiện lên sáng màu trắng, dựa vào là gần nhất lương ông diện mạo trên bộ lông lập tức quan xoắn, mồ hôi mới vừa từ làn da trong chạy ra, thoáng qua liền hơi cho khô rồi. Còn lại thợ thủ công cũng không tốt đến nơi nào đây, tại bếp lò trước mặt liền hô hấp đã thành một loại hy vọng xa vời. Nóng hổi không khí tiến vào trong phổi, lục phủ ngũ tạng như là bị thả lên lồng hấp chuẩn bị thụ dày vò. Vân Lang một cái môi nước lạnh tới trên đầu. Hét lớn một tiếng nói, sắp đã thành. Mắt thấy nước thép từ màu đỏ sậm biến thành đỏ đậm sắc, lương ông cũng hét lớn, nước thép cùng dị vãng bất động. Thông gió, lại thông gió. Một người cao ống bế, tại bốn cái cởi trần đại hán mất công thúc đẩy xuống, cửa vào khí phát ra tê tê hê e động tĩnh, mỗi một lần thúc đẩy ống bế, bếp lò bên trong ngọn lửa liền cao cao luồn lên đến. Mắt thấy cặn bã đã không tái xuất hiện, Vân Lang khàn giọng quát, ra lò. Đỏ đậm sắc nước thép bị rót vào khen ngược các khuôn đúc ở bên trong, một lò nước thép chỉ có thể tràn đầy 6 cái các khuôn đúc, từng các khuôn đúc chỉ có dài một thước, một tấc rộng, một tấc sâu, là tiêu chuẩn 5 cân nặng sắc khuôn đúc. Nước thép rót vào khuôn đúc, Vân Lang liền đặt mông ngồi ở hạt cắt trồng chất thượng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào vậy 6 cái chính đang từ từ ngưng kết khuôn đúc, một lòng phù phù nhảy sắp ra cổ họng rồi. Hắn rất hy vọng lúc này đây có thể thành công, hôm nay đã là ngày thứ 10 rồi, phế bỏ nước thép chí ít có 1 tấn. Dùng xong than tuổi càng là không thể tính toán. Nếu như ở phía sau thế hệ, như vậy lãng phí cái giấm cũng không tính, lại đến gấp 10 lần Vân Lang cũng sẽ không để ý. Thế nhưng là tại nơi này bà sắt làm tiền dùng thời đại, thật sự nếu không cho chắc cơ một cái công đạo, chỉ sợ không thể nào nói nổi. Đám thợ thủ công đã tiêu hao hết khí lực, cùng Vân Lang giống nhau ngồi ở trên đống cắt trơ mắt nhìn, mấy cái kéo ống bế người càng là nằm trên mặt đất như là chó chết một loại miệng mở rộng thở. Dù vậy, ánh mắt của bọn hắn như trước chăm chú vào vậy mấy khối phá sắt trên. Vân Lang cái mũi có chút cái mũi, loại này như là tiểu cẩu nhìn đồ ăn một loại trông mong ánh mắt làm cho hắn cảm xúc rất nhiều. Trước đây thật lâu, bọn hắn tại phá được từng đạo cửa ải khó thời điểm, cũng có qua ánh mắt như vậy, chẳng qua là về sau liền thay đổi, mọi người bả càng nhiều nữa lực chú ý đặt ở quan hệ nhân mạch thượng rất ít quan tâm những chuyện này, mặc dù là có, cũng không có cái loại này khát vọng cùng kích động. Lương ông từng ngụm uống nước. Chẳng qua là tay run động bắt không được cây cái môi, nước vãi đầy mặt đất, nhìn theo ngăm đen khô héo lồng ngực thành chuỗi rớt tại hạt cát thượng làm ra một cái nho nhỏ hố cát. Nhất định phải thành công a. Vân Lang trùng trùng điệp điệp một quyền nện ở hạt cát trên. Trạng vạng tối thời điểm, Vân Lang mang theo lương ông ôm một cái bao đi tới Trác Cơ tiểu viện tử. Binh tàu đã ở, không đếm xỉa tới uống trà, Trác Ngông ôm một thanh dao găm đứng ở cửa hiên xuống, không có hảo ý dò xét Vân Lang cùng Lương Ông Cổ. Vân Lang tiến sân nhỏ, Trác Ngông không tốt ngăn trở, vừa muốn vươn tay thét ra lệnh Lương Ông cút ra ngoài, lại bị Vân Lang âm trầm ánh mắt lại càng hoảng sợ. Cút mở. Vân Lang ánh mắt cực kỳ kiên định. Trác Ngông tiến tới một bước, dao găm cũng rút ra rồi, chỉ nghe thấy Trác Cơ lạnh lạnh thanh âm từ phòng lớn truyền đến. Để cho bọn họ vào đi. Vân Lang mỉm cười, quay đầu đối với Lương Ông nói, muốn đi chết, muốn đi tự do, chờ một lát chính ngươi chọn, ta chỉ có thể giúp ngươi môn đến cái này phân thượng rồi. Nguyên bản hèn mọn bị ổi túi đầu rụt lại cổ Lương Ông thình lình ngẩng đầu, ngày xưa như y gián đích tròm dâu giờ khắc này tựa hồ cũng nổ đi lên. Tiểu lao nhân làm nô 50 năm. Thanh âm nghẹn ngào, rút cuộc nói không được. Vân Lang cười nói, lưu lại lời nói một hồi đối với bọn họ nói. Nói xong cũng bước vào phòng lớn. Bưng lên bình tẩu trà mới ấm một lần trường kinh hấp thủy sẽ đem một bình nước uống giọt nước không dư thừa. Còn là khó như vậy uống, cỏ xanh vị cũng không có diệt trừ, rất thất bại. Bình tẩu cười nói, hôm nay dài như vậy khí, xem ra ngươi thành công. Cũng không biết có đáng giá hay không ngươi phế bỏ hơn 2.000 cân nước thép. Vân Lang lộ ra hàm răng trắng nõn cười to nói, ta nghĩ muốn càng nhiều. Chắc cơ xốc lên cái khăn che mặt lộ ra trắng nõn như ngọc diện tích, hé mở cặp môi đỏ mọng cười nói, ta là thương nhân. Thương nhân tự nhiên là muốn nhìn mặt hàng sau đó trả giá đấy. Vân Lang nở nụ cười, ngó ngó bất động như núi chắc cơ, nhìn lại một chút đong đưa quạt lông cùng con mẹ nó ra cắt lượng giống nhau bình tẩu nói, ghét nhất các ngươi những thứ này nhà tư bản giả vờ giả vịt bộ dạng, rõ ràng tò mò sắp chết hết, còn có không nên giả trang ra một bộ mọi sự đều tại trong lòng bàn tay bộ dáng. Chắc cơ một trương khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng, về phần bình tẩu, tức thì cười càng thêm mây trôi nước chảy. Lão nếp nhăn trên mặt tụ họp cùng một chỗ rất giống một đóa nở rộ cây hoa cúc. Vân Lang không có tiếp tục nói hết, thành công về sau người có thể kiêu ngạo một cái, rồi lại không thể không có chừng mực. Vải bố mở ra, một khối đen nhánh khối sắt đặt ở Trác Cơ trước kỳ trà trên. Trước nhìn hàng, chúng ta lại luận giá tiền. Trác Cơ đối với sắc khí không hiểu, bình tẩu đi tới chẳng hề để ý dùng ngón tay bắn khối sắt, sắc mặt biến hóa, rút ra một thanh nhỏ dao găm tại khối sắt trên đánh một cái. Đinh! Nghe được cái thanh âm này, bình tẩu liền hướng về phía Trác Cơ gật gật đầu sau đó an vị hồi chỗ ngồi của mình đi. Trác Ngông, dùng đao của ngươi chặt đứt cái này khối cục thiết. Trác Ngông lập tức rút ra sáng như tuyết trường đao trên không trung vòng nửa vòng, sau đó tại Trác Ngông tiếng hít thở trong trùng trùng điệp điệp chém xuống. Đinh! Lại là một thanh âm vang lên, chẳng qua là lần này thanh âm lớn hơn. Vân Lang nhìn thấy bình tẩu cười nói, cái gì thói quen xấu a, dùng bách luyện đao chém sát. Điều này có thể thí nghiệm ra cái gì? Chính là thô sắt, dạy như vậy một khối cục thiết, hắn cũng chém không được ta. Cương đao chém sắt, các quý tộc thí nghiệm thép tốt hoặc là hảo đao không có con đường thứ hai, xác thực rất không đạo lý, bất quá tất cả mọi người ưa thích, ngươi liền đem liền đi. Cục thiết bị trường đao chém đi ra một cái nửa phần sâu lỗ hổng, về phần, Trác Ngông trong tay dao găm, đã ngoặt rồi. Trác Cơ rất nghiêm túc kiểm tra rồi cục thiết trên lỗ hổng, hài lòng gật đầu nói, đúng vậy. Cuối cùng 2.000 cân cục thiết không có lãng phí vô ích. Nghe, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi tháng ăn bổng cùng bình công giống nhau. Mặt khác, cho ngươi thêm trong sân thêm 2 nữ 4 nam 6 cái nô buộc, có khác xe ngựa một cỗ, kéo xe con la một tớt, gấm vóc 10 con, vải bố 100 con, lụa tia 50 luồng, hoàng kim 10 cân. Vân Lang nghe được rất chân thành, bình tẩu cũng vẻ mặt tươi cười chuẩn bị chúc mừng Vân Lang. Dù sao, một bước lên trời loại chuyện này không phải là mỗi năm đều có đấy. Xong rồi. Vân Lang há mồm hỏi. Trác Cơ khuôn mặt có đen một chút, còn có tiếp tục nói, cho ngươi thêm một tòa Dương Lang ấp phòng ở. Vân Lang lắc lắc đầu nói, công lao của ta trước ngươi cho những cái kia đã đầy đủ hơn nhiều, thậm chí có chút ít xa hoa. Ta hỏi chính là hắn môn ngươi cho cái gì ban thưởng. Trác Cơ có chút nghi hoặc, không biết Vân Lang là có ý gì, chẳng lẽ nói ra nô cũng cần giày ban thưởng, trong ngày thường, không phải là cho mấy ngừng cơm no, vài món quần áo là được rồi sao? Lương ông phủ phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất. Liên tục dập đầu nói, lão nô không còn sợ cầu, chỉ cầu chủ nhân có thể cho lão nô thả tịch. Càn rỡ. Gầm lên không chỉ có Trác Cơ, bình tẩu, Trác Ngông cùng một chỗ gào to, thanh thế kinh người, trong đại sảnh độ nóng tựa hồ cũng hạ rồi. Lương ông toàn thân run rẩy, hiển nhiên sợ hãi tới cực điểm, bất quá, tại Vân Lang chờ đợi trong ánh mắt Lương ông còn là nâng lên vệt nước mắt loang lổ lão nghẹn ngào nói, lão nô làm nô 50 năm. Lại nói một nửa rồi lại như thế nào cũng nói không được. Trong lòng quá nhiều khổ sở ngăn chặn miệng của hắn, làm cho hắn một chữ cũng nói không nên lời. Bình tẩu mặt sắc mặt xanh mét, gàn từng chữ một ngày làm nô, suốt đời làm nô đạo lý ngươi chẳng lẽ không hiểu. Thấy Lương ông dập đầu cái chán cũng chảy máu rồi, Vân Lang trong lòng hơi hơi thở dài, xem ra Lương ông lựa chọn lui bước. tự nữ hoa tạo người đến nay, Lương Ti Tiện đã định. Bình Tẩu thấy Lương Ông không dám nói lời nào, chuẩn bị thừa thắng xông lên. Không hẳn như vậy đi. Ngày xưa Thủy Hoàng đế hôm nay còn đâu? Ngày xưa hoàng tộc hoặc là đã chết tộc diệt, hoặc là lưu lạc làm nô, ai nói nữ hoa nương nương tạo người sau đó sẽ đem người thân phận quy định săn đã chết. Ta Đại Hán cao tổ khởi nghĩa vũ trang, chém Bạch Xà Phú Đại Phong từ một người bình thường sẽ thành nghiệp lớn, ai nói thân phận không thể sửa. Mặc dù là Sở Bá Vương Hạng Vũ, cũng không quá đáng là nói một câu kia có thể mà chuyển biến thành, liền tung hoành thiên hạ không ai bị nổi, uy danh lừng lây thời điểm, mặc dù là cao tổ cũng muốn nhượng bộ ba phần. Ai nói thân phận không thể nghịch. Chắc cơ nghi hoặc nhìn Vân Lang, không hiểu nói, ngươi ưa thích nô lệ. Vân Lang trầm trọng lắc lắc đầu nói, ta chán ghét nô lệ, vô cùng chán ghét bọn hắn cũng đúng, thấy được đã nghĩ đạp một cước, chán ghét bọn hắn mọc ra người bộ dáng rồi lại cùng trâu ngựa giống nhau sinh hoạt. Ta là người, vì vậy liền sẽ cho rằng lớn lên cùng ta giống nhau, nói lời cùng ta giống nhau đồ vật nên là người, vì vậy ta không thể gặp một đám khoác da người gia súc, nếu như ông trời thật sự muốn bọn hắn làm gia súc, liền không nên lại cho bọn hắn một trương da người. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là, nô lệ cùng gia súc giống nhau chỉ biết bị động làm việc, đều muốn bọn hắn bả việc để hoạt động tốt, khô tinh thông, điều đó không có khả năng, vậy là nhân tài có thể làm được. Kế tiếp, ta muốn làm sự tình toàn bộ đều là thuộc về nhân tài tài giỏi tốt sự tình, ngươi nơi đây toàn bộ là đầy tớ, ta muốn bọn hắn còn không bằng muốn một đám chính thức gia súc, ít nhất, khí lực của bọn hắn càng lớn. Chương 38, thất bại nô lệ giải phóng hành động. Bình Tẩu nghi hoặc nhìn thấy Vân Lang nói, ngươi nghĩ như vậy là không đúng. Vân Lang nhún nhún vai cười nói, luận sự, nô lệ không có lập trường, không có tiến thủ tâm, không thích hợp thao tác tinh tế sự tình. Chắc cơ giống như cười mà không phải cười mà nói, kỳ thật còn có một loại biện pháp giải quyết, cái kia chính là đem những này thợ nô bán cho ngươi. Vân Lang cười nói, chủ ý này không tệ, bán cho ta sau đó ta sẽ cho bọn hắn giải lương văn thư. Chắc cơ mở to hai mắt nhìn nói, ngươi không phải là vì khống chế những người tài giỏi này đưa ra khó như vậy để hay sao? Vân Lang lắc đầu nói, cầm lấy tiền của ngươi, dùng đến người của ngươi, lãng phí lấy ngươi vật tư làm ra đến đồ vật tự nhiên là ngươi đấy, điểm này không có gì hay nói. Nói chuyện từ trong lòng ngực móc ra một khối tơ lụa đặt ở trên mặt bàn nói, đây là cách điều chế cùng quá trình sơ đồ. Bình Tẩu thở một hơi thật dài, lấy ra tơ lụa cẩn thận nhìn một lần đối với chắc cơ gật gật đầu, cứ tiếp tục nhắm mắt trầm tư. Hắn đến bây giờ đều không có hiểu rõ Vân Lang mục đích chỗ, phải mau chóng nghĩ thông suốt. Tiểu lão nhân 6 tuổi tài giỏi sống thời điểm liền tiến Trác thị làm nô, đến nay đã hơn 50 năm. Ta phụ là thợ nô, ta mẹ là nô bộc và tỳ nữ. 40 chỉ hôn mới có ta, mỗi ngày vất vả lại chỉ có thể no bụng, lạnh chơi tháng chạp, nhà không sưởi ấm chi vật, gia phụ gia mẫu ôm nhau sưởi ấm, đem ta bao bọc trong đó. Cùng hướng đông, gia mẫu thân thể đã lạnh như băng, vẫn đem ta vây quanh trong đó. Gia phụ bóc lột trừ gia mẫu quần áo khóa lại ta thân. Đâu nguyện ta có thể sống được đi. Lương ông nói đau khổ, chắc cơ trong mắt đã ngấn lệ, Bình Tẩu trao mày, bọn hắn tuy rằng đồng tình lương ông, nhưng không có cải biến tâm tư ý tứ. Về phần chắc ngông trên mặt tức thì hiện ra nhìn có chút hả hê bộ dáng, rất hiển nhiên, lương ông nói một màn này hắn rất thông thường. Đến ta trưởng thành, chủ nhà lấy ta cần cù tài giỏi cũng vì ta hôn phối, năm sau sinh tử, một đứa con chết, càng năm sinh tử, con trai thứ hai chết. 10 năm lục tử, chỉ còn lại một nữ. Theo lương ông chuyện xưa dần dần kéo dài. Bất luận là Trác Cơ còn là Bình Tẩu trong mắt đều đã có không kiên nhẫn ý tứ. Khi bọn hắn xem ra, hôm nay đã nghe xong quá nhiều nô lệ lời nói, mà lương ông lại vẫn không có đình chỉ ý tứ. Vân Lang tại bên cạnh cười tủm tỉm đấy, còn không ngừng mà dò xét thần sắc của bọn hắn, tựa hồ như là đang nhìn một trận xiếc khỉ. Điều này làm cho Trác Cơ trở nên có chút nổi giận, lương ông sự tình liền phát sinh ở mí mắt của nàng phía dưới, cái này chuyện xưa càng là bi thảm, lại càng là có thể đủ chứng minh Trác thị là phú bất lương. Bình Tẩu làm mất đi Vân Lang trêu tức trong lúc biểu lộ phát hiện, gia hỏa này là lương ông bọn hắn xuất đầu là giả, mục đích tựa hồ tại suy đoán Trác thị ý chí khí lượng. Mà Trác thị đối với lương ông đám người xử trí kết quả rất có thể sẽ ảnh hưởng làm cho Vân Lang tẩu hỏa nhập ma chính là cái kia cày đầu. Ngươi nói như vậy kỳ thật vô dụng. Cắt ngang lương ông đau khổ kể ra người là Vân Lang. Đang ngồi tất cả mọi người nhìn thấy Vân Lang chuẩn bị nghe hắn nói tiếp. Ngươi đau khổ bản thân chính là bọn họ tạo thành. Ngươi trông chờ từ bọn hắn nơi đây đạt được cứu rỗi, đây không phải đơm đó ngọn tre sao? Nghe, lão lương, ngươi có lẽ nói như vậy. Lương ông nâng lên tràn đầy nước mắt mặt mo nghi hoặc nhìn thấy Vân Lang, mà Bình Tẩu thì là vẻ mặt bất đắc dĩ. Lão tử không làm, có bản lĩnh sẽ đem lão tử chém chết, ngươi chắc thị tiểu mới nấu sắt pháp chỉ có lão tử nắm giữ, mà kia gọi là Vân Lang giá hỏa một chút cũng không đáng tin. Vạn nhất hắn bước ra rời đi rồi, chắc thị sẽ thấy cũng không ai gặp kiểu mới nấu sát pháp. Hiện tại, muốn đi cho lão tử giải lương văn thư, muốn đi một đao chém chết lão tử. Còn có ta khuê nữ giải lương văn thư cùng một chỗ cho ta. Nếu như các ngươi làm như vậy, ta lão lương cả đời này liền bán cho Trác thị rồi, cam đoan trung thành và tận tâm, kiểu mới nấu sát pháp chỉ biết chứa ở trong đầu mang vào mồm mả. Trác Nông giận dữ, một cước đạp lật Lương ông nói, mơ mộng hao huyền. Lương ông nhát gan chỉ vào Vân Lang đối với Trác Nông nói, là hắn nói, không phải là ta nói đấy. Lương ông một câu làm cho Trác Cơ thổi phù một tiếng bật cười. Bình Tẩu cười khổ đối với Vân Lang nói, ngươi xem một chút, không có đảm đương, như thế nào là người. Vân Lang khuôn mặt trở nên đỏ bừng, còn có chút hồn hện, nhảy chân nói, hắn có muốn hay không là chuyện của hắn, lao tử có cho hay không là chuyện của lao tử tình ý, chỉ cần lao tử muốn cho, hắn phải cầm lấy, có ta ở đây, bọn hắn coi như là muốn tiếp tục làm nô cũng không được. Bình Tẩu cười ha ha, chỉ vào Vân Lang nói, đây mới là ngươi à, đây mới là một thượng vị giả. Chắc cơ nguyên bản nỗ lực đều muốn không chế được không cười đấy, nghe xong Bình Tẩu mà nói cũng nhịn không được nữa, cười cười run rẩy hết cả người. Hai người bọn họ cười càng lợi hại, Vân Lang sắc mặt lại càng là khó coi, mắt thấy sẽ phải bạo phát. Chợt nghe Trác Nông rút ra dao găm nói, có bản lĩnh đem ngươi mới vừa nói mà nói lặp lại lần nữa. Vừa mới dùng uy hiếp biện pháp làm cho Lương ông đổi giọng, Trác Nông cảm thấy biện pháp này đối với Vân Lang cũng có thể hữu hiệu. Nổi giận Vân Lang liếc nhìn cái này đầu đầu con lửa, một trương khuôn mặt biến thành xanh mét sắc. Bình Tẩu nhìn qua không tốt, há mồm nói, hạ thủ lưu tình. Bình Tẩu còn là nói đã chậm. Chỉ nghe bong một tiếng kim loại vang lên chi âm. Một chi dài đến một xích thiết vũ mũi tên liền cắm ở Trác Nông trên đùi, Trác Nông kêu thảm một tiếng, cương đao len ken rơi xuống đất, chi kia thiết vũ mũi tên vậy mà xuyên thấu hắn đầy đặn đùi, sáng như tuyết bó mũi tên từ đùi một chỗ khác hiện ra. Mắt thấy Trác Nông ôm đùi trên mặt đất quần quận, Trác Cơ vô an nói, ngươi thật to gan con cái. Vừa dứt lời, trong phòng liền phần phật rồi tràn vào đến một đám Trác thị gia nô, 7-8 bả trường mâu nhắm ngay Vân Lang, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, Vân Lang trên thân thể lập tức sẽ nhiều ra 7-8 cái lô máu đến. Bình Tẩu trong mắt chuyển như là đèn kéo quân, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mới chịu quát bảo ngưng lại gia nô, chợt nghe Vân Lang lớn tiếng nói, Hoắc Khứ Bệnh, ngươi muốn là nếu không ra, lão tử nhất định phải chết. Chắc cơ lắp bắp kinh hãi, đống nhiên đứng lên bốn phía xem thế nào, Bình Tẩu rồi lại vẻ mặt cho tàn, không tiếp tục tinh thần. Không có việc gì, ngươi không chết được, tiếp tục à, lại giết hai cái ta liền đi ra. Ngươi vừa rồi dùng tên nọ đả thương người bộ dáng rất quyết đoán a. Một cánh cửa sổ bị đẩy ra, Hoắc Khứ Bệnh vậy đối với buồn cười lông mi cũng một lần nữa xuất hiện ở Vân Lang trong tầm mắt. Hắn bả ngắn nọ thu vào ngang lưng, cười to nói, ta nói rồi 15 ngày, chính là 15 ngày, không có sai. Hoắc Khứ Bệnh bỏ qua trước mặt sắc mặt xanh mét chắc cơ, cùng ngồi ở cái bàn sau vẻ mặt vẻ đau xót Bình Tẩu nói. Ngươi nói công lao lớn đã thành công. Cần tài liệu đã thí nghiệm thành công, công lao lớn cũng liền dễ như trở bàn tay. Trên bàn vật kia chính là tài liệu. Vân Lang gật đầu nói, xác thực như thế, bất quá, đó là Trác thị đồ vật, chúng ta nói công lao lớn không phải là thứ này. Nghe Vân Lang nói như vậy, Bình Tẩu lập tức mở mắt, giờ khắc này, lao ra hỏa ánh mắt sáng kinh người. Hoắc Khứ Bệnh đưa ánh mắt từ vậy khối sắt trên thu hồi lại tiếc nuối mà nói, đáng tiếc. Sau đó một lần nữa nhìn xem Vân Lang nói, ngươi thật sự cấp cho những thứ này thợ nô giải lương văn thư. Vân Lang nhìn thoáng qua ôm cây cột vụng trộm nhìn hắn Lương ông cắn răng nói, tự nhiên là thật đấy. Cái này là vì sao? Hoắc Khứ Bệnh lộ ra cùng Trác Cơ, Bình Tẩu giống nhau kinh ngạc biểu lộ. Vân Lang cười nói, những ngày này cùng những người này ngày đêm làm việc tay chân, tuy nói gian khổ, rồi lại vô cùng vui sướng, cái này khó tránh khỏi sinh ra một ít cùng bảo tình cảnh. Trác Cơ cả giận nói, liền vì những thứ này. Vân Lang cả giận nói, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Bình Tẩu một tấm mặt mo này một lần nữa nhăn đã thành một đóa cây hoa cúc cười khổ nói, thiếu niên bất luận cái gì à? Loại sự tình này chúng ta có thể hào hào nói, chắc thị gia nô hơn 10 vạn, giải lương mấy cái không coi vào đâu. Vân Lang hừ một tiếng nói, cầu ngươi sự tình ta không làm. Vì vậy ngươi thả rằng bả sự tình lộng đến bây giờ tình trạng. Người nào cho các ngươi không nhanh chút đáp ứng, tên kia còn có chít chít méo mó uy hiếp ta. Bình Tẩu chỉ vào sắc bị sợ đã chết Lương ông nói, ngươi cho rằng một cái thợ nô đã có giải lương văn thư tiểu thành phu quân rồi hả? Bả giải lương văn thư cho bọn hắn càng sống không nổi. Vân Lang không hiểu nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh, chỉ thấy gia hỏa này thử lấy một miệng rõ ràng răng cười nói, phu quân là muốn giao nạp thuế má đấy, một cái không có giao nạp quá thuế má người, không tính lương dân. Sẽ bị quan phủ bắt đi trở thành quan phủ thợ nô, tu hoàng lăng, tu thủy lợi, xây công sự, mở nhét, đi theo quân đội viễn chinh, ha ha, tác dụng khá nhiều loại. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi bọn hắn trở thành ngươi bộ khúc, từ ngươi nộp thuế, trên cơ bản liền không có vấn đề rồi. Làm nô lệ của ta cùng làm trác thị thợ nô có cái gì khác nhau? Không cũng là đầy tớ sao? Hoắc Khứ Bệnh buồn cười lông mi tả hữu động động cười to nói, tựa hồ là như vậy, ngươi có thể đối với bọn hắn tốt đi một chút à, hạc 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 hạc. Hoắc Khứ Bệnh vô lương cười to, Bình Tẩu không tâm can cười to, Chắc Cơ che miệng cười nhạo, đã liền nằm dạp trên mặt đất nỗ lực rút thiết vũ mũi tên chắc ngông đều có chút nhìn có chút hả hê. Làm một cái giai cấp đều muốn hoàn toàn khống chế cái khác giai cấp thời điểm, trên cơ bản sẽ không cho ngươi nửa điểm chỗ trống chui vào. Trừ phi ngươi đầy đủ ưu tú đến làm cho tất cả mọi người chỉ nhìn bản thân ngươi, mà không nhìn ngươi thân phận. Trên thực tế, nghiêm khắc tính toán ra, Vân Lang bản thân so với nô lệ còn muốn thảm, bởi vì hắn là dã nhân, còn là một cái có lao tần người thân phận dã nhân. Chẳng qua là hắn tử vừa mới bắt đầu tiểu lấy lương gia tử thân phận xuất hiện ở trước mắt người đời, bất luận là hắn biểu hiện ra ngoài giáo dục, còn là học thức, kỹ năng cũng không phải một tên đầy tớ nên có. Này mới khiến tất cả mọi người không để mắt đến hắn thân phận, cho là hắn là cùng loại. Thợ săn môn nếu như không cẩn thận giết chết một tên đầy tớ, lập tức sẽ có nô lệ chủ nhân tìm tới cửa, nếu như không thể bồi thường chủ nô đầy đủ tiền tài, dựa theo đại hán luật hắn cũng sẽ bị chủ nô bắt đi thay thế cái kia chết đi nô lệ. Mà thợ săn lộng chết một người dã nhân, cùng giết chết một đầu dã thú không có gì khác biệt. Vân Lang xác thực không có lòng thành thành ý trợ giúp nô lệ đạt được giải phóng tâm tư, hắn chẳng qua là nhìn không được. Do đó dùng lương ông bọn hắn đến sò xét một cái, nhìn xem có thay đổi hay không thân phận khả năng, mặt khác, cũng vì chính mình tương lai càng tiến một bước làm điểm chuẩn bị. Mắt xem người ta mạng lưới dệt kín không kẽ hở, mà lương ông tựa hồ cũng không có kiên trì đến cùng quyết tâm, Vân Lang thở dài một tiếng chuẩn bị buông tha cho. Lương ông lại một lần từ lương trụ đằng sau chạy đến, ôm Vân Lang hai chân, mang theo vô hạn kỳ vọng ngửa đầu cầu khẩn nói, tiểu lão nhân nguyện ý trở thành tiểu lang bộ khúc. Vân Lang ổ kinh sợ kêu một tiếng. Hắn còn là rất không thói quen bị người quỳ lạy, thật vất vả từ quái dị trong cảm giác tỉnh táo lại, cười khổ một tiếng nói, ngươi bây giờ ngược lại là khôn khéo. Chương 39, người thiếu niên luận hung nô. Không có nỗ lực sẽ không có thu hoạch. Những lời này tại đại bộ phận thời kỳ thật là có đạo lý đấy, ít nhất, lương ông nỗ lực sau đó thì có thu hoạch, hắn cùng hắn khuê nữ cùng với nhiều bệnh lao bà từ hôm nay trở đi liền biến thành Vân Lang bộ khúc, đồng thời bị khai trừ ra Trác thị còn có béo nha hoàn xỉu rong. Về phần cái khác thợ nô, Chắc Cơ một chữ không sách, Bình Tẩu cũng rất giống quên mất Vân Lang yêu cầu, Hoắc Khứ Bệnh căn bản là không bả việc này cho rằng một kiện có thể mang lên mặt bàn nói sự tình. Vì vậy, Vân Lang cũng chỉ lựa chọn tốt tính chất quên. Nấu thép kỹ thuật, tại Chắc Cơ, Bình Tẩu thấy tận mắt chứng nhận xuống, lại một lần nữa đã lấy được thành công. Vừa mới đã lấy được một chút ban thưởng thợ nô môn công tác càng thêm tỉ mỉ, đồng dạng một nồi nước thép, đạt được thép liệu so sánh với một nồi còn có nhiều hơn một chút. Điều này cũng đã chứng minh Vân Lang mới vừa nói nô lệ khô không tốt sống phán đoán suy luận hoàn toàn nói nhảm. Một người làm việc nói chuyện nhất định phải kín đáo. Nhìn xem Chắc Cơ, Bình Tẩu nhìn Vân Lang ánh mắt đã biết rõ, hai người này đã tại nghiêm trọng hoài nghi nhân phẩm của hắn. Về phần Chắc Ngông liền tao tội, Vân Lang thiết vũ mũi tên vừa có một cái tên gọi là thiết vũ lang nha mũi tên. Bởi vậy, muốn đem loại này mũi tên lông vũ từ trên đùi rút vô cùng chịu tội. Bởi vì tất cả lang nha mũi tên trừ quá người hung nô dùng chính thức lang nha mũi tên bên ngoài, đều cũng có gai ngược đấy. Một bên là Chắc Cơ đám người vô cùng chúc mừng tiểu mới nấu sắt pháp ra đời, một bên là Chắc Ngông bị hai cái mổ heo thợ bộ dáng đại phu cột vào bản án trên rút lang nha mũi tên. Vui mừng trong mang theo đau đớn mới là cái thế giới này tiến lên bản chất, bởi vậy, Vân Lang cũng rất nhanh liền quên mất bản thân tạo nghiệt, cùng Hoắc Khứ Bệnh cùng một chỗ vui sướng ăn thịt uống rượu. Thuận tiện thương lượng một chút có lẽ bà vốn khúc cái cày để ở nơi đâu chế tạo. Bình Tẩu là một cái vô cùng người thông minh, vốn khúc cái cày sự tình hắn là biết do đấy, Chắc Cơ cũng là tin tưởng, vốn hai người còn có đối với vốn khúc cái cày có một chút ý tưởng. Tại Hoắc Khứ Bệnh tránh hiểm nghi không nhìn tới nấu thép quá trình sau đó, hai người bọn họ liền vô cùng biết điều quên mất vốn khúc cái cày. Bọn hắn tin tưởng, lúc này thời điểm tuyệt đối không thể bà Hoắc Khứ Bệnh cho rằng một đứa bé nhìn. Trên thực tế phán đoán của bọn hắn là rất đúng. Nếu như cho Hoắc Khứ Bệnh đổi một bộ nữ nhân quần áo, hắn liền lập tức sẽ biến thành vĩ đại Trường Bình công chúa. Bởi vì hắn cùng Vân Lang nói từng cái lời là xuất từ Trường Bình công chúa miệng đấy, căn bản cũng không có hắn là bất luận cái gì trí tuệ ở bên trong. Nhìn ra, Hoắc Khứ Bệnh người này rất chán ghét làm người khác truyền lời đồng. Vốn khúc cái cày chân thật hiệu quả như thế nào? Là hiện tại sắt cày hiệu dụng gấp 5 lần, còn có thể trợ giúp nông hộ ít một con trâu, nếu như trong nhà không yêu. Hai cái cường tráng lao động cũng có thể kéo lấy canh cày làm việc, liền thì không bằng châu cày nhanh mà thôi. Vốn khúc cái cày một trận giá trị chế tạo như thế nào? Không biết, bất quá, cả khung canh cày phí tổn phần lớn tại cày trên đầu, chỉ cần nấu thép kỹ thuật có thể có được phạm vi lớn hữu ích, thiết thực, canh cày giá cả có thể nhanh chóng hạ. Vốn khúc cái cày cũng không thấy sử sách ghi chép, chỉ dựa vào không tưởng không làm nên chuyện gì, trước hết chế tạo ra một trận, sau đó mới có thể từ từ đẩy mạnh. Đồng ý, thế nhưng là ta là một cái kẻ nghèo hàn, gần nhất lại bị Trác thị từ nấu sắt tác phường đuổi đi ra, đỉnh đầu chỉ có ba cái phu nhân, một cái lao hán, vô lực chế tạo. Cái này bộ phận phí tổn từ đại tướng quân phủ đến ra. Trước cho ta 100 vạn tiền. Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ nói một trận uốn khúc cái cày cần nhiều như vậy mới có thể làm ra đến? Tại một trận nguyên vẹn uốn khúc cái cày làm ra trước khi đến, ta ít nhất chế tạo 10 khung trở lên phế phẩm. Ngươi không gặp nấu thép pháp xuất hiện lúc trước, ta lộng phế đi bao nhiêu nước thép sao? Được rồi, ta chi tiết bẩm báo trở về. Một đống lớn không có ý tứ đàm phán lời nói sau khi nói xong, hai người đều lười lười nằm ở trên giường, bả chân đặt tại trên cửa sổ, dư thừa một câu cũng không muốn nói. Có người phụng bồi ngẩn người là một loại hưởng thụ. Vân Lang liền thì cho là như vậy đấy, còn tưởng rằng đầu có tự mình một người ưa thích không có chuyện gì ngẩn người, không nghĩ tới, Hoắc Khứ Bệnh cũng có cái này tật xấu. Thằng đến xỉu rong bưng chậu sành nói với Vân Lang mì vắt đã tỉnh tốt sau đó, hai người mới xem như sống lại. Ta một mực không thích củ tỏi. Đang tại bóp trước mặt chuẩn bị kéo trước mặt Vân Lang chợt nghe đã trầm mặc thật lâu Hoắc Khứ Bệnh nói chuyện. Củ tỏi quý giá lắm, không có nghe nói Trương Khiên vừa mới mang lúc trở lại mọi người đánh vỡ đầu tranh giành. Ngươi mạnh khỏe tốt bả củ tỏi bóc lột sạch sẽ, lập tức muốn dùng. Ăn sau đó miệng thối. Trộn lẫn trước mặt mùi vị rất thơm. Ta là nói, thứ này đến Đại Hán mới 4 năm, hiện tại khắp nơi đều có rồi, tựa như người Hung Nô, trước kia cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện tại quan trung, hiện tại, trên lâm huyện ngẫu nhiên đều có Hung Nô thám tử rồi. Nói như vậy, Vân Trung một đời chẳng phải là khắp thế giới đều là người cưỡi ngựa Hung Nô. Không sai biệt lắm, ta cậu nói người Hung Nô hiện tại càng phát ra càng rỡ rồi. Bọn hắn đã chưa đủ chúng ta tiễn đưa mỹ nữ, bắt đầu bản thân đến đã đoạn. Vân Lang chỉ vào chịu khó quét lấy sân nhỏ xỉu rong nói, trong nhà của ta nữ nhân rất an toàn. Hoắc Khứ Bệnh vứt bỏ củ tỏi nói, trong nhà của ta không an toàn. Vân Lang bả mì vắt lật ra một cái thân, sau đó dùng chậu sành chế trụ, thói quen nâng lên bản thân ấm trà miệng đối miệng uống một hớp nói, vì vậy ngươi cậu nên xuất trinh. Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu nói, có người không đồng ý. Vân Lang hít một hơi dài nói, không đồng ý coi như là lao luyện mưu nước cách nhìn. Hoắc Khứ Bệnh kinh ngạc nhìn xem Vân Lang nói, ngươi cũng không đồng ý. Vân Lang cười nói, ta không đồng ý có một cái dám dùng, chẳng qua là cảm thấy không thương lượng tốt như thế nào xuất trinh, liền bối rối xuất trinh, mặc dù là đánh thắng, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Hoắc Khứ Bệnh một quyền nện ở Vân Lang mở ra đặt ở cái bàn mấy trên tay cả giận nói, kẻ thù bên ngoài xâm lấn, sinh linh đồ thán, trúng xuống biên thành bách tính tại trong nước lửa. Như thế nào cho đến chúng ta nho nhỏ suy nghĩ? Vân Lang xấu hổ như là ngày mùa thu ánh nắng chiều, đây không phải cảm thấy xấu hổ, mà là bị Hoắc Khứ Bệnh búa giống nhau nắm đấm nện trên tay dẫn đến đau đớn dẫn phát đấy. Ngu xuẩn, người Hung Nô ngồi ở trên lưng ngựa đi về như gió, cướp bóc như lửa, tuyệt không tại cùng một chỗ lưu lại ba ngày, các loại ngươi đi Vân Trung, người Hung Nô nói không chừng đã sớm chạy tới Tần Ấn Dương, chờ ngươi đuổi tới Tần Ấn Dương, người ta nói không chừng đã sớm chạy tới Hà Tây. Bắt không được Hung Nô, chỉ có thể đem chúng ta tướng sĩ mập kéo gầy, gầy kéo chết, binh mỏi mệt đem thiếu phía dưới, người Hung Nô nếu lại hồi mã một kích, người chết càng nhiều. Ồ, ngươi như thế nào quen như vậy tất người Hung Nô? Chẳng lẽ ngươi chính là Hung Nô phái tới thám tử? Ai nha, chết tiệt, ta làm sao lại quên ta còn có người mang như thế trách nhiệm, đa tạ Hoắc huynh nhắc nhở. Không hài lòng hơn nửa câu liền là như vậy, một cái bị chiến tranh vinh quang choáng váng đầu góc người thiếu niên, nghe không được nửa điểm về thất bại phán đoán suy luận. Hắn cho rằng chỉ cần mình xuất mã, liền tuyệt đối sẽ không có thất bại chuyện này. Đại Hán cho tới bây giờ như trước đối với Hung Nô cầm thủ thế, hoàn toàn là bởi vì hiện tại trưởng binh tướng lĩnh toàn bộ là chiếm chức vị mà không làm việc ở trên, dù là trong đó một vị hay là hắn cậu. Nếu như đổi thành hắn trưởng binh, nhất định có thể làm cho tất cả Hung Nô nữ nhân mang thai hắn loại, cũng có thể bả Hung Nô tất cả dê bỏ lộng hồi Đại Hán cung cấp cả nước bách tính ăn liên tục, càng có thể làm cho Hung Nô thiền vu quỳ gối Ngụy Đế Lưu Triệt trước mặt lạnh run. Sau đó, trước ngực mình treo một quả 80 cân nặng kim bài dân thư, vô địch thiên hạ. Đây quả thật là rất phiền phải à, như thế nào mới có thể ngăn chặn người Hung Nô không để cho bọn họ chạy loạn đây? Hoắc Khứ Bệnh cuối cùng là bất đồng đấy, tại thiếu niên cuồng tưởng bệnh buộc phát đồng thời còn có thể có một chút sầu lo, cái này vô cùng khó được. Kỳ thật rất tốt làm a. Kế đem ăn ra. Thứ nhất, từ trong hoàng cung lộng trên dưới 100 cái tuyệt sắc mỹ nữ đặt ở một cái thành nhỏ trong, cả ngày gióng trống khua chiêng khiêu vũ ca hát. làm cho hung nô thám tử nhìn rõ ràng mỗi một cái mỹ nữ xinh đẹp bộ dáng, sau đó trở về bẩm báo cho Thiền Vu biết rõ. Những cái kia đối với chúng ta xấu công chúa cũng chạy theo như vịt lớn nhỏ, Thiền Vu môn nhất định sẽ nổi điên, tất cả mọi người đều muốn mỹ nữ, sau đó liền ngàn dặm xa xôi hoặc là vạn dặm xa xôi chạy tới đoạt mỹ nữ, hắc hắc, chúng ta thừa cơ bố trí xuống trọng binh, sau đó hạc hạc ha. Hoắc Khứ Bệnh rút sụt xịt cái mũi nói, biện pháp này không thành, Trương Quan hai năm trước dùng qua, một cái trong đó mỹ nữ hay là hắn khuê nữ, kết quả không tốt lắm, người hung nô cướp đi mỹ nữ, thuận tiện giết chết Trương Quán dưới trướng 1.300 người. Ách, Trương Quán là ai? Tả Tương Quân, trước kia là Trung Lang Tướng, dùng võ dung có 102 thiên hạ, kết quả lúc này đây rất không may, ném đi khuê nữ, cũng ném đi chức quan, đành phải ở nhà uống rượu mắng chửi người, gần nhất mắng chửi người mắng lên hưng, liền thừa tướng Tiết Trạch cũng không có buông tha, ta mợ nói hắn nhanh xui xẻo. Được rồi, phía trước mà nói coi như ta không nói, bất quá à, cái này Trương Quán cũng quá không đầu óc rồi à. Vậy mà dùng bản thân khuê nữ lên sân khấu. Cái này kỳ thật cũng không trách Trương Quán, người ta cầm khuê nữ dụ dỗ hung nô là trung thành và tận tâm biểu hiện, dù sao hắn có 20-30 cái khuê nữ ném một cái liền ném một cái không có gì. Hắn chỉ có 6.000 binh mã, ai có thể nghĩ đến hung nô một lần sẽ đến 5-6 vạn người. Cũng bởi vì hắn khuê nữ đều bị đoạt chạy, bệ hạ mới có thể đối với hắn lúc này đầy binh thất bại cầm tha thứ thái độ, dù sao đối với nước hướng trung thành và tận tâm nha. Ngươi về sau nếu như vậy biểu hiện lòng trung thành của ngươi, tốt nhất khoảng cách ta xa một chút, ta sợ bầu trời lúc sấm đánh với ngươi cùng một chỗ, rất dễ dàng bị liên quan đến. Ngươi mới vừa rồi còn nói dùng mỹ nhân dụ dỗ hung nô kia mà. Đó là dùng hoàng đế nhà mỹ nữ được không? Ý, ta chợt phát hiện ngươi thật giống như đối với bệ hạ rất bất mãn. Không thể nào, chẳng qua là cảm thấy nhỏ gia đình chịu không được dày vò, dù sao hoàng gia ưa thích tiễn đưa mỹ nữ cho hung nô, một lần một cái cùng một lần 100 khác nhau không lớn. Đó là hòa thân, hiện tại đã không nhiều lắm, năm đó cao tổ bị hung nô vây ở Bạch Đăng Sơn thời điểm, hoàng hậu thế nhưng là một lần cho Thiền Vu đưa 99 cái mỹ nữ. Tại đây, hung nô Thiền Vu còn có không hài lòng, cố ý viết thư tới hỏi chúng ta 60 tuổi lão hoàng hậu, tỏ vẻ hắn đối với hoàng hậu vô cùng hâm mộ. Hỏi lão hoàng hậu có hay không tự mình đến hung nô du ngoạn một lần ý tứ. Vân Lang ăn mì tốc độ không tự chủ được nhanh hơn, có thể nghe thế dạng hoàng gia bí mật tân rất khó. Lão hoàng hậu nói như thế nào? Lão hoàng hậu một chút cũng không tức giận, nói nàng lớn tuổi, không thể hầu hạ anh hùng, vì vậy liền phái chút ít trẻ tuổi đi. Lão hoàng hậu lưu trí, nơi này là sự thật lịch sử, không phải tác giả nói hưu nói vượng. Phúc, khúc khúc khúc. Vân Lang thiếu chút nữa bị một cái mì sợi nghẹn chết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, nghiêm cẩn khoa học phát triển quan. Cái thế giới này tuyệt vời nhất đúng là người thiếu niên. Hắn cùng Vân Lang trước kia bái kiến người thiếu niên giống nhau không quá đáng tin cậy, giống nhau ưa thích làm mộng tưởng hão huyền, giống nhau đối với tương lai tràn đầy hy vọng, giống nhau uống cao sau đó sẽ gào khóc thảm thiết. Rất tốt. Thật tốt quá. Đỉnh cao A. Vân Lang cảm giác mình có thể cùng người thiếu niên cùng một chỗ lan lộn. Nhất là cùng Hoắc Khứ Bệnh loại này rõ ràng có chứng vọng tưởng người thiếu niên cùng một chỗ lăn lộn quá an toàn. Mặc dù là nổi điên, người ta cũng sẽ rộng lượng ung dung cười cười, sau đó nói, trẻ tuổi thật tốt ta. Nếu như dù sao vẫn là cùng thái tể loại này bị thủy hoàng đế nghiêm trọng tẩy nao hơn nữa đối với một người chết đến chết cũng không đổi người cùng một chỗ, hắn sớm muộn sẽ đi trên kinh khủng phản hán phục tần không đường về. Nếu như cùng bình tẩu loại này không có chuyện gì liền chú ý âm dương điều hòa hơn nữa đem sở hữu âm vũ tâm tư cũng quy tội thiên địa âm dương biến hóa người cùng một chỗ lăn lộn, Vân Lang cảm giác mình nếu không thay đổi thành một cái thoát ly thực tế chỉ thích múa mép khua môi dựa vào đầu góc tính toán người ác ôn mới là lạ. Nếu như cùng chắc cơ loại này kiêu ngạo như là khổng tức giống nhau không có việc gì tổng là ưa thích khai bình, hơn nữa lộ ra xấu xí cởi chuồng người cùng một chỗ lăn lộn, Vân Lang cảm giác mình sớm muộn có một ngày sẽ cùng nàng có một chân. Trở lên ba loại khả năng thật sự là quá kinh khủng, không giống nhau là Vân Lang muốn. Hoắc Khứ Bệnh liền một tô mì đầu cùng một đầu tỏi uống một lon rượu mạnh, hai ba ấm đậm đặc trà, kết quả chính là kịch liệt say khướt, sau đó bị đại tướng quân phủ xe ngựa đón về. Về phần Trác thị xe ngựa, say rượu Hoắc Khứ Bệnh cũng không muốn đi ngồi. Bình tẩu hai tay cắm ở trong tay áo, cười tủm tỉm đưa mắt nhìn Hoắc Khứ Bệnh xe ngựa ly khai. Sau đó liền đối với Vân Lang nói, thủ đoạn không tệ, coi như là lôi kéo ở một cái quý công tử. Vân Lang cười nói, ngươi biết ta chí không có ở đây này, tội gì cầm ta mà nói cười. Bình Tẩu lắc lắc đầu nói, đây không phải chê cười ngươi, mà là đang hâm mộ ngươi. Ngươi biết trên đời này mỗi ngày có bao nhiêu người tại truy đuổi mập ngựa bùi đất sao? Có thể làm được ngươi tình trạng này theo ta được biết một cái đều không có. Đều muốn trở lên bò, không có thanh vân bậc thang phải không thành đấy, mặc dù có đầy mình tài hoa, cũng cần người dẫn tiến mới có thể mở ra ý chí. Lão phu năm đó nếu có ngươi bây giờ kỳ ngộ, tội gì có giúp ở Trác thị phụng sự một cái thực khách. Vân Lang cười nói, Bình công cũng có một bụng dạ ôm chưa từng thi triển sao. Bình tẩu cười nói, đã chậm, bây giờ chỉ có thể dựa vào phần eo mấy cái đồng tiền, đùa giỡn một chút tiểu nữ. Nói chuyện từ trong tay háo lấy ra vài miếng giản độc văn điệp đưa cho Vân Lang nói, tiểu lang ngực có khe rãnh, nhất định không thèm để ý dân tịch bực này việc nhỏ, từ ngươi tấn vân thị tổ điệu tiến hành, nhất định kéo dài thời gian, có nghe nói tiểu lang cùng cố hương phụ lao không lắm vui vẻ. Lao phu thích thú tự chủ trương, là tiểu lang tại Dương Lang ấp làm dân tịch, từ sau này, tiểu lang chính là Lam Điền huyện người. Chẳng qua là Lam Điền huyện từ khi cao tổ 2 năm lớn nạn đói sau đó liền đổi tên là Vị Nam quận, hộ tịch phần lớn sói mòn. Đến 8 năm trước, Lam Điền huyện lại bị bệ hạ tính vào trên Lâm huyện, lại đang năm trước xây dựng trên Lâm huyện đỉnh Hồ Cung. Liên tiếp biến cách xuống, Lam Điền trong huyện dân tịch đã tán loạn cực kỳ. Vừa vặn cho lão phu thời cơ lợi dụng, mua được một chút quan lại nhỏ, thành tựu tiểu lang Lam Điền huyện trên hộ danh tiếng. Văn điệp ở đây, tiểu lang chỉ cần điền trên phụ tổ danh tiếng, tựu thành quan trung đệ tử. Bình đầu cười tủm tỉm biểu lộ làm cho Vân Lang trong lòng từng đợt phát lạnh, lao ra hỏa này vậy mà âm thầm tại điều tra mình. Nếu như mình không có biểu hiện ra chỗ hơn người, chỉ sợ cái này là gia hỏa này đối phó hắn một cái nhược điểm. Hiện tại mắt thấy mình cùng Hoắc Khứ Bệnh kết làm bạn thân, lập tức sẽ đem điều tra theo dõi nói thành đặt mua văn điệp, đem mình khả năng đối với Trác thị cuối cùng một tia oán hận cũng bổ sung sạch sẽ. Làm việc chân chân chính chính là cẩn thận chặt chẽ. Vân Lang cầm giản độc một thanh, nhưng không có bắt trở lại, bên kia bị lao tặc trảo chăm chú đấy. Vân Lang đành phải buông ra giản độc, chắp tay nói, tiểu tử thiếu nợ Bình công một cái nhân tình. Ngày đó nhưng có ích đến tiểu tử địa phương, Vân Lang nhất định không dám quên. Bình tẩu cười ha ha, một tay lấy giản độc vỗ vào Vân Lang trong ngực nói, người một nhà nói hai nhà lời nói, tiểu lang thật sự là quá khách khí, hạc 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 hạc. Đã nhận được Vân Lang chính miệng hứa hẹn, Bình tẩu liền hài lòng chắp tay sau lưng đi ra tiểu viện tử, đi qua một cái tiểu tỷ bên người thời điểm, vẫn còn cái mông người ta trên trùng trùng điệp điệp cầm một thanh, có thể thấy được cái này lão tặc tâm tình thật sự rất tốt. Vân Lang trở lại gian phòng liếc nhìn giản độc, liền biết rõ chính mình bị lừa rồi, thống khổ bức tóc bả đầu hướng cái bàn mấy đụng lên. Giản độc rất cũ kỹ, nhìn qua ngay cả có đầu năm đồ vật. Phía trên văn tự cũng không có sai, chẳng qua là tại ghi tên địa phương bị người dùng khăn lau lau tẩy sạch nguyên lai chữ viết. Nếu như Lam Điền huyện hộ tịch phần lớn mất đi, nói cách khác quan phủ trong tay lưu lại nắm chắc danh sách phải không toàn bộ đấy, hiện tại toàn bộ nhờ bách tính trong tay văn điệp đến đăng ký hộ tịch. Vân Lang bản thân lớn có thể chế tạo một cái giả hộ tịch. Sau đó đi Vị Nam quận quan phủ đăng ký cũng là không thành vấn đề. Bản thân nếu như đã tiếp nhận Bình tẩu con mẹ nó hảo ý, bản thân không hộ khẩu sự tình đã triệt để bại lộ. Sửu Dung thấy Vân Lang trà đạp bản thân, hoảng sợ đứng ở một bên không dám nói lời nào. Chợt nghe Vân Lang rên rỉ nói, còn là tuổi còn rất trẻ a. Sửu Dung nghe xong lời này, lập tức sẽ không sợ hãi, ôn nhu nắm cả Vân Lang bả vai nói, chừng 2 năm nữa, tiểu lang thân thể liền trưởng thành rồi, tiểu tỷ chờ người là được. Từ khi Trác thị đã có mới nấu sắt phương pháp, Trác cơ một cái đầu liền không còn có thấp đã tới. Nhà người ta nấu sắt, nhà nàng luyện thép, chỉ là hai chữ khác biệt, khiến cho Trác thị nấu sắt tác phường cấp bậc đề cao gấp 10 lần. Cái này ngoan độc nữ nhân, biết rất rõ ràng nàng cha đã sắp bị Diêm Thiết lệnh hành hạ chết rồi, chẳng những không thò tay hỗ trợ, ngược lại còn có cùng cha của hắn khóc sức mướt muốn Dương Lang ấp tác phường. Cũng không biết mập mạp như heo Trác Vương Tôn như thế nào muốn đấy. Mang theo một đám cùng một dạng với hắn béo nhi tử phần phật rồi đi tới Dương Lang ấp, thỏa mãn nữ nhi yêu cầu sau đó vừa phần phật rồi rời đi. Có thể là thuộc trung tình thế quá nghiêm trọng, hắn khoảng chừng Dương Lang ấp dừng lại một ngày. Cũng không biết vị này vĩ đại hùng hồn phụ thân đang nghe nói Trác thị nấu sắt tác phường đã có kiếm tiền mới kỹ thuật sau đó, có thể hay không bị bản thân bất hiếu nữ tươi sống tức chết. Trác Vương Tôn đến cái ngày đó, Trác cơ không cho phép bất luận cái gì nô buộc ở bên ngoài lung tung đi đi lại lại. Càng không cho phép Vân Lang đi ra tiểu viện của hắn con cái một bước, vì thế, Vân Lang đã đến một đống lớn đẹp đẽ nguyên liệu nấu ăn. Vân Lang tiểu viện tử nói nhỏ, kỳ thật cũng không nhỏ, trừ quá chính giữa nhà giữa bên ngoài, hai bên còn có thai phòng. Sửu Dung bây giờ là được ý đấy, bà phong ốc của mình an bài tại tay trái sau cùng tới gần Vân Lang phòng ngủ địa phương, trong ngày chỉ huy lương ông lão hai phần cùng một cái gầy yếu tiểu cô nương khô cái này khô vậy. Biết rõ Vân Lang ưa thích sạch sẽ. Cả cái trong sân nhỏ liền một gốc cây cỏ dại cũng nhìn không thấy, mặc dù là có hiện tẩy rửa đất mặt, cũng sẽ bị lương ông lão bà cùng khuê nữ quét ra đi, lại dùng thạch chùy bả mặt đất nện rắn chắc rồi. Vân Lang trong sân nhỏ cơm canh vĩnh viễn đều là làm cho người chờ mong đấy, chẳng qua là Bình tẩu gần nhất không quá đã đến, hắn thật sự là nhẫn nhịn không được cùng bốn cái nô lệ ăn giống nhau đồ ăn rồi, hơn nữa cực kỳ thống hận Vân Lang đám mình. Không biết hắn kiên trì cái gì, dù sao mặt mũi lớn hơn trời là khẳng định. Loại này đầu có thể đoạn, máu có thể di chuyển tiểu tóc không thể loạn kiên trì làm cho Vân Lang vô cùng cảm động, cảm thấy gia hỏa này còn là có chỗ thiếu hụt có thể cho công kích mình đấy. Một cái không có bất kỳ đạo đức chỗ thiếu hụt người Vân Lang một loại phải không cùng hắn tiếp xúc đấy. Cùng cuộc sống như thế sống ở cùng một mảnh bầu trời không dưới đã là tội nghiệp rồi, lại hô hấp đồng dạng một cỗ không khí, sẽ để cho hắn nổi điên. Bình Dương công chúa liền là một người như vậy. Nàng là Ngụy Đế Lưu Triệt trung thành nhất người ủng hộ, là thiên hạ phu nhân nhao nhao noi theo nữ đức cọc tiêu, là đại tướng quân Vệ Thanh thiếu niên thời kỳ tính chất xúc động đối tượng, là Hoắc Khứ bệnh nghiêm khắc nhất người hướng dẫn, càng là Vân Lang cái này người đáng thương lớn nhất chủ nợ. 100 vạn tiền, 10 ngày liền chi tiêu sạch sẽ rồi, không biết tiểu lang là như thế nào chi tiêu đấy, còn có sổ sách có thể kiểm tra thực hư. Bình Dương công chúa thanh âm nghe rất êm tai, như là chim hoàng oanh kêu to một loại thanh thúy. Chẳng qua là trong lời nói ý tứ khiến cho người vô cùng không thoải mái rồi. Trên thực tế, nếu ai bị người kiểm toán, tâm tình một loại cũng sẽ không quá tốt. Tiểu mới ký sổ pháp đã lừa gạt chắc cơ rất nhiều ngày, Vân Lang cũng bởi vậy từ trong đã lấy được rất nhiều lợi ích. Nói thí dụ như lúc này đây chế tạo hốn khúc cái cày dùng thép, chính là vô duyên vô cớ dùng khoản chế tạo ra đấy. Vân Lang chẳng những chưa cho chắc cơ một cái tiền, ngược lại từ nàng phòng kế toán chỗ đó lấy được 24.000 tiền. Đương nhiên, chút tiền ấy tại Trác thị nấu sắt tác phường gần nhất khổng lồ giao dịch vãng lai trong là không có ý nghĩa đấy. Trác cơ đều muốn hiểu rõ, coi hắn dùng tính trù phương thức tính toán, đoán chừng cần tính toán đến sang năm mùa xuân. Trường Bình công chúa cái này người có một cái đặc điểm, cái kia chính là đầu phải bắt được ngươi một cọng lông, nàng có thể nhìn theo căn này cọng lông cuối cùng đem ngươi che giấu trong bóng đêm trần truồng toàn bộ bắt được đến. Tiểu mới ký sổ pháp đối với nàng giống nhau có cường đại lừa bịp tính chất. Chẳng qua là nàng cố chấp cho rằng chế tạo một trận ôn khúc cái cày, vô luận như thế nào cũng không có khả năng tại trong vòng 10 ngày tiêu dùng 100 vạn tiền. Ngươi vả lại đến nói một chút, vì sao ôn khúc cái cày rõ ràng đã chế tạo tốt rồi 11 khung, ngươi cũng tại trên chương mục thủ tiêu trong đó 10 khung, hơn nữa 2.100 cân thép liệu, vì sao tại chế tạo sau đó liền biến thành 283 cân? Còn lại thép liệu đi đâu? Cái này không giảng đạo lý rồi, khoa học nghiên cứu lớn nhất chi tiêu chính là tài liệu lãng phí. Trước kia Vân Lang ở phi trường mang theo các huynh đệ khắc phục khó khăn thời điểm, chính là như vậy làm, nếu không, mọi người ở đâu ra tiền thưởng phát, ở đâu ra tiệm ăn có thể xuống, lấy tiền ở đâu tại giá cao hội sở trong ôm mỹ nữ hát ngọt ngào mật. Trường Bình công chúa căn bản cũng không hiểu được cái gì gọi là hạch tiêu, làm tốt 11 khung ốn khúc cái cày hạch tiêu 10 khung, đây là khoa học lẽ thưởng, đã tốt muốn tốt hơn nha, khoa học dù sao vẫn là muốn có một cái tiến hành theo chất lượng quá trình đấy. Phía trước 10 khung chẳng qua là chiếc thứ 11 làm chăn đệm đấy, là uốn khúc cái cày vở xỉ ẩn 1, đến uốn khúc cái cày số 10, đều là thí nghiệm loại, một khi thứ 11 số uốn khúc cái cày định hình rồi. Thân là nhà khoa học, nhất định phải có giữ bí mật ý thức, đem quá trình ghi chép thành sách, rồi sau đó sẽ đem vậy 10 khung toàn bộ tiêu hủy, tránh cho để lộ bí mật, đây không phải là thường bình thường một cái quá trình. Chương 41, không cho cự tuyệt nữ ma đầu. Như thế nào tiêu hủy hay sao? Trường Bình công chúa ánh mắt vô cùng xinh đẹp, mặc dù người đã 30 tuổi, thật dài lông mi như trước rất ngoặt, rất căng mềm, mi mắt ánh mắt đến như là hai thanh bàn chải nhỏ. Tự nhiên là ném vào bếp lò trong đốt đi. Vân Lang thoải mái mở ra bàn tay bày ra bản thân không thẹn với lương tâm. Ít nhất còn thép liệu đâu. Cái này tổng đốt không hết đi. Đốt không hết, bất quá, chúng ta vì có thể làm cho thép liệu càng thêm chịu được mài mòn, có tăng thêm đi một tí vôi, có tăng thêm quáng tài liệu. Có còn có hướng bên trong tăng thêm mài nhỏ đồ sứ. Cuối cùng, cũng biến thành cặn bã, đành phải vứt bỏ. Cặn bã đây. Bị Trác thị nhặt một lần nữa nấu sắt rồi. Vân Lang cảm thấy Trường Bình công chúa là ở nhặt hạt vừng ném dưa hấu, lớn như vậy một trận uốn khúc cái cày không nhìn, hết lần này tới lần khác tại một ít chi tiết vấn đề trên dây dưa rất không có ý nghĩa, hắn cũng không thể nói, nàng cho 100 vạn tiền kỳ thật chỉ dùng 20 vạn, còn dư lại đều bị hắn thông qua Hoắc Khứ bệnh đổi thành hoàng kim. Ý định hai ngày nữa tiễn đưa Ly Sơn. Trường Bình công chúa không biết vì cái gì cười một tiếng, quay người mà bắt đầu cẩn thận quan sát trước mặt cái này khung ốn khúc cái cày. Không phải không thừa nhận, tại Vân Lang chỉ đạo xuống, cái này khung ốn khúc cái cày tràn đầy công nghiệp thời đại lưu tuyến mỹ cảm, nhất là màu xanh thẫm cày đầu hiện lên một cái mỹ diệu hình cung, và lại bị Vân Lang chia làm ba khối, cuối cùng lắp đặt thành. Làm như vậy chỗ tốt chính là dễ dàng nhất hư hao cày đầu, có thể nhiều lần thay đổi, hữu hiệu giảm bớt hao tổn. Vẹn vẹn cái này hạng nhất phát minh, Vân Lang cảm giác mình cầm đi 80 vạn tiền một chút cũng không nhiều lắm. Thí nghiệm qua sao? Công chúa không có ở đây, bọn ta không dám đơn giản đem thứ này bày ra tại người trước. Tham ô người ta tiền thuộc về tham ô tiền, nên làm cho người ta nhà tôn trọng cùng với vì người ta cân nhắc hai điểm này là không thể cột. Đã có hai điểm này, người ta cuối cùng tối đa nói một câu tham lam, lại sẽ không nói ngươi làm việc không đáng tin cậy. Bởi như vậy, về sau còn có cơ hội hợp tác, rất tốt bọn hắn lần sau đem tiền giám sát chặt chẽ chút ít là được. Quả nhiên, nghe được Vân Lang nói như vậy, Trường Bình công chúa sắc mặt đã khá nhiều. Tự mình vuốt ve cái này khung chế tác vô cùng tốt ốn khúc cái cày khẽ thở dài một cái nói, nếu như vật ấy thật có thể đủ là bách tính tiết kiệm một đầu trâu, 100 vạn tiền coi như là hoa 1.000 một vạn cũng đáng rồi. Vân Lang gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Tại nơi này phá thời đại trong, nuôi dưỡng một con ngựa, một năm thức ăn giá trị tương đương với trong gia đình 6 khẩu một năm đồ ăn giá trị. Một nhà nuôi dưỡng một đầu trâu hao phí cũng giá trị 3 miệng thực vật giá trị. Tại rất nhiều gia đình bên trong, trâu địa vị so với người trọng yếu. Đối với Vân Lang mà nói, chế tạo như vậy một trận canh cày, với hắn mà nói trên cơ bản khó khăn không lớn, nếu như không phải là tài liệu bích trướng, cho hắn một đám thợ mộc, hắn có thể một ngày sinh sản ra 100 khung, dù sao, vốn khúc cái cày là đường đại sản phẩm, kỹ thuật không có khả năng quá mức tinh tế. Rút một quặng lông mà lợi thiên hạ sự tình, Vân Lang còn là rất ưa thích làm đấy, đương nhiên, nếu như thời đại này mà bắt đầu coi trọng quyền sáng chế, hơn nữa cho sáng chế phí mà nói. Vân Lang là sẽ không nghĩ tới tham ô chuyện này đấy. Dương Lang ấp nội thành liền có rất nhiều đồng ruộng, đây là thời đại này thành trì đặc điểm. Một khi bị đại quân vây khốn, trong thành người ít nhất còn có một chút thổ địa có thể trồng trọt, không đến mức bị chôn sống chết đói. Một đầu trâu kéo dắt lấy bốn khúc cái cày tại trên đất trượt, sắc bén lưỡi cày bổ ra màu vàng thổ địa, cường tráng trâu cày theo nông nhân thét to thanh âm, một đạo thẳng tắp đường cày xuất hiện ở trên đất. Bốn khúc cái cày cùng dĩ vãng lưỡi cày hoàn toàn bất đồng. Nó tại mở ra thổ địa đồng thời còn có thể mượn nhờ lưỡi cày trên mặt cong đem thổ địa ngã lật ở một bên, tương đương với đem nguyên lai thổ địa rời đi thân cận một xích khoảng cách. Đừng nhìn đây chỉ là một nho nhỏ xê dịch, rồi lại đối với cây nông nghiệp giữ ẩm tiến khí giết chết trứng côn trùng có thật lớn tác dụng. Hoắc Khứ Bệnh vừa rồi thiếu chút nữa bị sợ chết, hắn rất lo lắng Vân Lang gánh không được đem hai người tham ô tiền tài sự tình gọi ra, bởi vì hắn cũng lấy ra 5 vạn tiền. Tuy rằng Vân Lang rất chấn định hóa giải, hắn như trước trong lòng lo sợ bất an. Thẳng đến uốn khúc cái cày thể hiện ra nó uy lực cường đại sau đó, trong lòng bất an mới chuyển biến làm kiêu ngạo. Trường Bình công chúa bất chấp bản thân hoa lệ quần áo, đứng ở cày lộ trình tự mình ước lượng cày ruộng chiều sâu, còn có tay không bóp nát một ít khối đất vàng, quay đầu hướng một cái hoạn quan bộ dáng có người nói, tùy việt. Quay lại đây nhìn rõ ràng, nhìn kỹ rõ ràng, cái này chính là ta đại hán nông canh vô song lợi khí. Đeo màu đen mũ cao hoạn quan tùy việt vội vàng chạy vào trong đất, học Trường Bình công chúa bộ dạng. Đo đạc cày ruộng chiều sâu, vừa điểm một nén hương ghi chép một nén hương trong cày ruộng số lượng. Tốt một thông bận việc sau đó mới định nọ hướng Trường Bình công chúa thi lễ nói, bục, nhớ kỹ. Trường Bình công chúa cười ngạo nghễ nói, nhớ kỹ, sẽ đem cái này khung canh cày mang vào hoàng cung, cho bệ hạ nhìn xem, ta chờ đây sang năm ngày mùa thu nghe được hoa màu mùa thu hoạch tin tức. Xuất gia công chúa, sẽ không tiến hoàng cung rồi. Ta chưa bao giờ hướng bệ hạ muốn quá chức quan cho người khác, lúc này đây, ngươi bẩm báo bệ hạ. Đã nói ta muốn một cái Vũ Lâm Lang chức vị ban thưởng công thần. Tùy Việt thâm ý sâu sắc ngó ngó Vân Lang, sau đó cười không người nói, bục, cùng nhau nhớ kỹ. Hoắc Khứ Bệnh đắc ý dùng bả vai đụng đụng Vân Lang nhỏ giọng nói, xem ra chúng ta muốn nhiều đồng bạn. Vân Lang nghiêm túc nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh nói, trước nói rõ ràng, ta làm Vũ Lâm Lang không có vấn đề, thế nhưng là ta không trên chiến trường. Hoắc Khứ Bệnh cả giận nói, Vũ Lâm, vì nước vung cánh, như Lâm Hưng Thịnh, là hoàng đế chi hộ vệ. Làm sao có thể không ra trận giết địch? Vân Lang cũng cùng theo cả giận nói, ta loại người này trăm năm cũng không ra được một cái, một khi ra trận chết trận, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Không ra trận ngươi vì cái gì nhất định phải ta mợ vì ngươi mưu một cái Vũ Lâm Lang chức vị? Ngươi cho rằng Vũ Lâm Lang là người nào đều có thể đảm nhiệm đấy sao? Thứ nhất, ta muốn Vũ Lâm Lang chức vị, thuần túy là vì ở trên Lâm Nguyễn muốn một mảnh đất nghiên cứu trồng trọt. Thứ hai, vốn khúc cái cày một khi tại cả nước đạt được vận dụng. Đại hán một năm có thể nhiều thu một hai thành lương thực, về phần tiết kiệm lương thực, châu cày không tính ở bên trong. Ta dựng lên lớn như vậy công lao, muốn một cái Vũ Lâm Lang đến vui đùa một chút rất quá phận sao. Ngươi có thể làm quan văn A, không muốn nhục nhã Vũ Lâm danh tiếng. Hoắc Khứ Bệnh trong cơn giận dữ cô nén đánh Vân Lang một lần tâm tư xoay người sang chỗ khác, không hề để ý tới Vân Lang. Vân Lang cùng Hoắc Khứ Bệnh cãi lộn Trường Bình công chúa nhìn ở trong mắt cũng rất không quan tâm, tại nàng xem đến vậy bất quá là tiểu hài tử đùa nghịch tính khí. Một hồi sẽ tốt. Mắt thấy Tùy Việt đem bốn khúc cái cày trà lau sạch sẽ giả bộ lên xe ngựa, lúc này mới hướng Vân Lang vẫy tay, dáng tươi cười hòa ái dễ gần. Vốn khúc cái cày tên tuổi ngươi đảm đương không nổi. Trương Bình chắp tay sau lưng rất to lớn cao ngạo nhìn thấy núi xa lời nói thâm thiế mà nói. Xác thực như thế, công chúa điện hạ chỉ cần cho ta một điểm nhỏ tiểu nhân tiền tài trên đền bù tổn thất. Đối với Trương Bình cướp đi vốn khúc cái cày sự tình, Vân Lang một chút cũng không tức giận, nàng nói câu nói kia một chút sai đều không có, lấy Vân Lang trước mắt địa vị, lấy không được cái này lại công, mặc dù là lấy được, đoán chừng kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm, không bằng không muốn. Nói thực ra, 100 vạn tiền, ngươi cầm bao nhiêu? 10 vạn. Lúc này thời điểm là thổ lộ tình cảm thời điểm, giấu giếm nữa liền sẽ khiến Trương Bình lửa giận, dù sao một thượng vị giả chắc là sẽ không phán đoán sai đấy, mặc dù là phán đoán sai rồi, cũng là cấp dưới sai. Vân Lang dập đầu liên tiếp mong cũng không đánh liền báo ra một cái không lớn lắm con số, nếu như nói 80 vạn, đoán chừng Trương Bình sẽ trở mặt. Trương Bình hài lòng từng điểm cười nói, cùng ta đoán trước không sai biệt lắm, hừ, ở trước mặt ta đến cùng còn là nói thật. Công chúa điện hạ pháp nhãn không sai, Vân Lang xấu hổ không thôi. Tốt rồi, vốn khúc cái cày không tệ, vậy 10 vạn tiền coi như là phần thưởng bàn cho ngươi đấy, đi ngươi kẻ trộm tên. Tuổi con nhỏ đúng là vì nước kiến công thời điểm. Rồi lại hết lần này tới lần khác ưa thích tiền tài hàng, thật là làm cho người hận thấu xương. Không có biện pháp, từ nhỏ nghèo khó, nhìn thấy tiền tài liền thói quen hướng trong ngực cất, kéo đều kéo không ngừng. Nam tử hán đại trượng phu chỉ cần kiến công lập nghiệp rồi, chính là tiền tài bất quá là cặn bã thứ đồ tầm thường. Muốn đưa ánh mắt buông dài viễn, không muốn so đo trước mắt được mất, ngươi niên kỷ còn nhỏ, tương lai đường còn rất dài, không nên bị một chút tài vật che ở ánh mắt của ngươi. Vân Lang không người nói, cẩn thụ giáo. Trương Bình công chúa thở dài nói, ta từ khi ra hoàng cung, sẽ không nguyện lại đi vào, vì ngươi cái này nghiệp chướng, vừa mở miệng cầu người, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Vân Lang vô tội nháy một cái ánh mắt, hắn nhớ kỹ trước mắt lấy được hết thể hẳn là bản thân cầm ốn khúc cái cày đổi lấy, như thế nào đã đến Trương Bình trong miệng, liền biến thành ban ân. Hoắc Khứ Bệnh cực kỳ ẩn nấp nhẹ nhàng một cước đá vào Vân Lang đầu gối trong, Vân Lang hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Trương Bình cực kỳ u buồn mà nói, cái này túi đầu bổn công chúa chịu, từ nay về sau, ngươi coi như là ta đại tướng quân phủ người. Nói chuyện còn có yêu thương nuốt ve Vân Lang mặt tiếp tục nói, đáng thương đấy, thiếu niên liền mất đi song thân, lại bị tộc nhân giáng trước, cũng không biết đã ăn bao nhiêu khổ sở. Cũng may về sau không cần, đại tướng quân phủ chính là nhà của ngươi. Ngươi sau này làm cùng Khứ Bệnh Nhi, Kháng Nhi, Bất Nghi, Đăng Nhi hai bên cùng ủng hộ, tương thân tương ái, cho ta đại tướng quân phủ tăng thêm vinh quang. Vân Lang cảm thấy đầu óc rất loạn. Vốn là không hiểu thấu đã có một cái nhà, sau đó liền không hiểu thấu khá hơn rồi bốn cái huynh đệ, lại sau đó bản thân nên vì đại tướng quân phủ làm dạng dỡ thêm vinh dự. Trong nháy mắt, hắn thiếu đồ vật giống như toàn bộ tề sống, còn dư lại chỉ có dập đầu con đường này dễ đi. Trở thành Vũ Lâm Lang đối với hắn bắt được Thủy Hoàng Lăng mảnh đất kia rất trọng yếu, cùng Hoắc Khứ Bệnh làm huynh đệ giống như cũng không có cái gì chỗ xấu, về phần mặt khác ba cái còn có không biết, Vệ Thanh ba con trai tựa hồ không có bản lĩnh gì, không khó lắm đối phó. Lúc này thời điểm nếu như dập đầu những thứ này đều có thể bắt được, mọi sự đại cát. Nếu như cự tuyệt. Vân Lang vui sướng chăm chú dập đầu, lộ ra một miệng rõ ràng răng cười vô cùng nốc, hoàn toàn là một bộ ta rất ưa thích, ta rất kinh hỉ bộ dáng. Trương Bình công chúa chịu không nổi vùng phất ống tay áo, đối với Vân Lang cùng Hoắc Khứ Bệnh nói, đi chơi đùa nghịch đi, hôm nay cho phép các ngươi về mượn. Chương 42, không thể cùng cổ nhân so với. Thật không biết ta mợ nhìn chúng ngươi cái gì. Lại có thể biết đem ngươi trở thành thế hệ con cháu đối đãi. Đối với ta đều không có tốt như vậy quá. Hoắc Khứ Bệnh dạng chân ở trên cửa sổ, hai cái đùi không ngừng mà sáng ngời a sáng ngời đấy, như là quỷ thắt cổ theo gió phiêu lăng chân. Vân Lang nằm ở mềm trên giường, tiếp nhận xỉu rong ân cần mát xa, tiện tay chỉa chỉa chân trái ý bảo xỉu rong đổi một cái, không muốn luôn theo như đùi phải. Ta cũng không biết ta, có lẽ là của ta dài so sánh với xuất chúng nguyên nhân. Ngươi rất sợ chết, ngươi âm hiểm xảo trá. Ngươi còn có miệng đầy lời nói dối, ngươi còn có hèn hạ vô sỉ tham ô tiền, người như vậy tại Trường An một loại đều bị ngũ mã phanh thây, hết lần này tới lần khác ngươi sống rất tốt mà, bây giờ còn so với đại bộ phận người sống thì tốt hơn. Thật sự là không có thiên lý a. Hoắc Khứ Bệnh đem đầu tựa ở trên tường vô lực mà lại nói, quân ta trong có rất nhiều hảo huynh đệ, bọn họ đều là cô nhi, mỗi cái đều là thiết cốt bong bong hán tử. Trong mỗi ngày không dứt tới ngựa bắn cung huấn luyện, dù là bị Vũ Lâm Lang dùng cây gậy rút cũng không nói tiếng nào. Bàn về cưỡi ngựa bắn cung, bọn hắn so với ngươi còn mạnh hơn gấp một vạn lần. Bàn về rút khí, bọn hắn cũng so với ngươi còn mạnh hơn gấp một vạn lần. Bọn hắn trong mỗi ngày đêm suy nghĩ mộng tưởng đúng là có thể trở thành một cái Vũ Lâm Lang. Có thể đúng vậy à, ngươi rồi lại so với bọn hắn bất cứ người nào đều nhanh đã trở thành Vũ Lâm Lang. Sửu Dung cùng Vân Lang Hoắc Khứ bệnh thân quen, không phục lắm giúp đỡ nhà mình chủ nhân phân biệt nói, nhà ta tiểu lang cũng rất vất vả a, những ngày này không biết ngày đêm tại tơ lụa trên vẽ hình, còn muốn nhìn chằm chằm vào thợ mộc chế tạo nông cụ, có đôi khi nửa đêm đều muốn đứng lên nhìn đám thợ rèn có hay không lười biếng. Ngươi xem, tiểu lang cánh tay cũng dám đen. Vân Lang vui mừng vỗ vỗ Sửu Dung béo tay, hắn thật sự cảm giác mình gần nhất quá vô cùng vất vả. Hoắc Khứ bệnh đem hắn người như vậy cùng Vũ Lâm bên trong những cái kia liều mạng chịu đựng khí lực ra hỏa thả cùng một chỗ so với, bản thân liền không có gì có thể so sánh tính chất. Phí sức người quản lý người, lao động người quản lý tại người cái này bản thân chính là một cái không thể bàn cãi đạo lý. Khứ bệnh, ngươi về sau cũng muốn hướng phí sức người phương hướng tiến lên, ta rất sợ ngươi đến lúc đó luyện liền trong đầu đều là cứng rắn cơ bắp. Nói như vậy, ngươi còn muốn phong hầu. Nằm mơ đi đi. Hoắc Khứ bệnh gật đầu nói. Ta nói những lời này mục đích đúng là muốn thuyết phục tự chính mình nhìn một ít binh thư. Ta trước kia chỉ cần cầm lấy binh thư liền đau đầu, xem ra hay là muốn kiên trì xem tiếp đi à. Vân Lang cười nói, xem không đi vào sách cũng đừng có chết nhìn, có ít người đâu rồi, đọc sách có thể giải tiến, có ít người đâu đọc sách chỉ biết càng xem càng hồ đồ, càng có ít người đâu rồi, trời sinh cũng không cần đọc sách, bọn họ là con cưng của trời, trời sinh liền biết mình nên làm như thế nào. Hy vọng ngươi có thể phân rõ rõ ràng mình là loại người nào. Hoắc Khứ bệnh cười hướng Vân Lang chắp tay nói, Vũ Lâm Hoắc Khứ bệnh bái kiến lang tướng. Vân Lang giơ tay lên nói, miễn lễ, lần sau trước từ trên cửa sổ xuống hai cái đùi cũng tệ, chính qua áo kỷ quan đi thêm lễ không mượn. Hoắc Khứ bệnh cười nói, lang tướng nói rất đúng, ký hiệu dưới cái này theo luật làm việc. Nói chuyện hai cái chân dài trở về vừa thu lại, dẫm ở song cửa trên bên hông phát lực, mở ra hai tay, lao ưng chụp mồi một loại liền hướng Vân Lang bay tới. Sớm đã có chuẩn bị Vân Lang trở mình xuống giường, sau đó sẽ đem ấm trà nhét vào trên giường. Hoắc Khứ bệnh một tiếng hét thảm, phịch một tiếng trải tại trên giường, vừa giống như bị chạm điện nhảy dựng lên, bụng lấy dưới háng vù vù uống đau nhức. Vân Lang tiếc hận nhìn xem bị lộng vỡ cái bầu bằng ngói, cảm thấy thứ này một chút cũng không tốt, uống lên trà đến một lượng đất mùi tanh, còn có vô cùng dễ dàng bị lộng vỡ. Ta Hoắc gia theo ta một cột dòng độc đinh. Ngươi nếu như lại tính toán ta mấy lần. Ngươi Hoắc gia liền thật sự chỉ còn lại có ngươi gốc cây này dòng độc đinh rồi. Trong nội tâm của ta rất không thống khoái. Ta biết rõ a, giống ta loại người này tiến vào Vũ Lâm, nên Vũ Lâm đại bất hạnh. Ngươi không thể không vào chưa? Không thể, ta còn chuẩn bị gấp rút lại chuẩn bị chút công lao tốt cùng bệ hạ muốn ly sơn phía dưới mảnh đất kia. Sang năm đầu xuân còn muốn loại hạt kê, vụ mua không đợi người, nào có công phu lầm bà lầm bầm. Ngươi tiến Vũ Lâm thuần túy chính là vì yếu địa. Đổi một khối có được hay không? Ta cậu nhà có rất nhiều địa phương. Ngươi biết cái đếp gì à, ngươi cậu nhà mà tất cả đều là thuộc địa, thoạt nhìn không tệ, trên thực tế rối tinh rối mù. Có biết hay không a? Trông trọt cũng cần đại học vấn, ngươi xem một chút ly sơn mảnh đất kia, lưng núi trước mặt nước, ánh mặt trời phổ chiếu, khe núi vừa có vô số dòng suối có thể cung cấp ta vòng thành đập chứa nước, chỉ cần kết nối với nước kênh mương liền là thượng hạng ruộng nước, lại đến một thanh đại hỏa đốt núi cho tàn lập tức có thể mập đấy, không dùng như thế nào canh tác. Có thể có 3 năm tốt thu hoạch. Hơn nữa, tại Hoàng gia Viên Lâm bên trong che một tòa trang viên, không có chuyện gì đi trong núi săn bắn, nhàn rỗi lúc tại khe núi câu cá, không lao động xin mời thợ săn đi giúp ta tại trong vườn trảo dã nhân, ngươi cảm thấy thời gian này quá có tư vị không? Ngươi đã nghĩ trông trọt. Hoắc Khứ bệnh hai con ngươi con cái sắp mất đi ra đã trở thành Vũ Lâm lang ngươi lại muốn trông trọt. Vân Lang lộng sạch sẽ trên giường vỡ gà mảnh, một lần nữa tuyển một cái thoải mái dễ chịu vị trí nằm xuống, ngáp nói: Người nào nói cho ngươi biết Vũ Lâm Lang không thể trồng trọt rồi hả? Người nào nói cho ngươi biết trồng trọt trời sinh liền so với người thấp một đầu rồi hả? Không còn trồng trọt đấy, các ngươi ăn cái gì, không đói chết các ngươi. Hoắc Khứ bệnh than thở một tiếng nói, ta là vì muốn tốt cho ngươi, Vũ Lâm trong lang tướng công tôn ngao vậy một cửa ngươi không tốt quá. Chỉ cần là Vũ Lâm người trong, mặc dù là đầu bếp, người chăn ngựa, cũng tránh không được luyện tập trận pháp. Biết được trong quân cấm kỵ, một ngày cũng không rảnh rỗi, hơi có ngẫu nghịch. Liền quân pháp làm, nhẹ thì quân côn, nặng thì chém đầu cũng không khoan hồng. Ngươi tản mạn đã quen, làm sao có thể đủ chịu được cước thúc? Vân Lang cười to nói đến cùng, ngươi chính là không hy vọng ta tiến Vũ Lâm đúng không? Hoắc Khứ bệnh nghiêm túc nói, ngươi sẽ trở thành Vũ Lâm sỉ nhục đấy, biết không? Ngươi có một loại không hiểu thấu năng lực, cái kia chính là bả người mang hỏng. Ta không dám nghĩ trong quân những cái kia ngay thẳng hán tử gặp được ngươi sẽ là một cái kết quả gì. Ta trước kia cái gì đều có thể ăn. Từ khi với ngươi ăn vài bữa cơm sau đó, người nhà đồ ăn đã không cách nào nuốt xuống, trong quân xem ra càng không cần nghĩ rồi, trước kia ta quyết định khô không xuất ra tham ô loại sự tình này. Hiện tại rõ ràng tham ô người nhà đấy. Được rồi, ta tiến Vũ Lâm sau đó người khác không hỏi lời nói, ta tuyệt đối không chủ động cùng người khác nói chuyện có được hay không. Hoắc Khứ Bệnh thở dài một hơi gật đầu nói, cái này còn có không sai biệt lắm, bất quá à, ngươi nếu như dám đổi ý, sang năm thanh minh thời điểm, ta sẽ đánh lật huynh đệ ngươi, lại đánh ngươi. Hạc 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 hạc, đánh trước thất bại huynh đệ của ta rồi nói sau. Khứ Bệnh a, sắc trời không còn sớm, ngươi có phải hay không nên về nhà? Hoắc Khứ Bệnh hậm hực mà nói, biết rõ chọc giận ngươi mệt mỏi, hiện tại liền đi. Vân Lang đối với Hoắc Khứ Bệnh có tự mình biết rõ rất là vui mừng, đi theo miệng hỏi, ngày mai trả lại. Đương nhiên. Vừa dứt lời, Hoắc Khứ Bệnh lại một lần nữa biến mất tại phía bên ngoài cửa sổ. Có thể là danh tướng nguyên nhân đi. Vân Lang lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng phàm là danh tướng, tựa hồ đối với quân đội thuần khiết tính chất đều có rất cao yêu cầu, càng là một cây gân người lại càng là phù hợp bọn hắn đối với hợp cách chiến sĩ yêu cầu. Tựa như Ngô Khởi ưa thích dùng rốt đặc cán mai nông phu, Lý Tịnh ưa thích không văn minh sơn nhân, Thích Kế Quang cho tới bây giờ cũng không tại thành thị chiêu binh đều là một cái đạo lý. Nhớ tới cũng thế, đối mặt sáng loáng đao thương, lao nhanh gào thét chiến mã, châu chấu một loại mũi tên đuôi lông vũ, giống như sao băng bay loạn tảng đá, khuôn mặt vặn vẹo giữ tận địch nhân, chỉ có phục tùng tính chất cực người tốt mới có thể làm việc nghĩa không được chùn bước sông về trước phong. Người thông minh một loại đều tránh đi loại này tình cảnh đấy. Ví dụ như Vân Lang chính là người như vậy. Chỉ tiếc chính thức anh hùng chỉ có thể lúc trước một loại trong đám người xuất hiện, bọn hắn trải qua người thông minh nằm mơ cũng không dám muốn sự tình, đã làm người thông minh nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, qua muôn ngàn thử thách sau đó, đầu phải sống sót, đều là vô cùng không nổi người. Người thông minh rất ít có thể trở thành anh hùng, bởi vì bọn họ đầy đủ thông minh, có thể bằng lúc đem bản thân từ nguy hiểm cảnh ngộ trong giải thoát đi ra. Có đôi khi vì giải thoát, liền chẳng quan tâm cái khác. Phản bội đồ chính là như vậy xuất hiện. Hoắc Khứ Bệnh chính là một cái tiêu chuẩn quân nhân, cùng Vân Lang so sánh với hắn muốn cẩn thận tỉ mỉ hơn, cũng bảo thủ hơn, nếu không phải là gặp được Vân Lang không cẩn thận mở ra hắn người thiếu niên lòng hiếu kỳ, đánh chết hắn cũng làm không xuất ra tham ô loại chuyện này. Trong lòng của hắn vẫn là rất rõ ràng cái gì là đúng, cái gì là sai, Vân Lang cùng hắn làm bằng hữu cái này không có vấn đề, trên thực tế Vân Lang cũng là hắn sau cùng có ý tứ một người bạn. Vân Lang muốn trở thành chiến hữu của hắn huynh đệ. Hắn tiềm thức nói cho hắn biết, cái này vô cùng không đáng tin cậy. Vân Lang đương nhiên biết mình là cái gì mặt hàng, một cái liền võ nghệ cũng luyện không tốt, lại có thể đối với chạy trốn loại sự tình này cách khác lối tắt người, lên chiến trường duy nhất ưu điểm đó là có thể so với người khác chạy nhanh chút ít, còn là hướng về phía sau chạy. Làm Vũ Lâm Lang có thể, chủ yếu là chỗ tốt quá nhiều, đây là tiếp cận nhất bả Thủy Hoàng Lang chiếm mảnh đất kêu biến thành nhà mình trang viên đường nhỏ. Trên chiến trường làm quan quân coi như xong, Vân Lang có thể muốn lấy được. Bản thân dưới trướng quân đội nhất định sẽ trở thành Vũ Lâm trong tốt nhất chạy, kém nhất chiến đấu vậy một bộ phận. Dù sao, một cái ưa thích chạy trốn quan quân, thuộc hạ chắc chắn sẽ có một đám ưa thích chạy trốn thuộc hạ, chỉ cần đến trong quân, Vân Lang nhất định sẽ cùng Nam Châm giống nhau bả sở hữu nhát gan nhu nhược hoặc là còn có mặt khác tật xấu người hấp dẫn đến hắn dưới trướng. Không trên chiến trường. Đây là Vân Lang cho mình chế định cuối cùng điểm mấu chốt, dù là mất chức mất mặt cũng không trên chiến trường. Hắn cảm thấy bản thân một kẻ đời sau người. Chạy tới Triều Hán làm một cái trong lịch sử xuất hiện qua hoàng đế bán mạng, thật sự là một kiện không thể giải thích vì sao sự tình. Không có làm được phản Hán phục tần, đã là hắn đối với cái này hoàng đế thời đại này thi lấy lớn nhất thiện ý cùng kính ý. Như vậy tưởng tượng, Vân Lang lập tức liền cao hứng trở lại, tự mình an ủi lực lượng là như thế cường đại. Không có chuyện gì liền suy xét ăn chút gì đấy, hắn xoa xoa tay trong phòng qua lại đi dạo, mắt thấy sắc trời sẽ phải đen, còn không có nghĩ kỹ hôm nay cơm tối thực đơn. Đây mới là lửa xém lông mày sự tình. Chương 43, mọi sự chỉ sợ tích cực. Nhà ta tiểu lang muốn làm quan. Vân Lang vừa mới rời giường, chỉ nghe thấy xỉu rong rượi vào tại trên khung cửa hướng ra phía ngoài mấy cái nha hoàn cao giọng nói. Vân Lang hiểu ý cười cười, đây đúng là một kiện làm cho người ta vui mừng sự tình. Nếu là vui mừng sự tình, xỉu rong lớn tiếng tuyên dương cũng không có gì sai. Cuộc sống trên đời, có thể có vui mừng cảm giác sự tình không nhiều lắm, thăng quan phát tài tự nhiên tính. Ít nhất. Đây là một loại năng lực đạt được khẳng định tiêu chí. Trên đời đáng ra chuyện vui sướng tình ý viễn so với bi thương sự tình ít, có thể nhiều khoái hoạt một chút liền nhanh sống một chút. Vân Lang phát hiện mình giống như đã có biến hóa rất lớn, trước kia thời điểm toàn bộ phải cụ thể, ăn cơm cũng kiếm làm ăn, hiện tại không giống nhau, rõ ràng quan tâm lên mọi người đời sống tinh thần rồi. Sứ giả không có tới, quan phục không có mặc lên ấn tín và dây đeo chuyện không có, tự nhiên không tốt tự biên tự diễn, chờ chuyện này chứng thực. Vân Lang ý định trắng trợn xử lý một cái, làm cho mọi người cùng nhau vui cười cái đủ. Hôm nay là cái thời tiết tốt, trên thực tế Đại Hán bầu trời đầu nếu không có mây đen, bầu trời đều là xanh thẳm đấy. Ngụy Đế Lưu Triệt không rảnh để ý tới Vân Lang cái kia hạt vừng lớn một cái tiểu quan, hắn chính tự mình vịn cậy đầu tại trong hoàng cung canh tác đâu. Lúc còn rất nhỏ hắn theo phụ thân luyện tập qua canh tác. Hoàng tử hoàng tôn muốn đi là mỡ lúa gạo đệ, muốn đi chính là trong đám người mũi nhọn. Vì nịnh nọt coi trọng nông canh phụ thân, Lưu Triệt thế nhưng là tại canh tác trên dưới qua khổ công đấy. Vẹn vẹn nhìn thẳng tắp cày ránh mương, đã biết rõ hắn tuyệt đối là một cái làm việc tốt kỹ năng. 28 tuổi Lưu Triệt đã đăng cơ 12 năm, đúng là dã tâm bừng bừng tốt niên kỷ. Vẹn vẹn từ năm nay ban bố niên hiệu Nguyên Sóc, có thể nhìn ra cái này ngày xưa thiếu niên hoàng đế đã không hài lòng Đại Hán quốc dáng vẻ già nua nặng nề trạng thái, chuẩn bị có chỗ với tư cách rồi. Hán Vũ Đế sửa niên hiệu là Nguyên Sóc, Sóc có mới bắt đầu ý tứ. Lúc này Hán Vũ Đế đã từ thiếu niên hoàng đế trưởng thành thanh niên hoàng đế, có thành tựu một phen đại sự nghiệp hùng tâm trang trí, Nguyên Sóc thân thể hiện ra Hán Vũ Đế tự tin. Hoàng đế ở phía sau đỡ cày, đại tướng quân Vệ Thanh làm trở về người chăn ngựa vốn ban đầu đi, ở phía trước dắt châu đi. Thời gian cũng không lâu, nghiêm chỉnh miếng đất cũng đã cày xong, ố vàng miếng đất bại lộ dưới ánh mặt trời, tản ra bùn đất đặc thù mùi tanh. Lưu Triệt buông canh cày, cởi bỏ treo ở vấp trên cánh tay ống tay áo, thẳng đi đến bờ ruộng, ngồi ở một trương mềm trên giường, lập tức liền có cung nhân đem chuẩn bị tốt nước gấm bưng tới đây, đem hoàng đế chân bỏ vào chậu nước tỉ mỉ trà lau. Vệ Thanh dắt châu đi khiêng canh cày cũng lên bờ ruộng, đều có cung nhân dắt rời đi châu. Vệ Thanh bản thân khiêng canh cày đi vào Lưu Triệt bên người, nhẹ nhàng mà đem canh cày bông. Đối với đang tại uống mật nước Lưu Triệt nói, buộc kiểm tra qua, cày đầu cũng không có hư hao hoặc là thiếu tổn hại chỗ. Lưu Triệt quay đầu lại nhìn xem vậy khối bị cày ruộng qua đất mà nói, xác thực là đồ tốt, Trường Bình cái này 100 vạn tiền tiêu giá trị. Chiếu, Trường Bình hiến Nguyên Sóc cày có công, ban thưởng, hoàng kim 10 giận, gấm tứ xuyên 1.000 con, chân châu một đấu, bạch bích hai cặp, vinh, nghi ngựa một đôi, bình sơn một đôi. Tay nâng giản độc tứ đứng một bên thượng thư Lang Ngụy Cẩu lập tức chấp bút ghi lại, một lát mà thành, sau đó đưa cho hoàng đế xem qua. Lưu Triệt nhìn lướt qua liền phất tay ý bảo lưu trữ. Vệ Thanh từ đầu tới đuôi cũng cười tủm tỉm, lại không thấy quá kích động, cũng không có vẻ thất vọng gì, lẳng lặng nhìn hoàng đế mô phỏng chiếu. Có phải hay không rất thất vọng? Lưu Triệt nhìn thoáng qua Vệ Thanh hỏi. Vệ Thanh không người nói, vốn là không chỗ nào cầu, sao có thất vọng? Lưu Triệt cười ha ha nói, trọng khanh những lời này nói hay lắm, một chút tản ra vỡ tiền tài liền chiếm tạo phúc dân nuôi tầm đại công, đặt ở trên thân người khác tự nhiên là không ổn. Đặt ở ngươi Vệ trọng khanh trên người chấm cảm thấy rất phù hợp, ngươi muốn chỉ có thể dùng chiến công đến đạt được. Năm ngoái ngươi đi một lượt Long Thành, dũng cảm quả quyết tỉnh táo, xâm nhập hiểm cảnh, thẳng đảo hung nô tế thiên thánh địa Long Thành, đầu bắt làm nô lệ 700 người, tuy rằng lấy được thắng lợi. Nhưng, mặt khác ba đường, hai đường thất bại, một đường vô công mà còn có, chấm sâu cho là nhục. Vệ Thanh túi lầu nói, chủ nhục thần chết, ngày mùa thu về sau, mời cho thần 3 vạn thiết kỵ, thần sắp xuất hiện nhạn môn, lại tìm kiếm hung nô hữu cốc lệ vương thật giả. Lưu Triệt cười nói, đây không phải đã sớm thương lượng xong sao. Nói dứt lời, chờ cung nhân cho hắn mặc vào giày, hướng phía Vệ Thanh phất phất tay liền trực tiếp đi đại điện. Vệ Thanh túi đầu nhìn xem trước mặt ốn khúc cái cày, tiếc hận nhìn thoáng qua, tại hoạn quan cùng đi dưới ra hoàng cung. Gặp lúc ra cửa, hoạn quan Tùy Việt cung kính đợi ở cửa, cười tủm tỉm đem một quả khéo léo đồng xanh ấn tín và dây đeo triện, cùng với một cái dương gỗ hiến tặng cho Vệ Thanh. Đây là Trường Bình công chúa muốn đấy, bệ hạ đã cho phép. Vệ Thanh ung dung cười cười, mệnh tôi tớ nâng lên liền lên chiến mã một đường luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ về nhà. Khi về đến nhà, Trường Bình đã tại thưởng thức cả phòng ban thưởng, thậm chí lấy ra một thất màu xanh ngọc gấm tứ xuyên đặt ở vừa mới vào Vệ Thanh trên người khoa tay múa chân một cái nói, thật tốt gấm tứ xuyên. Vệ Thanh nhìn xem Trường Bình học Lưu Triệt bộ dạng hỏi, không cảm thấy thất vọng sao? Trường Bình cười nói, có được dễ dàng, tự nhiên sẽ không thất vọng, phu lang cũng không cần chiến công bên ngoài bất kỳ công lao gì. Vệ Thanh lắc lắc đầu nói, công lao ngã vào tiếp theo, mà là cái này bốn khúc cái cày không, hiện tại gọi là Nguyên Sóc cày. Không nên như vậy đã bị mai một rồi. Bệ hạ hôm nay dùng thử sau đó còn nói là một đồ tốt, rồi lại chẳng biết tại sao sẽ như thế lãnh đạm đối đãi. Trong mắt của ta, chế tạo vật ấy công lao không thể so với vi phu dò xét Long Thành công lao sai. Dò xét Long Thành, vi phu tiến tước quan nội hầu, Vân Lang chế tạo Nguyên Sóc cày, rồi lại chỉ có một nho nhỏ Vũ Lâm Lang. Trương Bình nhìn xem trượng phu của mình cười nói, 12-13 tuổi hải tử, muốn cao như vậy quan tức làm cái gì? Phu lang cũng quan trường chìm nổi nhiều như vậy nằm, chẳng lẽ còn không biết quan tức phải cùng thực lực lẫn nhau xứng đôi đạo lý sao? Không có đủ thực lực, rồi lại thân chức vị cao, đây không phải tại ban thưởng hắn, mà là đang sát hại hắn. Vũ Lâm Lang thật tốt ta, ngay tại bệ hạ mí mắt phía dưới, Vân Lang tuy rằng quái dị tâm tư đa tạng, cuối cùng tuổi nhỏ, chỉ cần tại Công Tôn Ngao dưới trướng tôi luyện vài năm, lớn lên sau đó, bệ hạ tự nhiên sẽ nhớ kỹ công lao của hắn. Cuối cùng ấy à, Nguyên Sóc Cày là muốn ban hành thiên hạ đấy, đây cũng không phải là một năm hai năm có thể làm được đấy. Đợi đến lúc Nguyên Sóc Cày hiệu dụng chính thức phát huy được, khi đó lại cái khác phong thưởng, sẽ không có hiện tại những thứ này phiền toái. Vệ Thanh cười nói, Khứ Bệnh Nhi đêm qua tìm ta, nói Vân Lang không thích hợp Vũ Lâm. Trương Bình cười to nói, cũng bởi vì đó là một cái gian xảo tiểu tử, ta mới cố ý làm cho hắn tiến vào Vũ Lâm, đổi địa phương khác, có trời mới biết hắn gặp xông ra cái gì mối họa đến. Phu Lang cũng biết lần này chế tạo Nguyên Sóc Cày, hắn tử trong đã lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Vệ Thanh cau mày nói, toàn bộ cho hắn ta cũng hiểu được ít, như thế nào dù sao vẫn là tại mấy cái tiền trên dây dừa không nớt. Trương Bình cười nói, cái này có thể không giống nhau, thiếu niên làm kẻ trộm cùng trưởng thành làm kẻ trộm là hai việc khác nhau. Ta càng hận cái này gian xảo tiểu tử rõ ràng đem ta cũng giả bộ tiến vào, rõ ràng tham ô không dưới 30 vạn tiền, hết lần này tới lần khác nói cho ta biết tham ô 10 vạn tiền. Không đúng, khả năng còn nhiều hơn, Phu Lang tự tiện, cho ta lại đi nho nhỏ truy xét một phen. Vệ Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy lao bà bước nhỏ chạy mau ly khai bóng lưng ấp úng mà nói, tại sao được? Làm sao lại không đến mức rồi? Năm ngoái bốn đường đại quân đánh lén Long Thành, biết rõ vì cái gì theo ta cậu người một đường môn thành công không? Vì cái gì? Chỉ có ta cậu không có ở hoang nguyên trên lạc đường, biết không, ta cậu ban ngày nhìn mặt trời, ban đêm xem tinh có thể nhận thức đường. Thì sao? Cái này còn chưa đủ lợi hại. Đây vốn là ta cũng có, khả năng so với ngươi cậu còn mạnh hơn một chút. Nói dối. Hoắc Khứ Bệnh khuôn mặt trở nên đỏ bừng, hắn không thể chịu đựng được Vân Lang xem thường thân nhân của hắn thần tượng. Ngươi đừng vội a, đúng rồi, la bàn thứ này ngươi biết. Biết rõ, quá thường thuộc hạ thái sử làm tại Trường An Bắc Phủ có một tòa quan tinh đài trên thì có một khối đồng xanh bàn, trên mâm có một thanh đen môi gọi là la bàn, ta năm ngoái còn có đùa bỡn qua. Chơi rất khá a, vô luận như thế nào chuyển động thìa, môi trôi cũng chỉ hướng phía nam. Ngươi cút ngay, ta không bao giờ nữa muốn gặp ngươi rồi. Đang tại cho hai người pha trà xỉu rong sợ hãi. Nàng vô cùng không hiểu vừa mới còn nói mỉm cười nói vui mừng Hoắc Khứ Bệnh, sau một khắc liền bạo phát, bóp chặt lấy tiểu đào chén, mặc dù bị mảnh gốm vỡ cắt đứt tay cũng không quan tâm, một cước đá văng cửa sổ liền chạy. Sửu Dung cẩn thận nhìn xem Vân Lang, chỉ thấy Vân Lang đối với nàng thở dài nói, hắn không phải là tại sinh chúng ta khí, mà là đang tức giận chính mình. Vì cái gì a? Khả năng cảm giác mình quá ngu ngốc, tốt rồi, đem bếp lò bên trong quả thông lấy ra, ta một người uống không được nhiều như vậy nước trà. Chính nhà mình đồ vật nhất định phải bớt lấy điểm. Sẽ đem lương ông hô qua, làm cho hắn sửa chữa một cái cửa sổ. Sửu Dung là một cái nghe lời cô nương, hướng về phía Vân Lang ngu ngơ cười, lập tức sẽ đem một viên phụng sự nhiên liệu lớn quả thông kẹp đi ra, rội lên nước sau đó cầm lấy đi trên bệ cửa sổ phơi nắng. Hoắc Khứ Bệnh vừa đi, Vân Lang cũng có chút cô độc, chủ yếu là bình tẩu, chắc cơ hai người bọn họ không biết đang bận cái gì, đã 7-8 ngày không gặp người. Vân Lang đợi thật lâu Vũ Lâm viên chức còn không có xuống. Không có Vũ Lâm viên trước, liền không có biện pháp mang theo đại lượng đồ vật hồi Ly Sơn. Cũng không biết Trường Bình là tại sao vậy, một chuyện nhỏ tình ý đến bây giờ còn có làm không xong. Trạng vạng tối thời điểm, chắc thị thiết khí tác phường tựa hồ trở nên rất náo nhiệt. Đang xem giản độc Vân Lang rốt cuộc nhịn không được vứt bỏ trong tay giản độc, đi ra khỏi cửa phòng. Liếc thấy chắc cơ vậy chiếc treo chung gió đi lên đường tới len ken tùng tùng rung động xe ngựa. Bình đầu từ phía sau một chiếc xe ngựa trên nhảy xuống. Thân thủ kiện tráng không giống như là một cái lao nhân. Đem đằng sau tiền dương toàn bộ chuyển xuống, 16 cái, một cái không thể thiếu, chắc ngông, chân của ngươi cả nhắc, tâm không cả nhắc đi. Cẩn thận đếm lấy, thiếu một dương cẩn thận lão phu lột da của ngươi. Vân Lang đem thân thể tựa ở trên khung cửa, hướng trong miệng ném đi một viên xào đậu nành nhai cọt kẹt tê 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 rung động. Chắc cơ chứng kiến Vân Lang tức giận cho một cái sâu sắc bạch nhãn xoay người rời đi, mời đến đều lười đến đả. Tại bên người nàng còn có một đeo hoa văn khăn mặt trắng nam tử, tiêu sái tại chắc cơ bên người, chứng kiến Vân Lang tựa ở trên khung cửa vô lại bộ dáng, rõ ràng nhíu mày. Bất quá, hắn vẫn còn có chút phong độ đấy, cũng không nói cái gì lời khó nghe. Ngược lại là bình tẩu rất có tình vị, từ Vân Lang cầm trong tay đi một chút xào đậu nành chỉ vào bọn người hầu mất công từ trên xe ngựa dơ lên đầu gỗ dương hòm. 500 vạn tiền. Có phần của ta không có. Không có. Vì sao? Ta còn là thiết khí tác phường đại quản sự được không? Ngươi cẩn thận rồi, trộm chuyện tiền bạc chủ nhân gia đã biết. Điều đó không có khả năng. Như thế nào không có khả năng, Trường Bình công chúa tìm 40 phòng kế toán, dùng tính toán được rồi 8 ngày, phát hiện ngươi từ cửa hàng trộm trước rồi, chính là vẫn không rõ ngươi như thế nào trộm đi đấy. Tuy rằng không đến mức tiễn đưa quan, ngươi còn là tự cầu nhiều phúc đi, hạc 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 ha. Chương 44, ta là hoan uổng. Xem hết náo nhiệt, có tiền hay không tốt cầm, Vân Lang đành phải một lần nữa trở lại gian phòng, tiếp tục xem bản thân xem chưa xong tả chuyện. Tả chuyện tương truyền là Xuân Thu những năm cuối Lô Quốc Tả Khâu Minh là Xuân Thu làm chú giải một bộ sách sử, cùng Công Dương chuyện, Cốc Lương chuyện hợp xưng Xuân Thu tam chuyện. Vân Lang muốn phải lý giải Xuân Thu nhất định phải trước từ tả chuyện bắt đầu, mặc dù quyển sách này là Xuân Thu bản giản lược, Vân Lang như trước nhìn vô cùng khó khăn. Chủ yếu là cổ nhân thật sự là quá lười, vì khắc ít đi vài chữ, hay dùng sau cùng ngắn gọn lời nói đến thuyết minh một cái tối nghĩa vấn đề, điều này làm cho Vân Lang chịu nhiều đau khổ, còn có mỗi lần bị bình tẩu chế nhạo. Đọc sách là Vân Lang giết thời gian duy nhất tiêu khiển, nếu như còn có, cái kia chính là ăn. Về phần tiền tài, Vân Lang cũng không phải quá coi trọng, nếu như không phải là vì mua đất, cùng chuẩn bị cho tốt tương lai chuộc tội tiền. Hắn cảm thấy trong thế giới này tiền tài tác dụng không phải quá lớn. Hắn làm được đồ ăn hắn cảm thấy là trên đời món ngon nhất đấy, hắn chế tác quần áo hắn mặc vào đến thoải mái nhất. Về phần phòng ở, hoàng đế trong cung điện nếu như không phải là có cực lớn sưởi ấm đồng trụ, còn không bằng sơn động ấm áp. Về phần chuộc tội tiền, điều này rất trọng yếu, thái sử công tư Mã Thiên cũng là bởi vì trả không nổi 60 vạn tiền chuộc tội tiền, mới bị làm cho nam không nam nữ không nữ đấy, khuất nhục cả đời. Nếu như không phải là bởi vì trong lòng có sử ký cái này chấp nghiệm, hắn đã sớm tự sát bỏ mình. Vân Lang cho là mình tương lai phạm tội khả năng rất lớn, bị phạm tội khả năng cũng rất lớn. Nếu như mỗi một lần phạm tội hoặc là bị phạm tội cũng gặp một lần nhục hình, Vân Lang cảm giác mình sống đến 20 tuổi. Trên thân thể nhưng phàm là có thể nhô lên bộ vị cũng sẽ bị người ta cắt mất. Tả chuyện tác giả Tả Khâu Minh liền là bị người móc ra con mắt, không có biện pháp mới lục lọi tại trên thẻ trúc khắc lại tả chuyện, cũng không biết có phải hay không là có chuyện như vậy, tóm lại, hoắc khứ bệnh chính là như vậy hù dọa hắn đấy. Xem ra, phàm là muốn ghi điểm lịch sử người, kết cục đều không quá tốt, tề quốc sử quan phụ tử huynh đệ trong ba người hai người bởi vì một câu thôi chữ thi kỷ quân mà nói được chém đầu rồi. Cái thứ ba còn có mang theo bản thân 9 tuổi nhi tử cùng đi nhận lấy cái chết, bởi vì quá thảm, người ta mới buông tha bọn hắn phụ tử, phàm là cái kia thôi chữ tâm lại cứng rắn một chút, liền vậy câu nói đầu tiên phải chết 5 người rồi. Tại đây, phía nam sử quan nghe nói chuyện này sau đó còn có đi gấp đến đây tính toán đợi phương bắc sử quan gia tộc chết hết rồi, bọn hắn tốt tiếp tục cùng theo chết. Vân Lang sách không có đọc bao lâu, có thể sẽ đi lên một cái cầu tiêu chắc cơ lại dẫn một đám người sai nha tốc độ tới. Không nên hắn nói rõ như thế nào từ Trác thị tiền trong tủ kiếm tiền đấy. Ta là hoan uổng. Vân Lang buông giàn độc, lại một lần nữa đối với vây quanh hắn đi vòng vo trọn vẹn một nén hương công phu Trác cơ nói. Tiền số lượng không đúng, phòng kế toán nói ngươi cầm đi 24.000 tiền. Khoản đúng không? Trác cơ nghiến răng nghiến lợi mà nói, khoản là rất đúng, bình tẩu cũng coi như qua, là rất đúng. Vậy không thì xong rồi. Ta lấy đi là của ta tiền. Tiền của ngươi. Chắc cơ thanh âm thoáng cái trở nên sắc nhọn đứng lên, ngày xưa ưu nhã cùng cao quý toàn bộ cũng không trông thấy rồi. Tiền của ngươi? Ngươi lấy tiền ở đâu? Hết thể tiến vào Trác thị tiền trong tủ tiền cũng hẳn là Trác thị đấy, bên trong từng cái tiền đều là. Vân Lang thán một tiếng đối với Bình Tẩu nói, ta đã sớm nói, không thể để cho nữ nhân chứng kiến tiền, một khi thấy được, là không phải là của nàng nàng đều muốn phải. Bình Tẩu bĩu môi nói, ta cũng rất tò mò, tiền của ngươi là từ đâu đến đấy, nói một chút. Vân Lang lần nữa thở dài nói, đây là mọi người không nhiều lắm con đường phát tài, Bình Công, ngươi thật sự muốn ta nói ra đến. Một khi nói ra, ta tối đa lui 24.000 cái tiền, người khả năng muốn lui mất chỉ sợ cũng không chỉ có chút tiền ấy rồi. Bình Tẩu giận dữ. Chỉ vào Vân Lang nói, thật đúng là kẻ trộm cắn một cái tận xương ba phần, ngươi trộm tiền, quan hệ lao phu chuyện gì. Vân Lang không thèm nhìn Bình Tẩu, nhìn thấy Trác Cơ nói, ngươi nhất định khiến ta đem cái này cái nắp xốc lên. Nói thật. Ta làm sự tình này thì mỗi một nhà đại trưởng quỹ đều làm sự tình. Loại chuyện này tuyệt đối không có thương tổn đến chủ nhà tiền lời, lại để cho đại trưởng quỹ có thể có một chút dư thừa chỗ tốt, mặc dù là quan phủ cũng không thể cấm tiệt, đại nữ thật sự muốn biết sao. Chắc cơ có chút chần chờ, nàng có thể hoài nghi Vân Lang, cái này không sao, dù sao gia hỏa này lập tức sẽ phải đi làm quan, về sau quan dân có khác, giao tiếp thời điểm có lẽ không nhiều lắm. Vấn đề là Vân Lang đem chuyện này chỉ hướng Bình Tẩu. Cái này không thể không nghĩ ngợi thêm một cái. Nàng hiện tại nhờ Bình Tẩu địa phương còn nhiều, vạn nhất Vân Lang bả nội tình cũng đâm loạn, Bình Tẩu ngoại trừ chào từ giã bên ngoài không tiếp tục hắn đường tạm biệt. Vân Lang thấy Trác Cơ do dự, cứ tiếp tục cười nói, biết rõ trên đời này khó khăn nhất đối phó người là ai chăng? Là quan lại nhỏ. Ngươi bài kiến quan lại nhỏ dùng chân đạp bách tính nộp lương thực đấu sao? Ngươi bài kiến quan lại nhỏ dùng đấu lớn tiến, đấu nhỏ xuất mượn tiền phương pháp sao? Ngươi khả năng cũng không biết cái gì là treo đầu dê bán thịt chó, cái gì là theo thứ tự hàng nhái, cái gì là từ không nói có, cái gì là một mồi lửa đốt thực sạch sẽ. Những thứ này ngươi cũng không biết. Ngươi cao cao tại thượng sống ở trong bình mật ngọn, nghe được Tư Mã Tương như vài câu răm cho không kêu mỹ lệ câu liền kích động khó có thể tự ức, hận không thể lấy thân báo đáp. Cầm một khúc cầm, nhìn một đoạn ca múa, nghe người khác chuyện xưa là cổ nhân rơi lệ, nhưng không nhìn thấy không coi vào đâu những cái kia hắc cám chỗ. Hiện tại, ngươi còn chuẩn bị xốc lên cái này cái nắp sao? Trước nói rõ, cái này bình trong hành trang ngoại trừ dòi bỏ bên ngoài chỉ còn lại nô công, độc xà, du diên những thứ này đáng ghét nhất đồ vật. Ngươi thật xác định muốn xốc lên nhìn xem. Chắc cơ vẻ mặt xoắn suýt, bình tẩu vẻ mặt mờ mịt, chẳng qua là khi bình tẩu chứng kiến chắc cơ xoắn suýt biểu lộ, trong lòng hơi hơi phát lạnh. Ho khan một tiếng nói ra đi, ngươi nếu như không nói, lão phu chỉ có chảo từ giã một đường rồi. Ngươi nói những thứ này có lão phu bái kiến, có lão phu nghe nói qua, có, lão phu quả thực mới nghe lần đầu, nghĩ đến đều là một ít mưu mẹo nham hiểm. Lão phu tự đánh giá bản thân coi như thanh chính, làm một điểm thanh danh mà tính, cũng làm không xuất ra những cái kia bị ổi sự tình đến. Hạc 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 ha. Vân Lang cười ha hả, một lần nữa nắm lên cái bàn trên giàn độc, run lẩy bẩy tay háo liền chuẩn bị đi ra ngoài. Bình tẩu thản nhiên nói ra đi, ít nhất nói rõ ràng ngươi tại sao lại từ Trương Mục cầm đi 2 vạn 4 vạn tiền, mà khoản lại là bằng phẳng đấy, vì cái gì tìm không ra bất luận cái gì lỗ thủng. Việc này quan hệ lão phu cả đời danh dự. Vân Lang quay người nhìn thấy Bình tẩu nói, từ không nói có phương pháp mà thôi, về phần sổ sách tại sao là bằng phẳng đấy, nguyên nhân chủ yếu là vì Trương Mục hoàng kim tỷ lệ thay đổi tốt hơn, lửa hao tổn giảm bớt rồi, giá trị tăng lên. Dựa theo dĩ vãng quy củ, tẩy luyện hoàng kim bí dược là ta làm được, ta lấy đi dư thừa đi ra đồ vật có cái gì không ổn sao. Chắc cơ lông mày khẽ động, một thỏi khéo léo tinh xảo thoi vàng liền từ tay háo trong lồng trượt tới trong tay, nàng giơ thoi vàng đối với mặt trời nhìn rất lâu, không thể không thỏa mãn gật đầu, đây đúng là một khối phi thường tốt vàng. Bình tẩu lấy ra một khối phát đen vàng cùng chắc cơ trên tay thoi vàng ước lượng một cái, không thừa nhận cũng không được chắc cơ vậy khối cùng trong tay hắn kim khối giống nhau nặng thoi vàng. Tại giá trị trên ít nhất phải vượt qua nửa thành trên đây. Chắc cơ thở dài một cái, hướng Bình tẩu liễm thân thi lễ nói, Bình công chớ trách. Bình tẩu nhàn nhạt gật đầu, kéo lại Vân Lang tay nói, là sao không nói sớm. Vân Lang nhìn thoáng qua chắc cơ cười nói, sớm nói tại sao có thể có như vậy trò hề đẹp mắt. Như thế cũng tốt, Vân mỗi thời điểm ra đi cũng không cần vô cùng lưu luyến rồi. Xỉu Dung đã sớm không thích ở chỗ này rồi, nơi đây mỗi người đều nói nàng lớn lên xấu vận khí rồi lại tốt. Còn có một nhóm lớn đem mặt trứng xóa sạch cùng đít khỉ giống nhau nữ tử kể từ khi biết tiểu lang lập tức muốn làm Vũ Lâm Lăng rồi, không biết xấu hổ không xấu hổ đập vào các loại lấy cớ hướng trong sân nhỏ chạy. Lương ông đã tại xương nhạc chợ trên tìm một cái khác gạch xanh tiểu viện tử, so với nơi đây còn muốn nhẹ nhàng khoan khoái, ít nhất không có len ken cạch cạch rèn sắt âm thanh. Thấy tiểu lang phải đi, lập tức vui mừng trên lưng sớm liền chuẩn bị tốt đại bao phủ, sẽ đem tiểu lang âu yếm ấm trà ôm vào trong ngực. Vây quanh tiểu lang liền phải ly khai cái này địa phương quỷ quái. Châm đã, Mộ gia chính là ngươi vừa rồi chê bai Tư Mã Tương Như. Tiểu lang không cho Mộ gia một cái công đạo sao? Hoa văn khăn Tư Mã Tương Như đong đưa quạt hương bổ ngăn tại cửa ra vào, cười mỉm nhìn xem Vân Lang. Vân Lang ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tư Mã Tương Như, gia hỏa này lớn lên rất cao, trên miệng lưu lại một ít ngắn râu, có thể là bởi vì thường xuyên ăn thịt nguyên nhân, tròm râu đen bóng, chuẩn bị dựng đứng, lại phối hợp một đôi mắt xiết. Một trương sắc sảo rõ ràng miệng rộng, mặc dù là bị Vân Lang tại chỗ làm đủ, như trước có thể mặt cười mà chống đỡ, không thể không nói ra hỏa này quả thật có tán gái tiền vốn. Ít nhất tướng mạo, phong độ không thể bắt bẻ. Vân Lang bình thản cười cười đến, ta không phải là xem thường ngươi, mà là xem thường hết thể cầm văn chương lộng danh lợi người. Nhất là xem thường loại người như ngươi dùng văn chương có được thanh danh, lừa gạt mình nữ độc giả người. Với các ngươi đối với so với, ngược nữ nhân càng có thể làm cho ta tiếp nhận một ít. Mặc dù sẽ bị chặt đầu, ít nhất người ta đúng là tại chăm chú phạm tội. Các ngươi là một bên gieo họa người ta thế nữ, một bên giơ hai tay lên cao nói cái này hắn sao không liên quan ta sự tình, là cái này nữ nhân chết tiệt bản thân nhào lên đấy. Chắc cơ khuôn mặt trở nên đỏ bừng, qua trong giây lát lại trở nên xanh mét, về phần Tư Mã Tương Như chưa từng có gặp phải qua Vân Lang loại người này, lại bị hắn một phen lời nói nghẹn một chữ cũng nói không nên lời. Mắt thấy Vân Lang cùng Sửu Dung chủ tớ hai người, nên ngang rời đi. Thằng ngãi danh vô lễ. Vân Lang chạy không thấy bóng dáng rồi, chắc cơ mới gào thét đi ra. Bình tẩu nhàn nhạt cười nói, không chọc giận ngươi, hắn đi như thế nào a? Không chọc giận ngươi, hắn như thế nào từ vừa rồi đại nữ chế tạo tiền tài trong vong nước xoáy đi ra ngoài. Không chọc giận ngươi, hắn như thế nào mang theo hắn tẩy luyện hoàng kim tỷ lệ bí phương đi. Đi qua sự tình hôm nay, Bình Tẩu cảm giác mình cực kỳ mệt mỏi, hắn đông nhiên có chút hâm mộ Vân Lang, có thể đi như thế lưu manh, như thế dứt khoát, như thế không hề dấu hiệu, làm cho hắn chuẩn bị lôi kéo chuẩn bị ở sau toàn bộ không có đất dụng võ. Chắc cơ rút cuộc là một nữ nhân, dễ dàng bị một ít từ bên ngoài đến nhân tố khống chế nỗi lòng, do dự chần chừ là nàng nhược điểm lớn nhất. Nghĩ tới đây, liếc nhìn cao lớn anh Tuấn Tư Mã Tương Như, thở dài một hơi, chắp tay sau lưng đi vào tiểu viện của mình. Chương 45, cuộc sống sẽ phải quyết định thật nhanh. Tiểu Lang, ngươi chờ ta một chút ta. Vân Lang đi rất nhanh, lưng đeo bao lớn xỉu rong ở phía sau bên cạnh chăm chú đuổi theo, lại bị váy ngắn bao lấy hai chân, chạy không nổi. Vân Lang dừng bước lại, từ xỉu rong trên vai lấy ra một cái bao phục bèo tại trên lưng, sau đó, tiếp tục sải bước chạy đi. Tiểu Lang chúng ta tại sao phải đi vội vã như vậy a? Lương ông bọn hắn còn không có dựa theo phân phó của ngài thu thập xong mới sân nhỏ đâu. Không chạy không được, sẽ không chạy nếu như bị bọn hắn biết rõ ta hướng hoàng kim bên trong trộn lẫn đồng thau làm cho vàng biến xinh đẹp sự tình, sẽ có đại phiền phải đấy. Thế nhưng là, đó là một biện pháp tốt ta, hầu gái chứng kiến người đem hoàng kim cọ sắt thành bụi phấn, linh dịch, thủy ngân, phía trên đen xì đồ vật cũng cho lao ra rồi. Gánh ốc, ta tại chế tạo nguyên bảo thời điểm vừa hướng bên trong bỏ thêm đồng. Vân Lang cũng không lo lắng có người gặp phát hiện, vì vậy, đang tại xỉu rong trước mặt hắn cũng dám nói. Hắn tin tưởng vững chắc, ạ chỉ mở đẹp định luật là vài thập niên trước mới vừa vận tại Hy Lạp bị nghiên cứu ra, không đạo lý hiện tại có thể bị đại hán người phổ biến nắm giữ. Cho Bình Tẩu kiểu mới ký sổ pháp bất quá là che giấu hai mắt người chi kế, tính toán tuy rằng phiền phức, nhưng như cũ tại hắn đám bọn chúng tri thức trong phạm vi, chỉ cần hạ đủ mài nước công phu, sớm muộn sẽ đem phiền phức khoảng trở nên đơn giản. Tựa như Trường Bình, lại giải thích một cái. Trường Bình chính là Bình Dương, chỉ bất quá người này cải biến khá nhiều, vì vậy đổi tên, làm như vậy, tìm một cái bầy phòng kế toán, chỉ cần đem khoản phân giải, không có gì khó khăn, chính là thời gian thêm chút mà thôi. Về phần cho vàng bên trong tăng thêm tạp vật, cái này tại Đại Hán cũng vô cùng phổ biến, chẳng qua là những người kia tương đối ngốc, hướng bên trong liều mạng tăng thêm so với càng nặng hơn dễ dàng hòa tan chỉ, đem từng cái một xinh đẹp thoi vàng khiến cho cùng túng dục quá độ giống nhau mang một cái màu xanh rồi a tức gương mặt. Người nào nhìn không ra a? Phèn chua là đồ tốt, khô cạn hồ nước mặn dưới đấy thì có, bất quá, tại Đại Hán, mọi người bắt nó gọi là nguyệt thạch, thần ý môn một loại bắt nó lấy ra chữa bệnh. Vân Lang lấy ra cho vào hoàng kim cùng đồng thau trộn lẫn lại, hiệu quả rất tốt. Làm đồng thau cùng hoàng kim hoàn mỹ dung hợp sau đó, đồng thau dĩ nhiên là biến thành vàng, tại nơi này không có ạ chỉ mở đẹp định luật thời đại trong, cái này là chân lý. Không ly khai chắc thị, Trường Bình không có khả năng đem Vũ Lâm Lang chức quan cho Vân Lang đấy. Đây là Vân Lang tối hôm qua mới tương thông sự tình. Nếu không, lấy Trường Bình địa vị cùng tôn vinh, ăn no dỗi việc mới có thể tại tiền tài trên cùng Vân Lang khó xử. Trường Bình nhà từ khi ra một cái người chăn ngựa đại tướng quân quan nội Trường Bình Hầu, bọn hắn đối với vơ vét nhân tài loại sự tình này liền vô cùng nhu cầu danh lợi, hơn nữa độc chiếm tính chất rất mạnh. Một cái vệ thanh có thể làm cho Trường Bình nhà 30 năm không lo, lại đến một người tuổi còn trẻ ví dụ như hoắc khứ bệnh một loại đấy, có thể 50 năm không lo. Một đời cũng nên ra nhân tài đấy. Như vậy, gia tộc mới có thể cường thịnh thiên thu. Thấy lửa tìm ngựa là trên cái thế giới này vĩnh viễn đều có thể thông hành pháp tắc. Tại Trác thị vớt món tiền còm đầu tiên sau đó, liền nhất định phải sớm chút ly khai, thời gian dài, người sẽ sinh cảm tình, lại đi, tuyệt đối không có hiện tại liền đi như vậy đến thoải mái. Dương Lăng ấp cũng không tính lớn, bất quá, 20 vạn người thành trì ở thời đại này đã coi như là thành phố lớn rồi. Phố xa chính là phiên chợ. Vòng quanh phố xá rời đi nửa cái thành trì, liền đi tới Vân Lang tại Đại Huệ Lý phòng ở mới. Vân Lang tại Đại Hán chọn phòng ở đồng dạng gặp dùng đời sau lý niệm, mặc dù, khu vực. Đại Huệ Lý ngay tại huyện lệnh nhà cách đó không xa, đốc bưu nhà đã ở phụ cận, quan trọng nhất là Thượng Lâm lệnh, Thượng Lâm thừa cũng ở tại Đại Huệ Lý. Tiếp qua một cái phố, chính là Trường Bình Hầu gia Hảo Phú Đại Viện. Xỉu rong rời đi một đường ăn một đường, hai cân kẹo mạch nha vẹn vẹn đủ nàng ăn vào cửa nhà. Nội thành phong ốc cùng bên ngoài thành phong ốc khác nhau lớn nhất là có hay không cục gạch. Bên ngoài thành phong ốc phần lớn là từ đất vàng chế tạo mà thành, chẳng qua là tại cửa đầu trên mái hiên tăng thêm một chút gạch cái mũ. Tấm ván gỗ chế thành đại môn phần lớn bôi thành màu đen, khảm một cái đằng trước cửa sắt cái chốt, thoạt nhìn tựa hồ không tệ, chẳng qua là trên đường cái bụi đất tung bay không có biện pháp đặt chân. Nội thành phong ốc chú ý liền có hơn, mặc dù không thể nói khắp nơi điêu lan ngọc thế, thực sự khắp nơi nhẹ nhàng khoan khoái, nhất là sau cơn mưa gạch xanh. hiện ra trau chuốt màu xanh, làm cho người ta rất muốn sờ một thanh. Lấy tay sờ liền đã thành, không muốn cầm mặt đi cọ, người không đau sao? Ngay tại Vân Lang dò xét đốc bưu nhà đại môn thời điểm, Sửu Dung có thể là chạy nóng lên, chính đem mặt dán tại tường gạch trên tham khí lạnh. Thấy Vân Lang tức giận, Sửu Dung nói thầm một tiếng nói, dù sao ta vừa không xinh đẹp. Trong sân lương ông nghe được Vân Lang thanh âm, vội vàng mở ra đại môn cái chổi cũng không kịp ném, liền hoan nghênh chủ nhân vào nhà cửa. Gạch xanh cửa lầu cũng không cao lớn, màu đen đại môn cũng lộ ra một mạc, phòng ốc như vậy đứng sừng sững tại một đám cao lớn trong trạch viện lộ ra phải vô cùng không ngờ. Cả tòa viện chi tiêu 30 kim bánh bột ngô, điều này làm cho hắn vô cùng thịt đau, cũng may có Trác thị cái này kim chủ tại, Vân Lang bản thân cũng không có tiêu phí bao nhiêu, nếu quả thật muốn hắn toàn bộ ra, hắn gặp nghĩ biện pháp lại từ Trường Bình chỗ đó chuẩn bị chút tiền. Đây là một cái ngày hình chữ sân nhỏ, không coi là lớn, chủ nhân ở tại tường xây làm bình phong ở cổng đằng sau tầng 2 trên tiểu lâu, hai bên là hai hàng đỉnh nhọn nhà trệt, lương ông người một nhà sẽ ngủ ở bên phải, đem bên trái chạy ra đến phụng sự phòng trọ. Trước lầu bên trái có một tòa phương giếng, phía trên có một trận dòng dọc kéo nước, vừa thô vừa to đầu gỗ trên tràn đầy dây thường xiết đi ra dấu vết, xem ra đã dùng không ít ngày. Trước một đời chủ nhân là một cái lịch sự tao nhã người, dựa vào bên tường còn có loại hai hàng cây trúc khó khăn lắm trưởng thành, ba cây trúc dài cao như là hai hàng tre nắng cái dù, vừa vặn cho không lớn trong sân lưu lại một mảnh đậm đặc ấm. Trên mặt đất gạch xanh đã có chút ít rêu xanh, lương ông con gái tiểu trùng đang tại dùng cái xẻng xúc đấy. Đoán chừng là lo lắng Vân Lang sẽ bị những thứ này rêu xanh trượt chân ngã chết. Ứng với liên kịch sỉ ấn thương rêu, tiểu khấu cửa chính không đi, đầy vườn sắc xuân giam không được, một cành hồng hạnh. A không, một cành thanh trúc dòm nhà bên. Hạc hạc ha. Tiểu trùng, rêu xanh đừng xúc mất, lưu lại, cho là một loại không thích đi cửa hôn đản lưu lại, ngã chết hắn. Ngã chết ta có thể không dễ dàng. Nghe thấy cái biến âm công vịt cuống họng, Vân Lang lông mày liền nhăn đi lên. Ngươi đứng ở đầu tường làm gì? Coi như là ta không quan tâm, nhà bên chẳng lẽ sẽ không báo con sao? Ai dám báo? Sắt vách chính là ta nhà. Vân Lang bốn phía ngó ngó nghi ngờ nói, Trường Bình hầu phủ thế nhưng là tại một cái khác con phố lên. Hoắc Khứ Bệnh từ đầu tường viện cây trúc nhảy xuống tới, thuận tay tại tiểu trùng trên người trà lau một tay, sau đó cười nói, ngươi chẳng lẽ không biết cả con đường cũng là nhà chúng ta đấy sao? Hỗn đản. Sắt thực rất hỗn đản, nhà quá lớn, có đôi khi gặp lạc đường, quá lớn cũng rất không có ý nghĩa à. Ta là nói ngươi làm gì thế tại tiểu trùng trên người lau tay. Nam nữ hữu biệt ngươi không biết. Hoắc Khứ Bệnh vén lên tiểu trùng cái cằm liếc nhìn nói, người nào quản hắn là nam hay là nữ, tay của ta ố huế, tự nhiên muốn tìm một chỗ lau. Nào, cho ngươi một thanh tiền, đổi bộ quần áo, chập choạng quần áo vải lau tay rất không thoải mái. Vân Lang rất tức giận, thế nhưng là với tư cách người trong cuộc tiểu trùng, rồi lại vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng tiếp nhận đồng tiền, liễm thân thi lễ sau đó liền chạy, nàng không có bị nhục nhã tự giác. Ngược lại bởi vì Hoắc Khứ Bệnh chọn nàng cái cầm khiến cho tâm loạn như ma. Đã liền lương ông vợ chồng hai người, cũng tựa ở cửa phòng bếp trên cười ngây ngô. Xem ra chỉ cần Hoắc Khứ Bệnh ngoắc ngoắc ngón tay, bọn hắn sẽ đem nhà mình 12 tuổi khuê nữ đưa đến Hoắc Khứ Bệnh gian phòng. Tổng thể bên trên mà nói, Đại Hán Quốc thực dụng tính chất triết học ở thời điểm này là đã chiếm hướng đầu do đấy. Vài chục năm nay Hoàng Lao triết học đã thật sâu ảnh hưởng đến quốc gia này. Quốc gia đối với bách tính trên cơ bản ngoại trừ thu thuế bên ngoài, chính là tại mặc kệ. Luân lý trên ước thúc cũng không nghiêm khắc. Trải qua chiến quốc, cùng với Tần Mạt đại chiến, sau khi cùng quân phiệt hôn chiến sau đó, đinh khẩu giảm bớt nghiêm trọng. Từng cái mới phát vương triều đều thi hành khinh giao bạc phú, ít lao động khổ sai, ít thuế má, cùng dân nghỉ ngơi chính sách, thời đại này đối với luân lý đạo đức yêu cầu viễn không có Vân Lang trải qua đời sau nghiêm khắc. Tại Vân Lang cho rằng là không qua được sự tình, đối với đại hán bách tính mà nói cái rắm cũng không tính. Nhớ tới 2.000 năm qua luân lý tiến hóa thành quả liền cái rắm cũng không tính là, cái này làm cho Vân Lang có chút hồn hện. Ta muốn phía tây vậy một gian. Hoắc Khứ Bệnh chỉa chỉa lầu hai phía tây cái gian phòng kia phòng lạnh. Không thành, vậy một gian muốn đổi thành nhà vệ sinh đấy. Người đem nhà vệ sinh tu kiến tại phòng ngủ bên cạnh. Đúng vậy, như vậy thuận tiện. Người sẽ không ngại thối. Người nào nói cho ngươi biết nhà vệ sinh liền nhất định là thối hoắc hay sao? Hoắc Khứ Bệnh rất muốn phản bác một cái Vân Lang, bất quá. Cân nhắc đến gia hỏa này tổng có thể cho người mang đến kinh hỉ, liền quyết định chờ hắn lộng xong sau làm tiếp bình phán. Nếu như sát vách là Trường Bình nhà, Vân Lang đã cảm thấy không cần phải khách khí, đứng ở lầu 2 trên có thể trông thấy người ta hậu hoa viên. Mười mấy cái tạo hình uy manh thú vật đầu phun ra cột nước trọn vẹn đầu nửa xích thô, cột nước nện ở cẩm thạch phiến đá lên như là thác nước nổ vang. Nhà người có tiền liền là như vậy, không cầu tốt nhất, chỉ cầu sau cùng có khí thế. Từ nhà của ngươi tiếp một cái ống nước tới đây sẽ khiến ta dội nước biết không? Thú vật đầu là bệ hạ ban thường đấy, ngươi muốn từ phía trên tiếp nước dánh hoa tiêu trùng nhà vệ sinh. Nhà của ngươi địa thế cao, nhà ta địa thế thấp, không từ nhà của ngươi hoa tiêu, chẳng lẽ làm cho lương ông mỗi ngày xách nước lên lầu? Đúng vậy, nô bộc chính là như vậy dùng đấy. Ngươi mỗi ngày trùng nhà vệ sinh có thể sử dụng bao nhiêu nước, làm cho nô bộc xách nước. Ta còn muốn tại trong nhà xí tắm rửa. Hoắc Khứ Bệnh nôn hẹ hai tiếng, phất phất tay quyết định chấm dứt về nhà vệ sinh nói chuyện. Hắn hôm nay là đến nói với Vân Lang hắn mợ ngày mai muốn đi qua. Sửu Dung rất tự nhiên chiếm đoạt dưới lầu tầng một bên trái gian phòng, dàn xếp tốt sau đó, mà bắt đầu cho Vân Lang cùng Hoắc Khứ Bệnh pha trà. Xanh biếc lá trà bùn, phối hợp rán sau đó đậu Hà Lan, cùng với xào tốt hạt vừng, sống cùng một chỗ dùng nước sôi một nấu, tươi sống hương xông vào mũi. Vân Lang không lấy được lá trà, những thứ này lá trà còn là từ bình tẩu chỗ đó giành được, xào trà là không có cách nào khác, đành phải biến thành đánh trà uống. Vừa mới bắt đầu còn có chút uống không quen, thời gian dài cũng liền thích loại này mang theo vị mặn nước trà rồi. Về phần bỏ đường đi lá trà đắng chát loại chuyện này hắn đã không dám nghĩ, Dương Lăng ấp tạc tường, đường nghĩa, là chân chính giá so với Hoàng Kim. Ta nghĩ chuyển ra đến ở. Tốt, tự do, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tìm sân nhỏ? Ngươi sân nhỏ đều là ta giúp ngươi tìm đấy, ý của ta là ta ý định loại nhà của ngươi đến ở. Vì sao? Sân rộng ở chán ngấy rồi hả? Ý định nhấm nháp một cái nhỏ gia đình sinh hoạt. Không phải, tổng có ít người cho ta xem không thoải mái. Đoán chừng ngươi muốn là chuyện đã tới, ngươi cậu nếu như không cắt ngang biểu ca ngươi biểu đệ chân, chính là cắt ngang chân của ngươi. Ta sẽ hảo hảo nói, đã nói là ta mình muốn qua thả lỏng một ít. Vậy ngươi xong đời, ngươi cậu nhất định sẽ cắt ngang chân của ngươi, khả năng còn có ta đấy. Chương 46, Hoài Nam Vương Bí Thuật. Tại một cái ăn rau dại đã trở thành thông thường thời đại trong, ăn một bàn đi qua thuần hóa cải trắng. Liền là một loại hưởng thụ. Kỳ thật khương chấp rau cải xôi món ăn này là Vân Lang thích ăn nhất lá xanh đồ ăn, về phần khương chấp cải trắng còn kém một chút như vậy ý tứ, chủ yếu là cải trắng phát ngọt, không có rau cải xôi vẻ này nhẹ nhàng khoan khoái mùi vị. Vân Lang rất hy vọng đã đi xứ Tây vực Trương Khiên có thể đem hắn âu yếm rau cải xôi mang về, đừng cho món ăn này đã đến đường chiều mới xuất hiện. Hắn có thể tưởng tượng ra, tại Tây vực, rau cải xôi thứ này nhất định lớn lên đầy khắp núi đồi đều là. Trương Bình muốn tới. Người nhà cũng nên chuẩn bị một chút thức ăn chiêu đãi đấy, Hoắc Khứ Bệnh nói rất rõ ràng, Trường Bình tới thời điểm không cần nghi thức, không mang theo dư thừa tùy tùng, liền mang theo Hoắc Khứ Bệnh cùng hai cái cung nữ tới đây. Cái này là làm thông gia chuyện tốt đến kết giao rồi. Lương ông thân thể yếu nhiều bệnh lão bà rất cẩn thận, một vạc đậu nành mầm mỏ bị chăm sóc trắng trắng mập mập đấy. Chỉ tiếc không có rau cải xôi. Miến cũng không có. Vì tăng thêm một chút đẹp mắt màu sắc, đành phải dùng cây tề tề rồi. Một thìa dầu nóng rội xuống đi. Hành tây tỏi mùi thơm liền tràn ngập cả gian phòng ốc. Đậu hũ không cẩn thận làm nhão, cuối cùng biến thành đậu hoa. Mặc kệ, Hoắc Khứ Bệnh cũng đã uống hai chén, đoán chừng Trường Bình cũng ưa thích. Kém nhất thiếu khuyết đúng là thịt kho tàu chân giò lợn, cái hũ trong nhỏ lửa hầm một ngày, chiếc đũa nhẹ nhàng một đâm, thì có hóng ánh dầu chân từ màu đỏ sáng ngoài ra chỗ lỗ hổng chảy ra, thơm nước xốp giòn nát, nhẹ nhàng run lên cốt nhục liền sẽ tự động chia lịa. Không có ô nhiễm lớn cá chấm cỏ vốn vô cùng thích hợp thịt kho tàu. Chỉ tiếc Vân Lang người nhà giàu nành quá ít, đành phải bỏ thêm khương hành tây hấp, đại hỏa nóng bức phía dưới, phía ngoài cá da nổ bùng, lộ ra bên trong tỏi muối một loại thịt trắng, dính vào dùng hành tây khương yêm qua giấm chua nước, mùi vị kia có lẽ so cái gì thịt dê ngon hơn. Vân Lang chưa thấy qua gia đình giàu có đầu bếp như thế nào nấu cơm đấy, bất quá, liền vậy hai cái cho Trường Bình xung phong thị nữ không ngừng chảy nước miếng bộ dạng, Vân Lang sẽ không lại đối với Trường Bình hầu ra đồ ăn ôm hy vọng gì. Gà vật này trời sinh liền thích hợp hầm cách thủy nước canh, một nồi đất tung bay nhàn nhạt vắng dầu, rồi lại thanh tịnh trong suốt nước canh, lại phối hợp nghiêm chỉnh đầu vàng óng mập gà, chỉ cần vải lên xanh biết hành lá, chính là một đạo không thể tốt hơn khai vị nước canh. Ta mợ thích ăn màu trắng. Đã bắt đầu ăn đệ tứ móng heo Hoắc Khứ Bệnh miệng đầy vắng dầu, mơ hồ không rõ chỉ đạo Vân Lang. Vân Lang mặt không biểu tình dùng thìa chỉa chỉa Hoắc Khứ Bệnh nói, ngươi không phải nói chưa bao giờ ăn con heo thịt đấy sao? Hoắc Khứ Bệnh cười nói, trước kia nào biết được con heo thịt ăn ngon như vậy. Bởi vì là chia ra, mỗi chồng rau đồ ăn Vân Lang cũng làm hai phần, một phần chuyên môn cho Trường Bình chuẩn bị, một phần khác là hắn cùng Hoắc Khứ Bệnh đấy. Có thích sạch sẽ Hoắc Khứ Bệnh hiện tại đã đối với hai người ăn một phần đồ ăn không có chút nào kháng cự. Tại Đại Hán trước kia, nhà bếp cho tới bây giờ đều là một cái rất cao cấp chức nghiệp, thậm chí có qua bởi vì nấu cơm làm tốt lắm trở thành quyền quý truyền kỳ. Chẳng qua là mấy năm này bầu không khí không tốt, mọi người từ từ không lớn để mắt nhà bếp, cho rằng đây là ti tiện nghiệp. Bất quá chủ nhân tự mình làm canh, bản thân chính là đối với khách nhân lớn nhất tôn kính, Vân Lang vì đập Trường Bình vô mông ngựa, coi như là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trường Bình không có sử dụng nghi thức, có thể là xe ngựa của nàng bản thân chính là nghi thức, hơn nữa một cái ưa thích diều võ dương ai người chăn ngựa, vẹn vẹn rời đi một cái phố, đại huệ lý hết thể quan lại cũng biết một sự kiện, mới đưa đến nhà kia người cùng Trường Bình giao tình tâm đầu ý hợp. Đứng ở cửa ra vào nên đón Trường Bình thời điểm, Vân Lang có một loại trên mông đít bị người xây con dấu cảm giác, cái kia con dấu trên còn có khắc, công chúa chuyên dụng bốn chữ. Lúc nào thấy Trường Bình, nàng cũng là một bộ mẫu nghi thiên hạ bộ dáng, mặc dù là xuống xe ngựa loại chuyện nhỏ nhặt này, nàng cũng có thể làm được bước chân mà thân thể không nghiêng, trên đầu kim châm cài tóc đầu hơi hơi lắc lư, người cũng đã xuống xe ngựa. Xuống xe ngựa còn không nắm chặt vào sân nhỏ, mà là hướng phía bốn phía liệm thân thi lễ, sau đó thu hoạch một đống lớn vi thần không dám nói nhảm. Thật vất vả tiến vào sân nhỏ, luôn luôn tướng mạo đẹp đẽ nam nữ bộc nhân cũng không hỏi Vân Lang chủ nhân này, liền hướng Vân gia không ngừng mà nhét đồ vật. Từ ăn cơm kim bắt ngân quàng đua đến tốt nhất bạch ngọc chiếu, tiểu thủy, thậm chí cả nạm vàng khảm ngọc bình phong, buồn cầu, phủ kín mà màu đỏ chiên giống nhau cũng không thiếu. Trương Bình cười tủm tỉm ngồi ở trên đầu, hài lòng nhìn lên trước mặt món ngon, tựa hồ vừa lòng phi thường. Sau đó nàng liền mệnh hầu hạ nàng cung nhân, đem Vân Lang cùng Hoắc Khứ Bệnh trước mặt món ngon, một phần phần ban cho những cái kia mang đổ tới quan lại người ta. Đến cuối cùng, Vân Lang cùng Hoắc Khứ Bệnh trước mặt cũng chỉ còn lại có một bàn rau trộn rau giá. Coi như cố tình. Trương Bình dùng Vân gia đặc thù đồng thìa đào đậu hoa ăn một cái, nhắm mắt lại cẩn thận nhấm nháp, sau đó liền mệnh cung nhân đi đầu bếp chỗ đó muốn bí phương. Năm đạo đồ ăn ăn một lần, sẽ phải năm lần bí phương. Hoắc Khứ Bệnh cùng chó săn giống nhau ngồi xổm mỡ trước mặt, từng đạo giảng giải, dù sao Vân Lang nấu cơm thời điểm hắn liền đứng ở một bên nhìn xem, hơn nữa, hắn đã ăn no rồi. Vân Lang không có rảnh ăn chỉ vẹn vẹn có rau giá, chỉ là ghi thực đơn hay dùng đến một nén hương thời gian. Chờ hắn buông bút lông, Trường Bình đã ăn xong, đang tại lau miệng, còn có chút xin lỗi nói, buổi trưa hôm nay không có gì khẩu vị, không nghĩ tới bữa tối ngược lại là vào hơn. Vân Lang rất muốn trả lời nàng, đúng vậy à, có thể đem năm đạo đồ ăn không sai biệt lắm ăn sạch nữ nhân thật đúng là không thấy nhiều. Trường Bình là từ đến đều không thừa cơm, nàng vừa mới ăn xong, trong tay bưng lấy Hoắc Khứ Bệnh kính hiến lôi trà, phân phó cung nhân môn đem cơm thừa ăn sạch, không cho phép còn lại một hột cơm. Hai cái cung nhân tựa hồ cũng rất vui vẻ, giả bộ hai mâm lớn cơm, sau đó liền các loại mừng thầm, xem ra không có khả năng còn lại cái gì đồ ăn. Lôi trà. Như thế mới lạ, mùi vị không tệ, uống lục phủ ngũ tạng cũng thoải mái, thời điểm ra đi cầm một chút. Vừa dứt lời, thấy Vân Lang trông mong nhìn thấy nàng, cười một tiếng chỉ vào cung nhân mang đến dây leo dương nói, ở bên trong, nhìn ngươi hầu bộ dáng gấp gáp, một cái nho nhỏ vũ lâm lang sẽ đem ngươi trông mong cái cổ đều dài hơn, đáng thương đấy. Vân Lang rất muốn mắng chửi người, lại không dám, đành phải cười ngây ngô lấy mở ra dương hòm, nhìn thấy bên trong áo giáp cùng bảo lưu dấu gốc của ấn triện cười ngây ngô. Mười ngày sau hãy cùng Khứ Bệnh Nhi cùng đi lang trung làm công tôn ngao chỗ đó nhập tịch, muốn phải càng lớn quan, sẽ phải nhìn chính ngươi. Hầu phủ đầu có thể giúp ngươi mở ra đại môn, về phần đi đến một bước kia liền nhìn ngươi bản lĩnh của mình rồi. Tướng tướng bản vô chủ, Nam Nhi làm tự mình cố gắng, ta có thể làm đấy, có thể giúp đỡ coi đây là hạn. Nam Nhi nhà không tốt nâng đỡ quá, nếu như chịu không được trong quân khổ sở, sẽ trở lại, thiểu phủ vẫn có thể vào đấy. Vân Lang bưng lấy ấn tín thi lễ nói, trưởng bối ban thưởng, Vân Lang không lời nào để nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trương Bình cười híp mắt nói, tiểu lang có từng tại Hoài Nam lưu lại qua. Vân Lang mê hoặc lắc lắc đầu nói, thái địa tại Tây, Hoài Nam tại Đông, Vân Lang chưa từng đi qua. Trương Bình thở dài một tiếng nói, nghĩ đến cũng đúng. Chẳng qua là cái này bột đậu chi thuật ngươi là từ chỗ nào luyện tập đến. Bột đậu. Trương Bình thấy Vân Lang không hiểu ra sao, liền chỉa chỉa đã bị cung nhân ăn sạch sẽ đậu hũ nào bác. Vân Lang cau mày nói, đây là đậu hoa, cũng gọi là đậu hũ nào, nếu như dùng vải bố bao bọc, đặt ở hộp gỗ, để lên vật nặng, liền sẽ biến thành đậu hũ, nếu như đặt ở màu xanh nhạt trong mâm trước mặt tiếp tục nghiền ép, liền sẽ biến thành đậu rang. Tiểu tử còn có chưa từng nghe nói qua cái gì bột đậu. Trương Bình thở dài nói, thái địa họ Vân tìm không thấy tung tích của ngươi. Vân Lang vẻ mặt tạm đạm từ trong lòng ngực lấy ra trình báo hoàn tất hộ tịch ghi chép giản độc đưa cho Trường Bình nói, ta bây giờ là kinh triệu Dương Lang ấp người. Trung Sơn quốc loạn, ảnh hưởng đến thái địa, trốn hộ vô số, Vân Thị đã không thể khảo thi. Vân Lang, ngươi nói cho ta biết, ngươi vì sao gặp Hoài Nam Vương bí thuật. Vân Lang nghe được Trường Bình nói thái địa Vân Thị đã không thể khảo thi, kéo căng ra đầu lập tức liền thả lỏng xuống dưới. Chẳng qua là, Hoài Nam Vương bí thuật là cái gì? Trương Bình tiếp tục thở dài nói, năm ngoái, Hoài Nam Vương tiến kinh, cho bệ hạ kính hiến tên viết bột đậu chi vật, nghe nói là đậu đen chế thành, ta vừa đúng đang ngồi, may mắn phân được một chén, cùng ngươi hôm nay sở tác đậu hoa cực kỳ tương tự, chỉ là một cái làm, một cái hiếm, cùng lời ngươi nói đậu hũ càng thêm tương tự, chẳng qua là ngươi làm đậu hoa ngửi không thấy chút nào đậu mùi tanh, cũng so với Hoài Nam Vương kính hiến bột đậu trắng nuột hơn, ngươi làm hòa giải. Chỉ cần Trường Bình không truy cứu Thái Địa Vân gia, Vân Lang liền không hề sợ hãi, cau mày nhỏ giọng nói, Hoài Nam Vương là cọ sát đậu hũ hay sao?
Cọ sát?
Đúng vậy à, đem hạt đậu bong bóng nước nở, sau đó đặt ở đá mài trên cọ sắt thành tường, dùng vải bố loại bỏ đi cặn, sau đó bỏ vào trong nồi lớn đốt nấu, nếu như lúc này không điểm lỗ, chính là sữa đậu nành, uống lên đến cùng Vũ Châu tương tự, mỗi ngày uống một chén có kéo dài tuổi thọ chi công hiệu quả. Nếu như đem chút ít nước chắt nước rót vào sữa đậu nành bên trong, sữa đậu nành liền sẽ biến thành đậu hũ nào cũng chính là đậu hoa giống nhau đồ vật, chỉ cần sẽ đem đậu hoa móc ra, dùng vải bố bao bọc, để lên vật nặng đậu hũ tiểu thành rồi. Trương Bình ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới nói, đơn giản như vậy. Vân Lang cau mày nói, đây là người mọi người gặp tay nghề a, ta còn kỳ quái, trong nhà lão buộc đi ra ngoài mua sắm đậu hũ, hắn vậy mà không có mua về, đành phải mình làm, chẳng lẽ là cổ đại Dương Lăng ấp không có đậu hũ ăn? Chờ một chút, người nói Hoài Nam Vương bí thuật liền như thế nào làm đậu hũ? Chương 47, người đáng thương. Mơ mơ màng màng Vân Lang cảm giác, cảm thấy không đúng chỗ nào đầu, Hoài Nam Vương hắn biết rõ, vậy chính là một cái nghĩ làm hoàng đế muốn điên rồi người. Chẳng lẽ nói đậu hũ là hắn phát minh hay sao? Một cái vương hầu không hảo hảo thống trị hầu quốc, nghiên cứu cái gì đậu hũ a? Vân Lang cái khác mơ hồ, có một chút rồi lại rất rõ ràng, khoảng cách Hoài Nam Vương càng xa càng tốt. Tại nơi này hoàn toàn thuộc về Ngụy Đế Lưu Triệt thời đại trong, ai dám cùng hắn đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Bất luận là Hung Nô Vương, còn là Đại Thần, còn là Phiên Vương, phàm là bị hắn nhìn không vừa mắt đấy, cuối cùng cũng chết không có chỗ chôn. Trường Bình công chúa thời điểm ra đi, Vân Lang thình lình phát hiện, hắn rõ ràng đã đáp ứng Trường Bình hùn vốn mở một nhà đậu hũ tác phường. Đậu thuộc so với lúa mì dễ sống, không chọn đất ngược lại mập đất gieo trồng đậu thuộc sau đó tình cảnh lại loại lúa mì, thu hoạch cao hơn tại năm trước loại lúa mì đất chẳng qua là ăn đậu nhiều hơn chứng khí, không dùng được lâu, bởi vậy một mực với tư cách ra xuất khẩu phần lương thực gieo trồng. Ăn đậu hũ tức thì không có chứng khí vừa nói, tính là chân chính đem hạt đậu tác dụng lộ ra đi ra. Những ngày này ở đâu cũng không muốn đi, rất tốt mà suy xét đậu hũ, chỉ cần lộng đi ra, coi như ngươi một cái công lớn. Trương Bình thời điểm ra đi, lời nhắn nhủ lời nói có chút lời nói thấm thía, nhìn ra được nàng ưu tư rất nặng. Vân Lang cảm giác, cảm thấy quốc gia đại sự liên quan đến hắn cái giám ấy, thầm nghĩ rất tốt mà đem Vùi Thủy Hoàng Đế mảnh đất kia mua xuống trong, sau đó ở phía trên đủ loại đại thụ đuổi gai lương thực, cây ăn quả, lộng một cái sâu sắc trang viên, đem đáng thương thái tể phụng dưỡng đến chết, sau đó vui sướng tại đại hán trên đất sinh hoạt. Dù sao thời đại này trong cao thủ nhiều như mây, ác quan như mưa, âm như khắp nơi, ngu muội trùng trùng điệp điệp, hoàng đế lại là một cái tâm tư nặng hơn nữa giết người không chớp mắt đại ma đầu, không cần lo lắng sẽ bị dị tộc khi dễ, qua tốt cuộc sống của mình cũng không tệ rồi, không cần phải can thiệp vào. Trên thế giới người tài ba dị sĩ vô số, đã chết tối đa đúng là ưa thích làm náo động đấy. Sửu Dung đóng lại đại môn, Lương ông lão bà cùng tiểu trùng cùng một chỗ cho Vân Lang làm một tô mì đầu. Vân Lang ngồi xổm rừng trúc xuống, miệng lớn ăn cơm, chứng kiến lượn quanh trúc ảnh vậy mà giống như đầu lão hổ, cái mũi mánh liệt đau xót, nước mắt xoạch xoạch rớt xuống. Sửu Dung đang muốn an ủi hắn, chợt nghe Vân Lang khóc thút thít lấy nói, về sau không muốn cho ta cầm độc đầu tỏi. Tua dây trong dương áo giáp rất vừa người, nhỏ như vậy áo giáp trong quân cũng không nhiều, thẳng đến Vân Lang tại ngực giáp bên trong thấy được Hoắc Khứ bệnh tên, mới biết được là gia hỏa này đem khôi giáp của hắn lấy ra rồi. Trước kia nằm mộng cũng muốn tới một thân Vũ Lâm Lang áo giáp, hiện tại nó liền yên tĩnh đặt ở trong giường, Vân Lang lại không có tâm tư mặc nó. Vũ Lâm Lang chế tạo kiểu vũ khí rất không xong, ít nhất so ra kém Vân Lang vũ khí của mình, mà Vũ Lâm quân vũ khí đã là quân Hán trong phối trí tốt nhất vũ khí. Tần Quốc xuất phẩm như cũng là chất lượng cam đoan, từ điểm này nhìn lên, Đại Hán trước mắt chiến tranh tiềm lực, còn có so ra kém Đại Tần nhất thống thiên hạ thời điểm. Tại lầu cao ngủ say lớn nhất chỗ tốt chính là dễ dàng trúng gió, gió lùa trà sát được vù vù đất cũng không biết những cái kia ẩn sĩ vì cái gì ưa thích hở ngực lộ nhũ tại trên lầu cao ngủ say. Vân Lang cảm thấy bọn người kia hoàn toàn là vì nổi danh mà không chú ý thân thể của mình khỏe mạnh. Khắp nơi hở phòng ở ngủ một đêm liền cảm mạo, cái mùi nhét đến lợi hại, miễn cương đứng dậy sau đó, làm cho Sửu Dung đánh tới lạnh buốt nước giếng, cắn răng đem mặt nhét vào đi, toàn thân đánh cho mấy cái dùng mình sau đó. Đần độn đầu óc rốt cuộc từ từ trở nên thanh minh. Hắn cường đại nhất vũ khí chính là đầu óc, bây giờ là vô cùng thời khắc, một cái ứng phó không đúng, liền sẽ trở thành Hoài Nam Vương thám tử. có phải hay không thám tử người cũng không biết bị đại hán đình ý phủ giết chết bao nhiêu, đó là chân chính thà rằng giết nhầm không thể buông tha điển hình. Muốn phải người ta coi trọng ngươi, ngươi nhất định phải muốn đối với người ta mà nói chỗ hữu dụng, muốn phải người ta đặc biệt coi trọng ngươi, ngươi nhất định phải biểu hiện ra tương ứng giá trị. Bởi vậy, Vân Lang tại Trù Hoạch kiến lập đầu hũ tác phường thời điểm, vô cùng nhiệt tâm, bắt buộc bản thân uống một nồi cháo gạo Vân Lang, sáng sớm mà bắt đầu vẽ bản đồ, chuẩn bị chế tạo đầu hũ phường trong cần thiết hết thể khí cụ. Lúc này đây, Trương Bình không có trực tiếp đem tiền giao cho Vân Lang, mà là phái một cái quản sự tới đây, chịu trách nhiệm hết thể đồ vật chế tạo cùng với thuế ruộng chi tiêu. Về phần mở cửa tiệm địa phương, ngay tại Trương Bình hầu phủ hậu hoa viên, bọn hắn tại trên tường mở một cái sắt đường cửa, lợi dụng dựa vào tường vây tu kiến một lớn sắp xếp nhà trệt, nơi đây còn có nước, có ánh mặt trời, có rảnh đất tác phường trận vấn đề coi như là giải quyết xong. Mười mấy cái rõ ràng cho thấy quan gia thợ làm người đang Vân Lang đưa ra cần đại lượng thùng gỗ, lồng hấp, hộp gỗ sau đó, bọn hắn cưa đầu gỗ âm thanh một ngày cũng không có đình chỉ qua. Muốn phải chế tạo khổng lồ nồi sắt, hiện tại chỉ có Trác thị có thực lực này, cái kia quản sự đi một chuyến sau đó, liền mặt sắc mặt xanh mét đã trở về. Bát tô giá trị chế tạo xa xỉ. Đây là một cái cọc làm cho người ta vô cùng khó có thể lý giải sự tình, chắc cơ lợi dụng Trường Bình tên tuổi mới bảo vệ Dương Lang ấp thiết khí tác phường, hiện tại không biết nổi điên làm gì cũng dám khó xử lên Trường Bình hầu phủ đã đến. Quản sự nổi giận đùng đùng đi tìm chủ nhân đi, một bộ rất khó đối phó bộ dạng, Vân Lang cảm thấy sự tình rất không ổn, chắc cơ là một cái đầu đất, Bình Tẩu quyết định không phải là. Không có nắm chắc, đắc tội Trường Bình chẳng khác nào đắc tội tử thần. Bình Tẩu tại mặt trời lặn thời gian tìm đến Vân Lang uống trà. Khí sắc hôi bại, không ngừng mà uống trà rồi lại một câu cũng không nói. Như là đã quyết định trở mặt, ngươi bây giờ liền trông chờ các ngươi người sau lưng có thể giúp các ngươi chịu đựng, nếu như chịu không nổi, hoặc là người ta bước ra rời đi, các ngươi muốn chết cũng không có địa phương vùi. Giúp ta một chút, giúp đỡ chắc cơ. Ta hiện tại cũng rất không may, đừng nhìn làm quan, còn không có trắng tay thời điểm tự do. Người ta muốn chém ta, ngay cả ta kêu oan cơ hội đều không có, bởi vì người ta biết nói đối với ta chấp hành chính là quân pháp. Thưa tướng, nghe được cái tên này, Vân Lang liền không tự chủ được đánh cho một cái nấc, sau đó trọn vẹn cả đêm vẫn ở vào đả nấc trong trạng thái. Thưa tướng A. Thưa tướng, Đồng Lộc Văn Thạch, lương tháng 6 vạn tiền, dẫn đầu lấy nhóm hầu đảm nhiệm. Ngụy đế Lưu Triệt bổ nhiệm ngự sử đại phu Công Tôn Hoàng là thưa tướng, bởi vì không tước vị, phong làm Bình Tân Hầu. Từ đó về sau, phàm trần bình dân bái lẫn nhau người nhất định phong hầu. Hán thư. Bách quan công khanh biểu viết tướng quốc, thưa tướng. Giai tần quan, kim ấn tử thụ, trưởng thừa thiên tử trợ lý vạn cơ. Thừa tướng đối với bách quan có tuyển cử, bất luận cái gì quan, chốt chắc, hình phạt phần thưởng quyền lực. Hoàng đế đối với thừa tướng lễ ngộ long trọng. Dựa theo đại hán nhận đuổi thừa tướng nghi thức quy định, hoàng đế bản thân tự mình dự họp triều hội, tại kinh 600 đá trên đây quan viên phải đến hội. Thừa tướng tiếp kiến, hoàng đế phải tại chánh điện bộ chính thức triều phục tiếp kiến. Thừa tướng tấu sự tình xong, từ xuất, hoàng đế muốn đứng dậy, tiễn đưa đến cửa điện. Thừa tướng bệnh nặng, hoàng đế muốn đích thân tới hỏi nhanh, cũng khiến sứ đưa dược. Thừa tướng sau khi chết, thi thể từ phủ thừa tướng di chuyển tư trạch, hoàng đế muốn đích thân tới cửa lễ tế, cũng ban thưởng quan tài, nơi chôn cất, minh khí đẳng. Bởi vậy có thể thấy được thừa tướng địa vị tôn sư xuống rồi. Bây giờ thừa tướng chính là Nghĩa Bình Hầu. Tiết trạch. Đại hán triều những cái kia nhân vật phong vân vân lang bao nhiêu là có chút chi nhớ đấy, ví dụ như Điền Phẫn, ví dụ như Công Tôn Hoàng, về phần Tiết trạch, nói thật hắn thật không có nửa phần trí nhớ. Ngươi cảm thấy là Tiết Trạch lợi hại, còn là Vệ Thanh Tăng thêm Trường Bình công chúa lợi hại. Tự nhiên là Vệ Thanh Tăng thêm Trường Bình công chúa lợi hại, chẳng qua là Trường Bình công chúa tức giận, chắc cơ cùng ta tối đa không còn gia sản, một khi đắc tội Tiết Trạch, ngày mai chính là chúng ta tận thế. Như bây giờ làm bất quá là uống rượu độc giải khát mà thôi. Vân Lang kỳ quái nói, hắn một cái đường đường thừa tướng, vừa ý các ngươi Trác thị nấu sắt cái gì? Vốn khúc cái cày. Vân Lang kinh ngạc nói, vốn khúc cái cày quan hệ các ngươi Trác thị sự tình gì? Muốn tìm có lẽ tìm Vệ Thanh hoặc là Trường Bình mới đúng a? Bình Tẩu thống khổ nói, là ở ta Trác thị sản xuất đấy, thừa tướng cho rằng nếu như Trác thị có thể tạo ra chiếc thứ nhất, có thể tạo ra chiếc thứ hai. Vậy đi tạo à, cày đầu là các ngươi chế tạo đấy, phế phẩm còn có ở lại trong tay các ngươi đâu rồi, chiếu vào bộ dạng đánh tiếp tạo một cái không thì xong rồi. Trường Bình công chúa không cho phép. Như vậy, Trường Bình có biết hay không Tiết Trạch tại đả bốn khúc cái cày sự tình? Bình Tẩu tuyệt vọng nói, ta chính là mới vừa từ Trường Bình hầu cửa phủ tới đây, hôm nay tại đó cùng Trác Cơ quỳ gối cửa ra vào cả ngày, công chúa không thấy chúng ta. Vân Lang không khỏi bật cười, nhìn xem Bình Tẩu nói, người ta hai cái đại quý tộc không muốn cứng đối cứng, vì vậy cũng chỉ phải bức bách các ngươi có phải hay không. Kỳ thật chỉ cần các ngươi chết rồi, việc này cũng sẽ không có, đúng hay không? Bình Tẩu cười thảm một tiếng nói, xác thực như thế. Nếu như không phải là Tư Mã Tương Như vì làm quan đem bốn khúc cái cày sự tình nói cho Tiết Trạch nghe, cũng sẽ không có ta Trác thị bây giờ khốn cảnh. Vân Lang cười nói, ngươi cảm thấy tìm ta hữu dụng sao? Bình Tẩu hai tay run run bưng lấy chén trà uống một ngụm trà nói, lão phu hoang mang lo sợ. Mắt thấy Bình Tẩu thân thể còn xuống bước ra cánh cửa, Vân Lang cười khổ một tiếng nói, ta chỗ này còn có một bức bút vẽ trên khí cụ tên là máy gieo hạt, vốn là cùng canh cày nguyên bộ gieo hạt nông cụ. Lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, Vân Lang sắc mặt đột biến, chỉ vào trước mặt có vẻ xấu hổ Bình Tẩu nói, các ngươi làm tốt tuyệt. Vân Lang đầu cảm giác mình huyệt thái dương đau lợi hại, trước mắt vô số kim tinh bay múa, những ngày này bị đè xuống không khỏe, trong nháy mắt liền toàn bộ dâng lên, nỗ lực mở to hai mắt, trước mắt rồi lại càng ngày càng đen. Hắn cuối cùng nghe được chính là xỉu rong tiếng thét chói tai, xỉu rong thanh âm luôn luôn rất lớn, lúc này đây lại nghe được không phải là rất rõ ràng. Chương 48, cảnh trong mơ cùng hiện thực. Cô nhi viện vậy tòa nhà màu trắng 3 tầng lầu nhỏ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ như là thần điện. Thần điện phía trước có một gốc cây khổng lồ cây liễu cành lá sum suê, đơn giản chỉ cần tại trong sáng thì khí trời trong che ra một mảnh mát mẻ. Vân Lang đong đưa nhỏ cối xay khiến nó chuyển nhanh chóng, Vân bà dùng môi lớn hướng mài trong mắt thả bong bóng phát triển đậu nành, một tia đậu nành đi xuống, đá mài chung quanh thì có màu trắng sữa đậu nành chảy ra, cuối cùng dọc theo đá mài lô khảm chảy đến đá mài ở dưới một cái sắt lá trong thùng. Mài sữa đậu nành là Vân Lang mỗi ngày muốn làm công tác, ai bảo hắn là hết thể hài tử trung niên tuổi lớn nhất cái kia đâu. Béo ủ cục tiểu đoá đem ngón tay ngậm trong miệng, si ngốc nhìn thấy sắt lá trong thùng sữa đậu nành, như thế nào đuổi cũng không muốn ly khai. Nàng thích nhất uống sữa đậu nành, đương nhiên, nếu có còn lại sữa đậu nành có thể làm thành đậu hoa, nàng thì càng thêm thích. Chẳng qua là Vân bà trong tay khay đan đã trống rỗng, bên trong cũng không có dư thừa hạt đậu, nói cách khác, hôm nay mọi người chỉ có thể uống sữa đậu nành, lại không thể ăn vào mỹ vị đậu hoa. Bà, ta muốn trở về tu máy bay. Vân Lang đem cuối cùng một chút hạt đậu mài xong sau liền gấp khó dằn nổi đối với bà nói. Vân bà con mắt có chút đục ngầu, không bằng lấy trước như vậy thanh tịnh, đây là bệnh đục tinh thể điểm báo. Bất quá, Vân Lang đang nói những lời này thời điểm như trước không dám nhìn thẳng bà con mắt. Được à, mệt mỏi liền đổi một loại phương pháp sống, không cần phải dù sao vẫn là kéo căng chăm chú đấy, người đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, liền chắc là sẽ không cùng nữ nhân giao tiếp, đây đều là mệnh à. Bà, không phải là ta không tốt, chủ yếu là khắp thế giới đều là vương bắt đảng, tiểu lang của ngươi bị người vung hố vô cùng thảm. Vân bà nở nụ cười, chẳng qua là trên giường ngả thiếu khuyết hai cái răng, làm cho nụ cười của nàng lộ ra có chút buồn cười. Ngươi nha, nếu như chịu tâm đen một chút, liền không sẽ bị người ta lừa được, hài tử, ngươi là trong cô nhi viện thông minh nhất hài tử. Ngươi cũng cười lời nói ta so với tiểu đoá nhi bọn hắn thông minh ta biết rõ, bởi vì hiện tại trừ ta ra, những đệ đệ khác muội muội đều có tàn tật, ta theo chân bọn họ khác biệt duy nhất chính là ta sẽ không đái ra quần. Nói bậy, Vân bà thò ra ướt xuống tay tại Vân Lang trên nót cưng chiều vỗ một cái. Đều là bà không buồn sự à, ngươi vốn có càng thêm rộng lớn tiền đồ. Rồi lại bởi vì ta cái lao bà tử này cùng một đám kẻ đần đệ đệ muội muội gần đây tuyển một cái gì chó má trường học a, sau khi đi ra tốt nhất tiền đồ chính là tu máy bay, ải. Nói ngươi cũng không nghe. Vân Lang lấy khăn tay ra đem rửa vào tại hắn trên đùi tiểu đoá nhi khỏe miệng nước miếng lau sạch sẽ, sau đó cười nói, tu máy bay không có gì không tốt à, ít nhất tiền lương cao, một tháng có thể nhiều mua không ít đậu nành đâu. Nói nhảm. Ngươi lựa chọn tu máy bay chỉ có thể cho chúng ta nhiều mua điểm đậu nành. Nếu như ngươi có thể có càng lớn tiền đồ, há không phải có thể cho bọn nhỏ mua đậu phộng, mài đậu phộng uống sữa. Nếu như có thể ra lại hơi thở một ít, không là có thể đem chỗ này lầu nhỏ cho đẩy ngã xây dựng lại một tòa. Nếu có lớn tiền đồ, bà còn muốn đi Phạm Đế Cương hành hương đâu. Đi a, ta không là vừa vặn cho người 20 vạn sao. Đi Italy vậy là đủ rồi. Khốn nạn, đó là ngươi tham ô đến tiền, sao có thể dùng tiền này đi hành hương. Dùng tại bọn nhỏ trên người. Còn có thể hóa giải tội lỗi của ngươi, đặt ở Thượng Đế trước mặt, sẽ chỉ làm địa ngục chi môn mở ra. Hắc hắc ha ha, bà, ta cảm thấy đến ta càng ưa thích địa ngục một ít. Vân bà ngưng trọng nhìn xem Vân Lang, trầm trọng mà nói, đây là không tôn trọng. Ta cảm thấy đắc dụng địa ngục thủ đoạn giải quyết vấn đề càng dễ dàng một chút. Bà ngươi muốn đi đâu? Vân bà quay người rời đi, nàng đi tới chỗ nào, phía sau của nàng liền biến thành hắc ám, đi tới chỗ nào, chỗ đó ánh sáng sẽ sụp đổ. Vân Lang hoảng sợ ôm chặt Tiểu Đoá Nhi, tiểu đoá nhi thân thể nho nhỏ rồi lại như hạt cắt một loại từ trong ngực của hắn tản ra vỡ, cuối cùng di chuyển giọt nước không dư thừa. Bà, Vân Lang tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng, trở mình ngồi dậy. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trọng y dì, mồ hôi chán dòng suối nhỏ một loại chảy dòng dòng chảy xuống trôi, hai mắt sợ hai chằm chằm lên trước mặt tường gạch, thân thể run run như là ngày mùa thu lá rụng. Tiểu lang, người làm sao vậy, người đừng dọa ta. Xỉu rong thanh âm hoảng sợ đem Vân Lang chưa từng bên cạnh trong sự sợ hãi kéo dắt trở về. Trong mắt của hắn một lần nữa khôi phục linh động, thấp giọng nói, cho ta nấu một chén canh gừng, nhiều thả khương, ba chén nước sắc thuốc thành một chén, một lần nữa cho ta nhiều chuẩn bị một ít nước đun sôi để nguội, nước đun sôi để nguội trong thêm một chút muối, sẽ khiến ta lại ngủ mở giấc, thân thể sẽ khôi phục. Xỉu rong bối rối đi ra, Vân Lang liền thấy được kỵ binh ngồi ở song cửa trên cô độc uống rượu hoắc khứ bệnh. Ta lúc nhỏ tật bệnh quân thân, vô cùng phiền thoái, mẫu thân của ta liền cho ta nổi lên khứ bệnh cái tên này, khả năng thật sự tạo nên tác dụng, từ đó về sau ta cũng rất ít sinh bệnh. Vui sướng sống cho tới bây giờ. Hoắc khứ bệnh thanh âm nghe nhàn nhạt đấy, tựa hồ còn có một chút lạnh như băng, hắn cái gọi là vui sướng, tuyệt đối không giống hắn miêu tả như vậy làm cho người ta vui mừng. Không như vậy vui sướng đi. Đi con em ngươi đấy, con riêng có thể con mẹ nó vui sướng đi nơi nào. Hoắc khứ bệnh học nếu nói đến ai khác ngôn ngữ thiên phú vô cùng cường đại. Vân Lang nở nụ cười, chỉa chỉa Hoắc khứ bệnh, lại chỉa chỉa bản thân nói, không sai biệt lắm à, ta một mực rất kỳ quái, giống như ta và ngươi ưu tú như vậy người, vì cái gì cha mẹ của chúng ta giống như đều không quá yêu thích chúng ta. Hoắc khứ bệnh đang xác định Vân Lang không phải là đang chê cười hắn về sau, gật đầu nói, vệ kháng buổi sáng hôm nay còn nói ta là con hoàng kia mà. Ta không phải là thêu dệt chuyện a, nếu ta tuyệt đối sẽ không nhịn. Ta không chịu được à, ta đem hắn xương sườn đã cắt đứt một cột, nhìn tại ta cậu phân thượng, ta muốn hắn nhớ kỹ, về sau còn dám nói ta một câu, ta liền cắt ngang hắn một cột xương sườn, nghe khám nghiệm tử thi nói người có 24 cột xương sườn, vì vậy, hắn còn có mắng ta 23 lần cơ hội. Người cậu nói như thế nào? Nói cái gì cũng không có nói, hắn một loại mặc kệ những chuyện nhỏ nhặt này tình ý đấy, chỉ cần đừng đánh chết đánh cho tàn phế. Ta có thể động thủ đánh hắn sao? Vì sao? Bởi vì ngươi mợ đang tại bị ta. Vậy ngươi liền đánh nhầm người, ngươi nên đi đánh Bình Dương Hầu Tào Tường, đó mới là ta mợ nhi tử, con độc nhất. Ngươi nọ tốt đánh không? Hoắc khứ bệnh thở dài nói, không tốt đánh, chủ yếu là bởi vì này ra hỏa bệnh sông cạn đá mòn đấy, đoán chừng ngươi một đấm có thể đang sống đánh chết hắn, chết mất một cái quan nội hầu, còn là Tào lĩnh hội hậu nhân, không đền mạng thật sự là không thể nào nói nổi. Quên đi, cho một người chết đền mạng một chút cũng không có ý nghĩa. Cái kia mày gieo hạt cho đi. Chúng ta con mẹ nó thật sự là quá nhỏ, chó má năng lực đều không có, nhìn về sau đi. Có thể, mời Trường Bình công chúa giúp ta ở trên Lâm Huyện Ly Sơn xuống, vị thủy bên cạnh muốn một mảnh đất, ta ý định tại đó thí nghiệm mới nông cụ, đương nhiên, thí nghiệm hoàn tất về sau, mảnh đất kia có lẽ thuộc về ta tư nhân. Bao nhiêu? Không cao hơn 3.000 mẫu, thiếu đi không cách nào thí nghiệm ra hiệu quả. Lý do? Cái này liền cần ngươi mợ bản thân đi tìm, ta chỉ muốn đi nơi nào hoa mà là tốt rồi. Vì cái gì nhất định là trên Lâm Nguyện? Ta hai bàn tay trắng, chỉ dám cùng bệ hạ muốn hắn đất cũng chỉ có bệ hạ tại thỏa mãn mới nông cụ về sau mới có thể cam tâm tình nguyện cho ta thổ địa, và lại không có nỗi lo về sau. Nếu như không cẩn thận đã muốn người khác đất ta lo lắng tính chất khó giữ được tánh mạng. Hoắc khứ bệnh lạnh như băng trên mặt hiện ra một nụ cười, vô vô Vân Lang bả vai nói, ý kiến hay, chờ ta đã lấy được quân công, chúng ta cùng một chỗ ở trên Lâm Nguyện trong đặt mua trang viên, Ly Sơn dưới chân, vị thủy bên cạnh. Đúng là một khối nơi tốt. Thuận tiện nói cho ngươi biết mợ, đầu hũ tác phường kỹ thuật, khí cụ ta đã chuẩn bị cho tốt, chỉ cần máy móc liền không có vấn đề. Về phần hùn vốn coi như xong, mời ngươi mợ tương đương thành tiền bạc cho ta, ta nghĩ muốn đi trồng trọt. Ngày mùa thu cỏ cây khô héo về sau, vừa vặn phóng hỏa đốt núi, cho tàn có thể mập đất chỉ cần đuổi ở trên đông lạnh lúc trước đem thổ địa lật tốt, sang năm đầu xuân tiểu cũng không chậm trễ việc đồng áng. Hoắc khứ bệnh cười xì xào như là con cú mèo. Dùng sức vuốt Vân Lang bả vai nói, sớm sẽ nói cho ngươi biết không muốn vô cùng triển lộ mũi nhọn, đầy dương lang ấp trong cơ bản trên không người tốt, ngươi lấy ra thứ tốt càng nhiều, nhớ thương người của ngươi thì càng nhiều. Lúc này đây là cái kia Tư Mã Tương như bắt ngươi nguyên sóc cày hướng Tiết Trạch tranh công, Tiết Trạch đang nghe nói chuyện này là ta mợ tại xử lý, lập tức liền đánh cho muốn lui lại, sau đó, hạc hạc ha ha, sau đó ngươi liền được giả bộ trong hầm rồi. Ta nghĩ đến ngươi tối thiểu gặp bỏ mặc, hoặc là thấy chết mà không cứu được. Kết quả tốt nhất chính là ngươi có thể hướng ta mợ khóc lóc kể lể năn nỉ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng vào trọng, cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta ở ngoài. Đừng nói ta, chính là sự tình người khởi xướng ta mợ cũng ngây ngẩn cả người, nàng chỉ là muốn thử xem ngươi nhân phẩm, kết quả. Hắc hắc ha ha, nàng hiện tại lúng túng cũng không biết như thế nào gặp ngươi. Ít thay ngươi mợ nói chuyện, người hoàng gia trời sinh chính là âm nhu người, cả ngày một bước ba kế tính toán người, nàng mới không có ấy náy loại cảm giác này, ngoài ý muốn có thể là thật sự, về phần lúng túng, hay là thôi đi. Hoắc Khứ Bệnh cười nói, bất quá à, ta mợ nói với ta ngươi có thể vì bạn bè, những lời này xuất từ ta mợ miệng, coi như là đối với ngươi nhân phẩm cao nhất ca ngợi rồi. Hoắc Khứ Bệnh lúc này đây lúc rời đi không có nhảy cửa sổ, tuy rằng vẫn có leo tường hỏng tật xấu, rồi lại dùng cái thang. Hắn vừa đi, lương ông cả nhà cùng với Sửu Rong liền một thanh nước mũi một thanh nước mắt vây quanh ở Vân Lang bên người như là đang khóc thi thể. Nội thành không tốt lưu lại, chờ ta bệnh tốt về sau chúng ta liền đi ngoài thành trồng trọt đi, yên lặng qua cuộc sống của mình. Lương ông liên tục gật đầu nói, trồng trọt tốt, đóng lại đại môn chính là mình thiên địa, người tốt chịu không được bên ngoài những người này dày vò. Lao nô còn muốn hầu hạ tiểu lang lớn lên, kết hôn, khai chi tán diệp đâu. Chỉ có Sửu Rong chu mỏ nói, mấy người chúng ta cũng loại không có bao nhiêu mà a. Vân Lang cười nói, ngươi nhìn bộ dáng của ta như là có thể vội vàng trâu cày trồng trọt người sao. Lương ông cười hắc hắc nói, ngốc đại nữ, tiểu lang tự nhiên có thể tìm tới trồng trọt người. Sửu Rong lúc này mới lộ ra dáng tươi cười. Chương 49, Lưu Triệt miệng rộng. Máy gieo hạt, là một loại gieo hạt công cụ, cũng là bởi vì đã có loại này nông cụ xuất hiện, đồng ruộng bên trong lúa mạch, cao lương, hạt thóc, hạt kê một loại thu hoạch mới có thể hình thành chỉnh tề hàng ngũ. Xếp thành hàng ngũ mà không phải một mảng lớn gieo trồng lớn nhất chỗ tốt liền là có thể thông gió, đây đối với thu hoạch sinh trưởng cực kỳ có lợi. Lầu xe xuất hiện, đối với giảm bớt nông nhân canh tác cường độ, cùng với đề cao thu hoạch sản lượng đều có được vô cùng tích cực tác dụng. Vì đem một đoạn này lời nói ghi tại trên giàn độc, Vân Lang dùng 7-8 cân giàn độc, nếu như tính luôn lúc trước lầu xe cấu thành cùng với chế tác phương thức, sử dụng giàn độc khoảng chừng 50 cân. Vì sao gặp ghi như thế rườm rà? Kỹ thuật quá trình không dám cắt giảm, chỉ cầu tường tận nhất. Nhà của ngươi ngoài cửa vậy một dương vàng người thật sự không thu. Vì cái gì không thu? Đương nhiên thu. Còn có vậy một cái dương trà bánh cũng sẽ không bỏ qua. Chắc thị nhận lỗi vô cùng có thành ý a. Đều là tiểu nhân vật, cũng đều là khôi lỗi, có cái gì hảo sinh khí, chẳng qua là từ sau này, chỉ ở tiền tài trên có vãng lai là được rồi, về phần nhân tình, đã bị bọn hắn tiêu hao sạch rồi. Đồ vật bị Sửu Rong cùng lương ông mất công đặt lên lầu 2, người lại không làm cho vào đi. Hoắc Khứ Bệnh mở ra dương hòm, kinh ngạc gầm rú nói, nhà của ngươi vàng vì sao tỷ lệ giỏi như vậy? Nói chuyện còn có hướng trong lòng ngực của mình cất hai cái thoi vàng. Biết là nhà ta ngươi còn có hướng trong lòng ngực của mình cất. Nếu như ngươi mợ chịu sẽ khiến ta đem nàng nhà vàng toàn bộ một lần nữa tinh luyện kim loại một phen, hai thành lửa hao tổn, là có thể đem vàng toàn bộ biến thành cái này bộ dáng. Hoắc Khứ Bệnh tính toán một cái, sau đó nghi ngờ nói, bởi như vậy ta mợ không có gì tổn thất, ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt ta, ngươi là sao như thế mưu cầu danh lợi. Vân Lang nhìn xem trong dương hoàng kim mê say mà nói, ta chính là ưa thích hoàng kim ánh vàng rực rỡ bộ dáng, đây mới là tài phú tướng mạo sẵn có, màu xám cho không sót mấy đồ vật sao có thể biểu hiện ra hoàng kim giá trị. Hoắc Khứ Bệnh giơ hai đỉnh hoàng kim cẩn thận tại mặt trời phía dưới nghiên cứu, bị Vân Lang một thanh túm lấy đến ném vào dương hòm. Sau đó đặt mông ngồi ở dương hòm lên hắn cảm thấy lại làm cho Hoắc Khứ Bệnh nghiên cứu đến đi, hắn vàng còn có thể giảm bớt. Ta mợ tiến cung đi, có được hay không đợi đến lúc nàng trở về sẽ biết, đương kim bệ hạ tâm tư rất khó đoán. Không ai biết rõ hắn nghĩ cái gì. Rất nhiều tự cho là hiểu rõ bệ hạ người, hiện tại nhanh chết sạch. Điền Phấn con lớn nhất ngày hôm qua cũng xui xẻo, Vũ An hầu tước vị bị từ bỏ, bệ hạ tựa hồ đang tại có kế hoạch thanh trừ quan nội hầu tước. Cho nên nói muốn lên Lâm Uyển thổ địa khó khăn. Cái này muốn xem bệ hạ đối với máy gieo hạt với ngươi trước kia hiến vào nguyên sóc cày có bao nhiêu coi trọng. Vân Lang trong nội tâm rất sốt ruột, hắn rất lo lắng thái tể bệnh cũ gặp tái phát, lúc này đây đi ra thời gian quá dài. Nhưng mà hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể bị động chờ đợi, loại này vận mệnh được quyết định cảm giác, Vân Lang đã rất thói quen, liền trước mắt mà nói, hắn còn không có đánh vỡ lồng chim năng lực. Buổi trưa thân thể như trước suy yếu Vân Lang miễn cưỡng uống một chén cháo liền nằm xuống nghỉ ngơi. Hoắc Khứ Bệnh tức thì trở lại trường Bình Hầu phủ giúp đỡ Vân Lang nghe ngóng tin tức, hắn một mực không rõ Vân Lang vì cái gì nhất định phải trông nom việc nhà còn đâu trên Lâm Uyển, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đành phải mặc kệ nó. Vân Lang nằm ở trên giường, trong đầu rồi lại như là nước sôi sôi trào một loại, tương lai đến Dương Lang ấp về sau hành vi của mình loại bỏ một lần. Trên cơ bản không có lớn lỗ thủng, trừ cái kia ưa thích nghiên cứu đậu hũ vương bắt đản Hoài Nam Vương hại hắn đã gặp phải cá trong chậu hai ương lấy bên ngoài, không có gì quá vượt quá hắn đoán trước bên ngoài sự tình. Thái địa Vân Thị, chẳng qua là sử sách trên một đoạn văn, Vân Lang trước kia nghiên cứu bản thân dòng họ thời điểm xem qua, hắn thậm chí không nhớ rõ vậy đoạn lại nói thời đại kia. Trương Bình điều tra đã có một cái rõ ràng kết luận, cái kia chính là điều tra không được người này. Này là ngây ngô thân thể, cho hắn thật lớn thuận tiện, nếu như không phải là bởi vì niên kỷ nguyên nhân, hắn tin tưởng, lấy Trương Bình cẩn thận, hắn nhất định sẽ tiếp tục đào sâu đi xuống đấy. Trương Bình ngồi ở về nhà trên xe ngựa đã ở suy nghĩ Vân Lang vấn đề. Thiếu niên này cho Trương Bình quá nhiều kinh hỉ cùng kinh ngạc, có đôi khi làm cho Trương Bình cảm thấy thiếu niên này người sẽ không nên thuộc về cái thế giới này. Hắn ăn nói, hành vi, lễ nghi, học thức toàn bộ chứng minh, hắn không phải là một cái bình dân đệ tử. Muốn phải dạy dỗ ra như vậy một cái hiểu bách công, thông hiểu tứ nghệ đầu người trước nên cầm giữ có một cái bác học lao sư. Nhưng mà, thái địa rồi lại bởi vì Trung Sơn quốc chi loạn, đã thành tường đổ, bất luận có hay không Vân thị tồn tại, cuối cùng không thể khảo thi. Bất luận là kiểu mới nấu sắt pháp, kiểu mới ký sổ pháp, còn là bốn khúc cái cày, cũng hoặc lập tức sẽ phải xuất thế máy gieo hạt, những thứ này mới sự vật cho đại hán trợ giúp thật lớn. Tất cả đồ vật cũng tìm không thấy xuất xứ, làm cho Vân Lang thân phận bao phủ tại một đoàn trong sương mù. Trương Bình biết rõ, từ khi Đại Hán thống trị thế giới về sau, cái mảnh này quốc thổ trên danh sơn sông rộng ở bên trong, còn có cất giấu vô số ẩn sĩ. Trong lúc này có lẽ thì có Vân Lang lão sư. Tại Đại Hán không ai dám khinh thường những thứ này vô danh ẩn sĩ, năm đó Thương Sơn Tứ Hạo rời núi, một lần hành động điện định cao tổ thái tử Lưu Doanh Hoàng Chữ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, vị. Điều này làm cho Đại Hán Hoàng thất trí nhớ khắc sâu. Trương Bình đã không hoài nghi nữa Vân Lang là Hoài Nam Vương người, đầu muốn nhìn hắn kính hiến mấy thứ này, nói nữa hắn là Hoài Nam Vương người chính là một cái lớn chê cười. Nếu như Hoài Nam Vương trên tay đã có nguyên sóc cày cùng máy gieo hạt, hắn đã sớm tên khắp thiên hạ, bị bách tính coi là hiền vương. Hoàng đế đối với tơ lụa trên máy gieo hạt xem như chân bảo, bậc thầy làm tự mình lĩnh mệnh dựa theo bản vẽ chế tác máy gieo hạt, hơn nữa đem nguyên sóc cày cùng máy gieo hạt coi là hoàng quốc cao nhất cơ mật. Thẳng đến thi hành thiên hạ về sau mới có thể cởi bỏ. Vân Lang yêu cầu trên lâm huyện thổ địa, hoàng đế một cái từ chối, thẳng đến Trương Bình liên tục giải thích có cần phải tại hoàng gia vườn thượng huyện bên trong thành lập một tòa ti nông tự nông trường, hoàng đế mới cố mà làm đáp ứng. Tại Ly Sơn dưới chân, vị thủy chi tân kéo lên một khối 3000 mẫu thổ địa, chuyên cung cấp nghiên cứu nuôi trồng trường khiên được từ Tây vực những cái kia loại tốt. 2000 vạn tiền. Cái này là cái này 30 khoảnh đất hoang giá cả. Trương Bình nhìn trước mặt cái này sắc mặt tái nhợt thiếu niên thật lâu, mới chậm rãi nói ra hoàng đế lúc đầu lời nói. Nói như vậy, nông trường chẳng những nên vì triều đình miễn phí nuôi trồng mới hoa màu cây trồng mới, còn muốn dùng quan trung ruộng tốt giá cả gấp 10 lần tới mua cái này một mảnh đất hoang. Công chúa, đây là bệ hạ một loại khác cự tuyệt phương thức sao? Trương Bình công chúa gật đầu nói, hẳn là, đây là bệ hạ nhìn tại ngươi đã là Vũ Lâm Lang phân thượng cho ban ân. Đương nhiên, giá tiền này là bệ hạ thuận miệng nói. Vậy hạ sau khi nói xong mình cũng nở nụ cười. Nhưng đúng vậy à, quân không nói đùa, nếu ngươi thật sự xuất ra 2000 vạn tiền, mảnh đất này sẽ là của ngươi, và lại không người dám động thổ địa của ngươi mảy may, mặc dù là ta nhà Hán hoàng tộc cũng không có thể. Vân Lang đống nhiên nở nụ cười, trên mặt tái nhợt hiện lên hai đống đỏ ửng, điều này làm cho thiếu niên này tại thời khắc này xinh đẹp không gì sánh được. Hắn hai cái nắm đấm cầm chăm chú đấy, nổi gân xanh, hơi có chút run rẩy, chẳng qua là nụ cười trên mặt như trước hiền lành. Chỉ bằng bệ hạ đã mở miệng, cái này 30 khoảnh mà liền giá trị 2000 vạn tiền, hơn nữa lâu dài hai chữ, mảnh đất này ta mua. Vân Lang nắm đấm còn là trùng trùng điệp điệp đập vào cái bàn mấy lên, chẳng qua là biểu lộ trở nên có chút dữ tợn. Vân Lang biểu lộ biến hóa toàn bộ rơi vào Trương Bình trong mắt, nàng bưng lên lôi trà suýt uống một hớp cười nói, ngươi đến trước có 2000 vạn tiền. Ta chỉ có đại khái 200 vạn tiền. Không tệ a, mười mấy tuổi thiếu niên một hơi xuất ra 200 vạn tiền cũng không nhiều. Còn lại 1.800 vạn tiền ngươi định làm như thế nào? Vân Lang gãi gãi não đại lúng túng nhìn thấy Trương Bình nói, có thể hay không trước thiếu? Hạc 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 hạc. Trương Bình cười cười run rẩy hết cả người, lung tung dùng ngón tay chỉ vào Vân Lang thở không ra hơi mà nói, thiếu nợ bệ hạ tiền người ngươi coi như là quốc gia của ta hướng phía tự khai nước đến nay cái thứ nhất. Vân Lang cười nói, cái này không có gì buồn cười, chỉ cần hoạt động thỏa đáng, 2.000 vạn tiền không có người nghĩ nhiều như vậy. Quốc chiêu là kiếm quân tư dục tức vị thời điểm 2.000 vạn tiền chẳng qua là dân tức vị vui cười khanh giá cả, không coi là nhiều. Hán Vũ Đế có dục tức vị thói quen, giá cả kỳ cao. Trương Bình cười nói, dục tức vị là quốc chiêu chính sách quan trọng, làm sao có thể cùng thổ địa đánh đồng. Ngươi trước hết nghĩ nghĩ làm sao làm đến 1.800 vạn tiền đi. Thật sự không thể nợ tiền. Thật không đi. Đã như vậy máy gieo hạt không có ban thưởng sao? Có, hết thể tài vật bổn cung vì ngươi đổi thành tiền tài. ước chừng 100 vạn tiền. Nếu như ngươi còn có máy gieo hạt một loại đồ vật muốn bán, có thể trực tiếp tìm bổn cung, tổng hội cho ngươi một cái giá tốt. Thời gian không nhanh, bệ hạ như là đã đồng ý, chỉ cần ngươi có 2.000 vạn tiền, có thể lập tức tìm tới Lâm Thự địa phương. Trương Bình đi cùng lần trước giống nhau vui sướng, không có chút lúng túng hoặc là phải trợ giúp Vân Lang ý tứ, cùng Hoắc Khứ Bệnh nói hoàn toàn bất đồng. Vân Lang thở dài, hoàng gia chính là hoàng gia, không đem một người giá trị ép khô, chắc là sẽ không bung ra mồi câu đấy. Bệ hạ lên tiếng, ngươi bây giờ coi như là nghĩ không mua cũng không được. Hoắc Khứ Bệnh đã mang đến một cái không tính lớn dương hòm, bên trong lấy mười mấy cái màu sắc khác nhau thoi vàng, đây là hắn toàn bộ thân gia, trong đó cầu phúc kim hồ lột thì có 7-8 cái, đoán chừng đây là hắn hàng năm thu được quà sinh nhật. Tại Đại Hán kiếm lợi nhiều nhất mua bán là cái gì? Vân Lang đem dương nhỏ trả lại cho Hoắc Khứ Bệnh, hắn rất thiếu tiền, nhưng đúng vậy à, thiếu chính là 2.000 vạn tiền, không phải là Hoắc Khứ Bệnh trong tay hơn 10 vạn tiền. Đông Hải có cá muối chi lợi, vốn một mà lợi 10. Vân Lang lắc đầu nói, không coi là, chính là gấp 10 lần lợi, sẽ phải tỏa ra trái với quốc pháp bị giết đầu nguy hiểm, chúng ta mặc kệ. Sóc Phương Dê bỏ tràn trề, hung nô không biết mua bán, thường thường lấy một thanh sắt đao có thể đổi lấy lương ngựa hai con, chỉ cần ngàn dặm đường đồ, có thể có gấp 100 lần chi lợi. Vân Lang lắc đầu nói, hung nô hỉ nộ vô thường, như vậy sinh ý làm lên, bị người hung nô cướp bóc giết chết khả năng cũng so với việc buôn bán thành công khả năng cao gấp 100 lần, không thể làm. Nghe nói có người đi huyền thố quận bắt nô, nếu có gặp được màu sắc đoan chính đỡ dư nô, thường xuyên thu lợi nghìn lần, vạn gấp bội. Vân Lang đã không trông chờ Hoắc Khứ Bệnh có thể đưa ra một cái tốt đáp án, nguyên lai, bắt cao ly con người làm gia nô, từ cao ly quốc gia này còn không có thành lập thời điểm cũng đã bắt đầu rồi. Chẳng lẽ còn có càng thêm kiếm tiền biện pháp? Hoắc Khứ Bệnh không phục lắm, hắn tại trong quân coi như là kiến thức rộng rãi, những thứ này biện pháp đều là nghe giáo úy môn chuyện phiếm thời điểm nói lên, bị Vân Lang khinh bỉ, làm cho hắn rất không thoải mái. Kỳ thật ta có một cái có thể trong thời gian ngắn nhất kiếm nhiều tiền biện pháp, chỉ sợ việc này bắt đầu về sau, sẽ thấy cũng thu thập không được, chúng ta nếu như đã làm, để tiếng xấu muôn đời là khẳng định. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, lương tâm, là kiếm tiền độc dược. Vân Lang mới đem như thế nào mua sổ số sự tình cùng Hoắc Khứ Bệnh nói, cái này vô cùng có tinh thần trọng nghĩa thiếu niên sẽ đem Vân Lang đè xuống đất, bóp cổ của hắn muốn hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem việc này quên mất. Dụ dỗ chi lấy lợi, xua đuổi bách tính không làm mà hưởng chi tâm siêu cao thuế nặng tiền tài, có thể nói phát rồ. Truyền độc thiên hạ. Cái này là Hoắc Khứ Bệnh đối với bán sổ số việc này cách nhìn. Ngươi nhìn không quen, lòng tin của ngươi không, ta nếu cho bệ hạ ra như vậy chủ ý. Hắn nói không chừng sẽ đem mảnh đất kia tặng không ta, phải biết rằng, ta cho hắn cung cấp một cái dân không thêm phú mà nước dùng đủ biện pháp tốt. Không cần quan gia ra mặt, tìm một thương gia giàu có xuất đầu, quan gia tối đa là một cái cam đoan, một năm lộng vài tỷ tiền không coi vào đâu. Không được, ngươi muốn là thiếu tiền, chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp này tuyệt đối không thể dùng, dùng tiểu thành thiên, cổ định thần, chúng ta tương lai còn muốn kiến công lập nghiệp sặc sỡ sử sách, không thể bởi vì này sự kiện liền hư mất thanh danh. Hoắc Khứ Bệnh thái độ vô cùng kiên quyết, có thể thấy được gia hỏa này cũng là một cái tâm lý không đủ mạnh đại phế vật. Suy nghĩ kỹ một hồi, Vân Lang không phải không thừa nhận mình cũng con mẹ nó là một cái phế vật vô dụng, bởi vì hắn cũng không dám đem biện pháp này tại nơi này kinh tế toàn bộ nhờ nông canh trong thế giới truyền bá ra ngoài. Gặp người chết đấy, tuyệt đối sẽ người chết đấy, có thể sẽ chết thật nhiều người. Về sau loại này biến thái biện pháp không thể nghĩ. Ta vừa mới còn đang suy nghĩ lấy đem cái này biện pháp bán cho người mợ đâu. Nàng cũng sẽ không đồng ý, ta cậu nhà tiền rất nhiều, ta mợ tiền càng nhiều, bọn hắn không biết dùng cái này biện pháp vơ vét của cái đấy. Ta nói bán cho ý của nàng là, nàng nếu như không cho ta tiền, ta sẽ đem biện pháp này bán cho chắc cơ những thứ này thương nhân. Ngươi đây là muốn mang theo. Đúng vậy, ngươi nhìn ta những ngày này qua có bao nhiêu đau khổ đã biết rõ ta bị ngươi mợ áp chế có bao nhiêu đáng thương. Chỉ cho phép nàng áp chế ta, không cho phép ta áp chế nàng, không đạo lý này đi. Hoắc Khứ Bệnh bịt lấy lỗ tai lớn tiếng nói, đổi lại biện pháp, ngươi còn muốn nghĩ, rất tốt chúng ta cùng tiến lên trận kiếm quân công còn là rất đáng tiền. Vân Lang cười khổ một tiếng, mở ra chân ngồi ở cây trên sàn nhà, thương tâm nâng lên một chén cao lương cơm thời gian dần qua ăn, hồng cao lương cơm bắt đầu ăn đau đớn cuống họng, sướng đồ ăn cũng chỉ có quỷ cùng đậu loại lá cây, chẳng những mùi vị đắng chát, còn cần nhai thời gian rất lâu mới có thể nuốt vào, hai mảnh thịt khô bị cắt như là giấy giống nhau mỏng. Cơ hồ là trong suốt đấy, đầu lưỡi thẻ lưỡi ra liếm một cái liền hóa. Cái này ở phía sau thế hệ, đoán chừng quý giá một chút heo cũng không muốn ăn. Từ khi Vân Lang đứng ở lầu 2 giống to, ta như thế nào nghèo như vậy à, lương ông, xỉu rong hai cái liền không bao giờ nữa chuẩn bị cho tốt ăn cơm ăn, Vân Lang còn có hạt cao lương ăn, bốn người bọn họ ăn tất cả đều là bỏ thêm đậu đen hạt kê cơm. Lương ông vô cùng mộc mạc cho rằng, tiểu lang sở dĩ hô nghèo, thuần túy là bởi vì mọi người đem tiểu lang ăn chết rồi. Người nhà tiền tài là dùng để mua đất đấy, điểm này cả nhà cũng biết, nắm chặt dây lưng quần mua đất là bọn hắn trong lòng lại chính xác bất quá hành vi rồi. Chỉ cần có nhà mình đất về sau vĩnh viễn cũng sẽ không đói bụng. Vì tương lai đầy đủ sung túc, bọn hắn cam tâm tình nguyện hiện tại chịu khổ. Hoắc Khứ Bệnh đối với như vậy cơm canh tựa hồ rất thích ứng, một bát lớn hạt cao lương ăn sạch sẽ về sau, càng làm những cái kia thô ráp lục đồ ăn nhét trong miệng 3 đến 2 lần xuống nuốt xuống về sau cười nói, còn là so với trong quân cơm canh ngon miệng. Vân Lang nuốt hạ tối hậu hạt cao lương, vương bát đũa nhìn thấy trong bát còn dư lại mấy hạt thước, như có điều suy nghĩ mà nói, nếu như ta chế tạo ra một loại kiểu mới quân lương, ngươi cậu có nguyện ý hay không xuất tiền mua sắm? Không cần, tướng sĩ xuất trinh, một đội mang theo xảo quen thuộc nô 150 cân, thịt khô 3 cân, rau ngâm 3 cân, có thể cung cấp một tháng làm cho ăn. Kỵ binh đây. Gấp bội chi. Điều này có thể ăn no. Sơn giã có chim bay cá nhảy có thể cung cấp săn bắt. Khe núi có cỏ dại cây mầm mỏ có thể cung cấp lục tìm. Các ngươi là nấu cơm dã ngoại hay là đi chiến tranh? Tự nhiên là tác chiến. Tốt rồi, ngươi cũng đừng có đả quân ngũ chủ ý, trong quân hết thảy đều có thành lệ, không được cải biến mảy may. Vân Lang ngửa mặt hướng lên trời nằm trên sàn nhà, nhìn thấy ngoài cửa sổ trời chiều nói. Còn là bán sổ số đến tiền nhanh, ở trên đời này, chỉ cần muốn làm người tốt, liền nhất định sẽ ủy khuất bản thân, chịu được gặp trắc trở chỉ vì cầu một cái an tâm. Những cái kia chuyện xấu làm toàn bộ người rồi lại mỗi cái sống long tinh hổ mãnh, khoái hoạt vô biên đấy, thật sự là hâm mộ a. Hoắc Khứ Bệnh nhỏ giọng nói, kỳ thật không cần phải gấp gáp như vậy đấy, ta mợ kỳ thật chính đang vì ngươi nghĩ biện pháp đâu. Hôm qua mợ hồi phủ thời điểm đối với ta cậu nói, ngươi là một cái mọc ra thất khiếu linh lung tâm đại tài, tâm tư chi trùng hợp thế hệ làm cho hiếm thấy. Tuy rằng thả chi vua và dân sẽ là quốc gia mọn, thả chi hương giã nhất định là bách tính mối họa, rồi lại nhất định phải cung cấp nuôi dưỡng đứng lên. Một khi quốc chiêu cần, liền có thể giải quyết vấn đề lớn. Vì vậy à, ngươi kiên nhẫn chờ đợi là được, mợ sớm muộn gặp giải quyết việc này, thậm chí không cần ngươi tiêu tiền. Vân Lang kiên quyết lắc đầu nói, mặc dù là ngươi cậu mợ giúp đỡ ta đem mà cầm về, ta về sau nhất định sẽ trả tiền, ngươi có biết hay không, trên cái thế giới này đắt tiền nhất đúng là không cần tiền đổ vỡ. Ta mợ cũng khoe ngươi là quốc sĩ, ngươi còn có muốn như thế nào? Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Quốc sĩ một loại đều là sau khi chết mới được xưng là quốc sĩ đấy, còn sống không ai mới, chỉ có trẻ tuổi. Hoắc Khứ Bệnh tuy rằng thông minh, đến cùng còn là tuổi nhỏ, không hiểu rõ Vân Lang ý tứ trong lời nói, thấy Vân Lang nghe không vào lời của mình, liền định ly khai, hắn không có cầu cái này người nghe hắn nói lời nói thói quen. Vân Lang kéo lại Hoắc Khứ Bệnh nói, giúp ta lộng con ngựa tốt, ta gần nhất muốn ra một chuyến cửa. Đi đâu? Đi không chung. Cút. Hoắc Khứ Bệnh mắng rất lợi hại. Ngày hôm sau thời điểm, còn là kỵ binh đã đến một thất màu xám cho không trượt mùa thu con ngựa mẹ. Con ngựa này dịu dàng ngoan ngoãn. Vân Lang theo con ngựa này, trong thành chạy hết một vòng mấy lúc sau, rốt cuộc xác định, Hoắc Khứ Bệnh nói rất đúng lời nói thật, con ngựa này xác thực rất dịu dàng ngoan ngoãn, căn bản cũng không gặp chạy, mặc dù là cầm cây roi rút cũng không chạy, chỉ biết đi. Tiểu Lang, đây là một thất chuyên môn cung cấp phu nhân nữ tử kỵ binh bơi xuân ngựa, từ nhỏ đã bị dây thừng trói chặt bốn cái chân, chỉ có thể chậm rãi đi. Chạy nhanh sẽ đấu vật, thời gian dần qua, nó tiểu cũng không chạy. Lương ông yêu quý rửa sạch lấy người nhà lần đầu tiên một con ngựa. Xỉu rong cùng tiểu trùng nghe nói đây là một thất cho nữ nhân cưỡi ngựa về sau, liền không muốn tránh ra, đứng ở một bên kích động chuẩn bị cưỡi ngựa. Vân Lang trở lại gian phòng chuẩn bị trở về Ly Sơn đồ vật, trên núi thiếu khuyết đồ vật đều bị hắn chứa ở một cái rất lớn trong bao quần áo, đến lúc đó chỉ cần cột vào trên lưng ngựa có thể đi. Kỳ thật không có gì tốt chuẩn bị. Trên núi vật tư khả năng vẫn còn so sánh Dương Lang ấp phong phú một ít. Một ít cao dược, điểm tâm, rượu nhạt, đồ gia vị, bị nện vô cùng mềm vải bố, hai kiện thâm y yể, hai mũ lưỡi chai, bị Vân Lang chứa ở trong ba lô, còn có một chút tiểu mệ cùng gạo, cũng chỉ phải treo ở ngựa cổ hai bên. Người nhà Hoàng Kim tại Vân Lang liên tục dưới sự yêu cầu bị Hoắc Khứ Bệnh cầm lấy đi cho Trường Bình, coi như là tiền đặt cọc. Thu thập xong về sau. Vân Lang an vị tại sân thượng lên nhìn thấy Sửu Dung cùng Tiểu Trùng thay phiên lấy trong sân cưỡi ngựa. Các nàng thật sự rất vui vẻ, trung bạc một loại tiếu thanh tràn đầy tiểu viện tử, làm cho chỗ này có chút đẹp và tĩnh mịch sân nhỏ bao nhiêu có đi một tí sinh khí. Tiểu Lang ngày mai phải đi. Lương ông lên lầu, ngồi ở Vân Lang đối diện nhỏ giọng hỏi. Ừ, ngày mai vào trên lâm nguyện, đi xem chúng ta trang viên nên chọn tại đó mới phù hợp.
Đúng vậy à, là muốn hảo hảo nhìn xem, người nhà một số tiền lớn mua đất, tuy nói là tại đặt mua gia sản, chi tiêu quá độc ác, lão nô lo lắng sẽ làm bị thương người nhà nguyên khí.
Vân Lang cười cười, từ trong tay háo lấy ra một cái bọc nhỏ phục đưa cho Lương ông nói, nơi này có một thỏi vàng, hai đĩnh tốt ngân quang, ngươi hảo hảo thu về, liền với tư cách người nhà trong khoảng thời gian này chi tiêu, về phần đồng tiền, toàn bộ trên lầu dương nhỏ trong, chìa khóa tại xỉu rong chỗ đó.
Lúc ta không có ở đây, các ngươi đơn giản không muốn đi ra ngoài, tự ở nhà trong dựa theo ta lưu lại bản vẽ sửa chữa lại gian phòng của ta, Hoắc Khứ Bệnh gặp thường xuyên tới đây, nếu có cái gì không có thể giải quyết sự tình, nói với Hoắc Khứ Bệnh, hắn tự nhiên sẽ giúp các ngươi ra mặt.
Lương ông tiếp nhận bọc nhỏ phục, đang tại Vân Lang trước mặt mở ra, xác nhận bên trong tiền tài cùng chủ nhân nói nhất trí, liền thu vào trong ngực, không người nói, tiểu lang cứ việc yên tâm, lão nô chờ nhất định bảo vệ chặt nhà viện, chờ tiểu lang trở về.
Vân Lang cười gật gật đầu cũng một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở vội vàng hấp tấp xỉu rong trên người.
Cho đến lúc này đợi, Vân Lang mới phát giác đến xỉu rong cùng tiểu trùng cũng rất nhỏ, các nàng vẫn chỉ là hải tử.
Thời đại này lương thực là tự nhiên thành thục, về phần người, cũng là bị cứng rắn thúc rồi.
Nữ tử 12-13 tuổi lạc hồng về sau có thể lập gia đình, nam tử 13-14 tuổi có thể có được thê thiếp.
Nho nhỏ trượng phu kéo lấy nho nhỏ thê tử đầy đường loạn đi dạo tình cảnh nhiều vô số kể.
Nhìn bọn họ từng cái một dùng người trưởng thành khẩu khí nói chuyện, làm việc, Vân Lang liền vô cùng muốn cười.
Nhưng mà, bọn hắn nhưng là rất nghiêm túc, vô cùng chăm chú, bởi vì, đây chính là bọn họ sinh hoạt, vận mệnh của bọn hắn.
Vân Lang là một cái đang vẽ trước mặt bên ngoài bay động hồ điệp, hắn không thuộc về cái này tấm bức họa, bất luận hắn như thế nào kích động cánh, vẽ người bên trong, chim, cá, chúng sinh hoạt tựa hồ cũng không bị quấy nhiễu.
Điều này làm cho hắn có một loại cực kỳ thâm ảo tự hào cảm thấy. Tựa như một cái ẩn sĩ đi ra vây khốn cư trú nhiều năm sơn động, nhìn xem chúng sinh, như là thần chi một loại bao quát.
Chương 51, lập kế hoạch.
Phủ thêm Vũ Lâm Lang màu đỏ áo choàng, nên phóng ngựa chạy như điên, đây không phải là quan hệ kiêu ngạo không kiêu ngạo sự tình, mà là chỉ có chạy như điên mới có thể để cho áo choàng tung bay lên, như thế mới có thể hiện lộ rõ ràng Vũ Lâm Lang chi uy.
Du xuân ngựa tự nhiên là chạy không nổi đấy, Vân Lang áo choàng cũng chỉ có thể hữu khí vô lực túi tại trên thân thể.
Trên đường lớn cho tới bây giờ sẽ không có không tiêu ngạo Vũ Lâm Lang.
Bởi vậy, thủ quy củ Vân Lang liền vô cùng trướng mắt.
Một con ngựa cao lớn từ Vân Lang bên người ngang hi y y y y y y một tiếng đã trôi qua rồi, đã lên đến bụi đất bao phủ hắn, chờ du xuân ngựa từ trong bụi đất sau khi đi ra, hắn đã sớm trở nên đầy bụi đất.
Vất ức.
Một cái Vũ Lâm kỵ binh từ Vân Lang bên người đi qua, khinh bỉ ánh mắt thiếu chút nữa đem Vân Lang từ trên lưng ngựa lộng đi xuống.
Hắn nhìn lại. Sau lưng tất cả đều là Vũ Lâm kỵ binh, nhìn áo giáp kiểu dáng đều là một ít tốt, áo giáp viễn không có Vân Lang trên người đẹp mắt.
Vũ Lâm đời trước chính là kiến trương cung kỵ binh, nặng nhất trên dưới tôn ti, Vân Lang cái này Vũ Lâm lang ở phía trước không muốn đi mau, bọn hắn cũng chỉ tốt theo ở phía sau chậm rãi đi.
Du xuân ngựa là ngựa trong tốt nhất nhìn một loại ngựa, to mọng cường tráng, sạch sẽ, hơn nữa vừa mới bị xỉu rong cùng tiểu trùng sửa sang lại qua lông bẩm, những cái kia Vũ Lâm quân tuy rằng tâm có bất mãn, cũng không dám tiến lên quấy rầy.
Chẳng qua là vừa bị chú đóng ở mảnh liễu doanh Bắc doanh quân vượt qua, mới khiến cho một cái tính khí bạo khô Vũ Lâm bạo phát.
Vân Lang cười nói, có công vụ khẩn cấp liền cút nhanh lên, không có công vụ khẩn cấp liền cùng đi đi.
Một cái tuổi thoạt nhìn 20 tuổi đã là trong đám người lớn nhất một cái Vũ Lâm chắp tay nói, không biết lang viên chức thuộc vậy một doanh, thi chức tại Vũ Lâm đã 3 năm, còn có là lần đầu tiên nhìn thấy người.
Vân Lang lấy ra ấn tín ném cho cái kia Vũ Lâm nói, ta là Vân Lang. Vừa mới thêm vào Vũ Lâm, còn không có đi công tôn giáo úy chỗ đó điểm danh, ngươi xem rồi lạ mắt rất bình thường.
Xem qua ấn tín Vũ Lâm cung kính đem ấn tín trả lại cho Vân Lang, chắp tay nói, nguyên lai là đánh bại Hoắc Khứ Bệnh Vân Lang quan, tôn trùng bái kiến Lang quan.
Vân Lang cười nói, còn không có tại giáo úy chỗ đó báo danh nhập sổ, còn có không coi là Vũ Lâm, tôn huynh khách khí.
Tôn trùng có chút chua xót mà nói, chưa từng báo danh, đã quan đến Vũ Lâm Lang, Vân huynh vận khí tốt.
Vân Lang thấy tôn trùng nói đáng chát, thổi phù một tiếng cười nói, dính trường bình công chúa ánh sáng, nếu không ta không tư cách vào Vũ Lâm.
Nghe Vân Lang nói như vậy, tôn trùng trên mặt đen tối chi sắc lập tức liền biến mất, trên ngựa ngồi thẳng eo hết, gật đầu nói, thì ra là thế.
Nếu như lang quan nữa thích chậm rãi xem xét cảnh đẹp, bọn ta sẽ không quấy rầy, ngày sau trong doanh lại gặp.
Dứt lời sẽ theo liền chắp chắp tay, mang theo một đám Vũ Lâm dọc theo đại lộ chạy như điên, vừa cho Vân Lang để lại mảng lớn bụi bặm.
Lúc này đây, Vân Lang là có chuẩn bị, bụi bặm vừa lên, hắn hay dùng áo choàng bao ở diện mạo, chờ bụi bặm tản đi về sau, mới xốc lên áo choàng,
những cái kia Vũ Lâm đã chạy đến không thấy bóng dáng. Cái này là Vân Lang muốn phải đạt tới mục đích. Không cần phải cùng đám người kia vô cùng thân cận, dựa theo sử sách ghi chép, sớm nhất một đống Vũ Lâm chết trận xác suất lớn hơn 9 thành 9, vạn nhất theo chân bọn họ thành bằng hữu, về sau sẽ phi thường thương tâm. Đối với những cái kia vì nước chết trận anh linh, Vân Lang tổng đến đều là báo lấy lớn nhất tôn kính mà đối lại đấy. Chẳng qua là, hắn vô cùng không muốn người bên cạnh mình trở thành anh linh, hắn không dám tưởng tượng đó là một loại như thế nào rất là tiếc. Nói rõ mình là dựa vào Trường Bình công chúa uy thế vào Vũ Lâm quân, thứ nhất có thể làm cho những cái kia đi qua qua muôn ngàn thử thách về sau mới được là hợp cách Vũ Lâm tướng sĩ tâm lý cân bằng một ít. Thứ hai, đơn vị liên quan thanh danh sau khi ra ngoài, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái, đồng thời đạt được một bộ người lý giải. Rất hiển nhiên, Tôn Trùng cũng rất lý giải Vân Lang, một cái không buồn sự đơn vị liên quan mà thôi, có lẽ có thể chiếm nhất thời tiên cơ, rồi lại đối với bọn họ những thứ này muốn phải tổng quân trong vất chiến công làm dạng dỡ tổ tông người không có uy hiếp. Liên Vân Lang kỵ binh du xuân ngựa bộ dạng, đều khó có khả năng bị chọn chúng tiễn đưa trên chiến trường. Đã có Trường Bình công chúa tên tuổi, mặc dù là Công Tôn Ngao cũng sẽ không đối với Vân Lang quá phận. Tối đa làm như không thấy. Hoàn toàn. Đây là Vân Lang thích nhất một loại tồn tại phương thức. Nghe Hoắc Khứ Bệnh nói, Vũ Lâm sẽ đem tốt nhất chiến sĩ tiến đưa trong quân, sau đó, tốt nhất chiến sĩ sẽ ở trong quân đấu tranh anh dũng, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Vũ khí lạnh thời đại trong, dũng mãnh nhất chiến sĩ thường thường là người nhà trọng điểm chiếu cố đối tượng, nhất là lang nha tiễn chiếu cố đối tượng. Vũ Lâm uy danh hiển hách đều là tiền nhân dùng máu thư đến ghi thành đấy. Vân Lang kỳ vọng Vũ Lâm quân trở thành đại hán trụ cột vững vàng. Bởi vì đây là trong lòng của hắn mưu đồ là quan trọng nhất một khâu, cũng là hắn duy nhất có thể làm cho hoàng đế kiêng kỵ hơn nữa vĩnh viễn chú ý hắn, rồi lại sẽ không làm thương tổn hắn. Quan trung lúa mạch tháng 5 liền chín, bởi vậy, đồng ruộng trông như là bệnh chốc đầu ra đầu. Không có lông địa phương là đã thu hoạch ruộng lúa mạch, không có thu hoạch chính là hạt kê ruộng đồng, hạt kê trong đất hạt kê, đang tại bị bắt cát, nặng trịch cốc tuệ sắp rủ xuống trên mặt đất, làm cho người ta nhìn xem liền vui mừng. Lúc này đây, Vân Lang không có đi vào hạt cây ruộng thu thập hỏa tuệ ăn, thủ vệ tại ruộng đồng bên cạnh cung nâu con mắt trừng thật lớn, cảnh giác nhìn xem mỗi một người đi đường, phòng ngừa bọn hắn đi vào ruộng đồng trong trộm hạt kê. Ngay mùa đoạn, trong núi rừng thợ săn môn không thấy bóng dáng, hơn nữa Vân Lang màu đỏ áo choàng có quỷ thần lui tránh hiệu quả, tóm lại, hắn một cái thợ săn đều không có gặp được. Tổn thương Vũ Lâm hậu quả là đáng sợ đấy, bất luận là quốc pháp còn là Vũ Lâm trong người khác cũng sẽ không bỏ qua hung thủ. Mà Vũ Lâm người trong xử trí loại chuyện như vậy thời điểm, một loại đều là lấy sự tình phát mà tâm vẽ một vòng tròn, sau đó đem vòng tròn bên trong làm cho có sinh vật hết thể tiêu diệt. Tập kích kiến trương cung kỵ binh cùng như phản cùng tội. Du Xuân Ngựa rất thông minh, đi đến núi rừng vị trí về sau, liền không muốn đi phía trước nhiều đi một bước, lao hổ nước tiểu đối với nó có thiên nhiên lực uy hiếp. Bất quá, loài ngựa này cũng vô cùng hết hy vọng mắt, làm Vân Lang nhảy xuống ngựa nắm nó tiến lên thời điểm, nó liền vô cùng nhu thuận cùng đi theo. Tuy rằng rất kinh hoàng, mỗi một bước rồi lại đạp rất ổn. Vân Lang không có trực tiếp lên núi, mà là đang giết chết ba cái thợ săn trong phòng nhỏ chuẩn bị lưu lại một đêm lại đi, hắn không phải là rất xác định sau lưng có người hay không truy tung. Chỗ này chết qua người nhà gỗ, rất hiển nhiên bị thợ săn môn từ bỏ, bên trong không còn có chuẩn bị cho tốt đồ ăn, cùng với củi lửa, lò sưởi bên trong tủi màu xám cho lạnh như băng, thậm chí hấp thu quá nhiều hơi nước ngưng kết thành khối. Vân Lang kéo đã đến một viên cây khô, dùng bảo kiếm chém thành củi lửa. Chỉ chốc lát liền thăng lên một đống lửa. Trạng vạng tối thời điểm, mây mù vùng núi từng trận, gió từ bên trên bình nguyên, trên mặt sông thổi qua, đã dẫn phát từng trận tiếng thông reo. Một người thời điểm, Vân Lang tổng là phi thường tự tại, bất luận là pha trà, còn là thịt nướng, cũng thuận buồm xuôi gió. Du Xuân Ngựa càng ngày càng bất an, Vân Lang cười nhịn được muốn phải kêu gọi đại vương xúc động. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn đi vào rừng tùng, lão hổ đại vương nên thu được hắn đã đến tin tức. Lão hổ đã biết, Thái tể cũng tự nhiên sẽ biết rõ, hắn có lẽ không tin Vân Lang xảy ra bắn hắn, thì nhất định sẽ dò xét tra một chút Vân Lang có hay không bị người có ý chí theo dõi. Đồ ăn, tự nhiên là muốn làm ba phần đấy, thái tể mì sợi, Vân Lang cơm, lão hổ chân heo giống nhau cũng không thể ít. Làm Du Xuân Ngựa sợ hãi vây quanh Vân Lang xoay quanh con cái thời điểm, chợt nghe ngoài cửa có người nói, đem ngựa dẫn ra, bằng không một hồi bị lão hổ sợ tới mức đồ cất đái tể di chuyển đấy, còn thế nào ăn cơm. Nghe thế cái thanh âm quen thuộc Vân Lang trong nội tâm liền ấm áp, vừa mới đem cửa mở ra, đã bị lão hổ phốc té trên mặt đất, cũng may, hắn rất có dự kiến trước mang lên trên một trương mặt nạ, mới tránh được lão hổ. Thái tể một phát bắt được Du Xuân Ngựa dây cương, đem nó dắt đi ra ngoài, cái này mới không có lan đến gần vừa mới làm tốt cơm canh. Cùng lão hổ âu yếm rất lâu, nó mới đem lực chú ý phóng tới nướng ấm áp chân heo lên, đem chân heo ngậm trong mồm tại một khối sạch sẽ đầu gỗ bản án lên, lúc này mới dùng hai cái móng vuốt đè lại bắt đầu ăn liên tục. Vừa cao lớn một ít, ồ, từ đâu lấy được Vũ Lâm quân phục, còn là lang quan. Vân Lang đem ấn tín đưa cho thái tể, gác y nói, ngụy đế lưu triệt cho. Thái tể nghiên cứu một cái ấn tín biểu môi nói, đây là ngày xưa đại tần cung kỵ binh yêu bài, trừ đi phía trên nhất tần tay cầm, tựu thành Vũ Lâm lang quan ấn tín rồi. Lần này đi ra ngoài có cái gì thu hoạch? Vân Lang cười nói, thu hoạch chính là ta đã thành Vũ Lâm lang, có tư cách mua sắm Ly Sơn dưới chân, vị thủy chi tân thổ địa, xui xẻo chính là ngụy đế ra giá 2.000 vạn. Thái tể cắn răng nói, nếu như bán của cải lấy tiền mặt di vật, có lẽ có thể gom đủ số tiền kia. Vân Lang cười hắc hắc nói, ít choáng váng, đây là người ta tại vì khó ta, ta một đứa cô nhi, nếu có thể đơn giản mà xuất ra 2.000 vạn tiền, người ta mới có thể hoài nghi đâu. Nói trắng ra là, căn bản cũng không phải là chuyện tiền bạc, hoàng đế cùng một cái nho nhỏ Vũ Lâm lang việc buôn bán mới là thiên đại chê cười. Vậy phải làm thế nào? Nhưng thật ra là chuyện tốt, ngươi đừng quên, nhưng phàm là hoàng đế đều có nhất ngôn cửu đỉnh hỏng tật xấu. Chỉ cần ta bằng vào sức một mình đã kiếm được 2.000 vạn tiền, mảnh đất này liền xác định vững chắc sẽ thuộc về chúng ta. Ta hiện tại cần phải làm là chậm rãi đã định góp chân, làm cho người ta người cũng biết hoàng đế đã từng nói như vậy, cuối cùng làm thành cái này một cái cọc buồn cười mua bán, hơn nữa làm cho hắn trở thành sắt giống nhau sự thật. Thái tể thở dài một tiếng nói, ta lâu tại Thâm Sơn, đối với mấy cái này đã vô cùng lạ lẫm rồi. Vân Lang ngó thái tể đã hơn phân nửa hoa dâm tóc, trong lòng mềm nhũn thấp giọng nói, ta đến làm, ngươi không cần lo lắng, ta không có ở đây trong cuộc sống, ngươi có từng phát bệnh. Thái tể cười khổ nói, đều là ti tiện tật xấu, ngươi đang ở đây thời điểm tâm thần hời hợt, vạn bệnh phát ra cùng một lúc, ngươi không có ở đây thời điểm, ta liền sự tình gì đều không có. Sữa hiệu nhất định phải mỗi ngày đều uống, một lần cũng không thể ít, chúng ta còn muốn cùng một chỗ nỗ lực, tại Thủy Hoàng Lăng trên tu kiến một cái sâu sắc trang viên, làm cho nơi đây trở thành người ở dày đặc chi địa, đầu phải đi qua vài năm cải tạo, ta nghĩ, mặc dù là năm đó tu kiến Hoàng Lăng người phục sinh, cũng nhận thức không xuất ra nơi đây nguyên trạng. Đem Thủy Hoàng Lăng từ trên trời nhanh chuyển vào nhân gian, mới là đối với hắn bảo vệ tốt nhất. Thái tể gật đầu nói, ngươi là rất đúng, chúng ta trước kia chẳng qua là đơn giản phòng hộ, chỉ cần có người vào đi, cũng sẽ bị chém giết, những năm này chết người ở chỗ này càng ngày càng nhiều, cuối cùng có một ngày, sẽ bị người nhìn ra kỳ quặc đến đấy, giết người giấu giếm, cuối cùng không phải là kế lâu dài. Chương 52, gạt người là cả đời sự tình. Cùng thái tể cùng một chỗ coi như là Vân Lang thoải mái nhất thời khắc, bưng bát cơm vừa ăn vừa nói chuyện, làm cho hắn rất dễ dàng tìm đến cùng Vân bà cùng một chỗ cảm giác. Bất luận nói bất kỳ cái gì, đúng hay không, đều không cần cố kỵ, tựa như hắn trước kia cùng bà thảo luận tham ô loại chuyện này giống nhau. Bà chỉ biết cùng Vân Lang thảo luận việc này có thể làm được hay không, mà không sẽ ở đạo đức mặt chỉ trích hắn. Đơn giản là bà đối với Vân Lang phẩm chất có lòng tin tuyệt đối, phàm là có một chút khả năng, hắn cũng sẽ không đi làm chuyện loại này. Lời nói đến đây thời điểm, rất nhiều người có thể sẽ đối với hai người bọn họ đạo đức cùng một chỗ phát ra chất vấn thanh âm. Chỉ tiếc, tại nhiều khi, không phải là ngươi muốn làm người tốt có thể làm người tốt đấy. Làm Vân bà vì để hết thể hài tử ăn cơm no, có y phục mặc, có cơ hội trị liệu, Sơn cùng Thủy tận thời điểm đi bán máu, đi quỳ xuống đất lúc nhờ vả người, Vân Lang liền không cho là mình tham ô là cái gì đáng xấu hổ sự tình. Bắt được những cái kia cái gọi là bẩn tiền cũng không có bất kỳ bất an, chỉ có vô tận vui sướng. Trời đất bao la, trước hết để cho đệ muội môn ăn cơm no mới là lớn nhất đạo lý, về phần cái khác, rồi nói sau. Chỉ có làm bà quỳ gối đơn sơ dưới thập tự giá cả đêm sám hối thời điểm, Vân Lang mới có thể khổ sở. Không phải vì hành vi của mình khổ sở, mà là mình không thể lấy tới tiền nhiều hơn tiền tài mà khổ sở. Loại hoàn cảnh này lớn lên hài tử, tất cả đều là cái gọi là tinh xảo tư tưởng ích kỷ người. Người khác, thậm chí bạn gái của hắn như vậy chỉ trích hắn thời điểm, hắn một loại đều là trầm mặc không nói đấy. Vô luận như thế nào tham ô đều là sai đấy. Cái này chính xác nhất phổ thế hệ giá trị quan làm cho Vân Lang hết thảy muốn phải giải thích mà nói cuối cùng cũng ngăn ở trong cổ họng, một chữ cũng ra không được. Lão hổ cho ngươi cản phía sau thời điểm, phát hiện hai cái thân phận không rõ người, bất quá, bọn hắn khoảng cách ngươi rất xa, chỉ biết là ngươi tiến nhập cái mảnh này núi rừng, nhưng lại không biết ngươi đang ở đây trong núi rừng làm gì. Khi bọn hắn muốn phải đi vào núi rừng thời điểm bị lão hổ dọa chạy. Thái tể ăn hai phần mì sợi liền để chén cơm xuống, lo lắng đối với Vân Lang nói. Vân Lang vừa ăn cơm một bên hàm hồ nói ra, Trường Bình công chúa đối với lai lịch của ta một mực ôm lấy hoài nghi, chắc thị nấu sắc tác phường âm dương môn hạ bình tẩu cũng đúng lai lịch của ta cầm thái độ hoài nghi. Truy tung của ta người không có gì hơn đến như hai người bọn họ.
Không sao, chỉ cần bọn hắn không nhìn thấy ngươi, ta cuối cùng gặp tự bảo chữa đấy.
Vấn đề là nói dối chính là nói dối, luôn luôn bị vạch trần một ngày.
Vậy không nhất định, ta nếu như có thể kiên trì bền bỉ lừa gạt bọn hắn cả đời, nói dối cũng sẽ biến thành chân thật.
Ngươi xác định ngươi có thể lừa gạt bọn hắn cả đời.
Đây là ta nỗ lực phương hướng.
Không quay về nhìn xem.
Không nhìn, ta đến chính là tới thăm ngươi cùng lao hổ đấy, nên nhìn đều xem, ngày mai sẽ nên đo đạc cái này mảnh thổ địa, nhìn xem trang viên cuối cùng nên thu xếp tại đó tương đối khá.
Thu xếp trang viên địa phương nhất định phải tránh đi lang tẩm, cũng không có thể tổn hại linh khâu, ngươi lần tới lại đến thời điểm, ta mang ngươi vào một lần hoàng lăng, thuận tiện ngươi xác nhận.
Nghe thái tể nói như vậy, Vân Lang nhíu mày nói, như thế nào còn không có đem mộ đạo phong kín.
Thái tể thở dài một tiếng nói, thủy hoàng đế lưu lại di chỉ, nói hắn còn có sẽ trở lại.
Vân Lang một cái tát đập tại chính mình trên nót thống khổ rên rỉ nói, lòng tin của ngươi sao?
Thái tể ánh mắt có chút vụt sáng, thấp giọng nói, tin đi, dù sao từ phúc năm đó kính hiến bất lao thuốc đấy.
Mang theo 3.000 đồng nam nữ viễn độ trùng dương từ phúc đã trở lại.
Hắn dám trở về.
Thủy hoàng đế đại táng thời điểm trở về, còn tự mình đem một quả bất lao thuốc bỏ vào thủy hoàng đế trong miệng.
A, ngươi xem, cái này là gạt người đến nơi đến chốn điển hình, ta nghĩ, làm xong sau chuyện này hắn nhất định tóc dài vào núi, không biết tung tích đi.
Không có, tại chỗ phục kiếm tự sát, trước khi chết còn có nói mình gặp trở về, thủy hoàng đế cũng sẽ trở về.
Vân Lang ngốc trệ ở.
Sau một lúc lâu mới khâm phục mà nói, chúng ta mẫu mực.
Thái tể do dự thật lâu, mới đúng Vân Lang nói, dựa theo thái tể pháp luật, mỗi một người chết đi thái tể đều bị thu xếp tại trong hoàng lăng, ta cả đời này đã xong đời. Ngươi nếu như muốn buông đoạn long thạch chấm dứt hậu hoạn, ta nghĩ ở lại bên trong.
Vân Lang lại một lần nữa buông cơm tối thở dài một tiếng nói, không hảo hảo sống quá, vậy là tốt rồi tốt sống, làm sao lại muốn một con đường chạy đến màu đen, đem cuộc đời của mình khiến cho như thế bi thương, cũng muốn sẽ khiến ta thương tâm.
Thái tể con mắt tại ánh lửa dưới chiếu sáng rạng rỡ, hưng phấn lôi kéo Vân Lang tay nói, nếu như ngươi không phải là dùng cái loại này thần kỳ phương thức xuất hiện, ta chỉ biết cho rằng tử vong của ta chẳng qua là chết theo.
Từ khi ta phát hiện ngươi từ giữa không trung không duyên cớ đi ra, ta đã cảm thấy thần linh đúng là tồn tại, quá huyền ảo, ngươi không biết, làm như ta phát hiện ngươi bị đốt trụi về sau đều có thể tái hiện sinh cơ, kém một điểm nghĩ đến ngươi là thủy hoàng đế phục sinh, nếu như không phải là về sau xác định ngươi không phải là thủy hoàng đế, ta đã sớm hướng ẩn tần nhất tộc phát ra thủy hoàng đế phục sinh tin tức.
Vân Lang trợn mắt há hốc mồm.
Nếu như ta tới thời điểm, nói với ngươi là chấm đã trở về, những lời này, ngươi có phải hay không liền sẽ lập tức nộp đầu liền bái?
Thái tể liên tục gật đầu nói, đó là tự nhiên, ta phụ tổ đợi cả đời, bọn ta nhiều như vậy năm, ngươi nói ta sẽ là một cái phản ứng gì?
Vân Lang tuyệt vọng hướng về sau ngược lại đi tới tựa ở lão hổ mềm trên người rên rỉ nói, thua thiệt lớn, thua thiệt lớn.
Lúc đầu vốn có thể làm hoàng đế đấy, kết quả đã thành người thủ mộ.
Quả nhiên là con mẹ nó nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục.
Lão hổ thừa cơ liếm lấy Vân Lang mặt một cái. Hắn giống như là đã trúng một cái tát một loại, trên mặt lập tức không còn chi giác, trong cơn giận dữ, há mồm liền cắn lao hổ lông mềm như nhung lỗ thai, dùng sức cắn, một người một hổ vừa dây dưa lại với nhau.
Thái tể nở nụ cười, cười cực kỳ vui vẻ, một tô mì đầu bị hắn ăn nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, trên tinh thần sung sướng làm cho nhân sinh của hắn đã nhận được thật lớn thỏa mãn.
Còn dư lại nói chuyện liền biến thành đồ bỏ đi lời nói, thái tể nỗ lực muốn đem ẩn tần nhất tộc bí mật nói với Vân Lang.
Vân Lang dù sao vẫn là chú ý tả hữu mà nói hắn, chiếu cố một cái thủy hoàng lăng đã làm cho tâm hắn lực lượng tiểu tụy, lại đến một gậy quyết chí thề muốn phản hán phục tần lao tần người, hắn cảm giác mình tương lai cuộc sống nhất định sẽ đều rời đi hắn ngồi ăn rồi chờ chết cái này vĩ đại mục tiêu.
Hắn không nghĩ trở thành một ghi tên sử sách người, càng không muốn trở thành một chứ danh phản kháng chính sách tàn bạo anh hùng.
Cái này hai loại người kết cục cũng không phải rất tốt.
Trời sắp sáng thời điểm, thái tể hung hăng mà ôm một cái Vân Lang sẽ phải mang theo lão hổ rời đi.
Lão hổ ngậm Vân Lang và táo không muốn nhả ra, mặc dù bị thái tể đỏ hồng mắt đạp hai chân, như trước không muốn buông ra.
Vân Lang ôm lão hổ đầu to lớn nước mắt rơi như mưa.
Cái dạng gì sự tình cũng không có thể trở ngại mặt trời từ phía đông bay lên.
Bởi vậy, Vân Lang đứng ở một chỗ cao sườn núi lên nhìn xem mặt trời đỏ xúc động thật lâu.
Cuộc sống của mình thật là đẹp không gì sánh được.
Bị không biết người nào hoặc là cái gì thần từ tươi đẹp hiện đại ném đồ bỏ đi một loại ném đến đại hán.
Gặp một cái đem chết theo trở thành bản thân cao nhất mục tiêu cuộc sống ngu xuẩn, còn có ném cho hắn một cái chôn lấy một cái vĩ đại hoàng đế lăng mộ cho hắn, muốn hắn tiếp tục trông coi.
Vân Lang biết rõ thái tể lẫn nhau làm gì, hắn sở dĩ muốn đem mình vùi vào hoàng lăng, chính là lấy bản thân thi cốt là áp chế, muốn Vân Lang đem chỗ này Hoàng Lăng trở thành thân nhân mình mộ mả, mà không phải một cái tràn đầy các loại kỳ chân dị bảo bảo khố. Đào phân mộ tổ tiên cùng đào bảo khố là hai khái niệm, thái tể chính là nhìn chúng Vân Lang loại này nặng thân tình hỏng tật xấu, mới như vậy không kiêng nể gì cả gieo hòa hắn. Người à, con mẹ nó lại không thể có điểm tốt phẩm chất, một khi có liền sẽ bị người ta lợi dụng. Vân Lang đối mặt càng ngày càng cực nóng mặt trời, thở dài một tiếng, liền trở về bóng cây trong, quan trung thất nguyệt quá vốn cũng không phải là người có khả năng thừa nhận. Bất quá, chuyện xấu trong luôn luôn chuyện tốt phát sinh, tựa như cổ phiếu cũng con mẹ nó muốn ngã ngừng, ngẫu nhiên cũng sẽ hướng lên nhảy lên một cái, như là xác chết vùng dậy, cho bi thương người cuối cùng một tia an ủi. Du Xuân ngựa gặp chạy. Sợ hãi lao hổ tự nhiên bản năng, khiến nó đột phá hậu thiên giam cầm, tại hoang nguyên trên chạy như điên. Nó chạy là nhanh như vậy, thế cho nên Vân Lang màu đỏ áo choàng bị gió kéo tới thẳng tắp. Nhiều lần thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa đến rơi xuống. Chắc mông quỷ một chân trên đất giấu ở trong bụi cỏ, nhìn xem Vân Lang tại hoang nguyên trên phóng ngựa chạy như điên, oán hận nhổ ra trong miệng cỏ chanh, nâng lên trường cùng chậm rãi thu vào. Từ khi trên đùi bị Vân Lang thô bạo dùng một thanh tiểu nhi món đồ chơi một loại ngắn nỏ bắn thủng về sau, hắn cũng rất nghĩ tại Vân Lang trên đùi cũng tới một mũi tên. Hắn không quên được, đại phu cho hắn lấy tên nỏ thời điểm theo như lời nói nhịn đau, chịu đựng, nhịn nữa lấy. Mau ra đây, nhịn nữa chịu đựng, còn có cuối cùng một cột gai ngược. Cái này một chịu đựng liền trọn vẹn nhịn một canh giờ, cuối cùng vẫn là đại phu dùng cái rũa tỏa bằng phẳng đằng sau thiết vũ, đem tên nỏ cứng rắn từ phía sau đôi đi ra. May mắn, miệng vết thương không có thối rữa, nếu như thối rữa, tiểu muốn đem cả chân cơ mất, nếu như miệng vết thương lại thối rữa. Chắc mông liền không muốn suy nghĩ. Giết chết Vân Lang loại sự tình này hắn đã từng tưởng tượng 1000 lượt, chỉ tiếc, vừa nghĩ tới bình tẩu vậy trường có thể đem nước đông lạnh thành hàn băng mặt, hắn liền lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Chương 53, cá ướp muối. Liên tại hắn nghiến răng nghiến lợi buông trường cung thời điểm, tại hắn cách đó không xa trên một thân cây, cũng có một cái thu hồi trường cung. Hắn dẫn tới mệnh lệnh có hai cái, một cái là bảo hộ Vân Lang không muốn ra ngoài ý muốn, cái khác chính là nhìn xem Vân Lang đang làm gì đó. Tối hôm qua đột nhiên xuất hiện lão hổ dọa hắn nhảy dựng, mà một móng vuốt xé mở hắn tọa kỵ cổ về sau không ăn, rồi lại lập tức biến mất lão hổ hắn còn có là lần đầu tiên nhìn thấy. Điều này làm cho hắn vô cùng lo lắng, Vân Lang sẽ bị lão hổ ăn tươi, mặc kệ từ bao nhiêu cái góc độ đến xem, cái kia dài như là ông già thỏ giống nhau thiếu niên, không có khả năng đánh thắng được đầu kia tươi đẹp cọng lông lộng lẫy mãnh hổ. Vì vậy, làm Vân Lang sáng sớm đứng ở sườn núi trên gào khóc thảm thiết thời điểm, không ai biết rõ trong lòng của hắn đến cỡ nào vui mừng. Công chúa Điện Hạ là một cái hiền lành người, đây là Đại Hán quốc trên dưới công nhận đấy, Trường Bình Hầu gia cũng là một cái lưu lại dưới rộng rãi ôn hòa người, đây cũng là Đại Hán quốc trên dưới công nhận đấy. Chỉ có bọn hắn những thứ này công chúa cùng hầu gia bên người người thân nhất nô bộc mới biết được công chúa cùng hầu gia là cỡ nào hiền lành. Trước khi đến, Lang Phúc đã cẩn thận đọc qua, những người khác sưu tập đến về Vân Lang hết thảy văn thư, kể cả Vân Lang bên người vũ khí bộ dáng, cùng áo cơm thói quen, cùng với hết thảy nghe đồn cùng điều tra sự thật. Hắn bây giờ cần phải làm là tiếp tục không ngừng mà đầy đặn cái này văn thư. Đã có thật lâu không có bị phái qua nhiệm vụ như vậy, điều này làm cho Lang Phúc vô cùng coi trọng. Chắc thị có ám toán Vân Lang chi tâm. Lang Phúc trong lòng âm thầm đã có so đo. Vân Lang tại suy đoán thổ địa, hơn nữa hội chế sông núi bản đồ địa hình. Cái này là theo dõi Vân Lang cả ngày về sau cho ra kết luận. Về phần tối hôm qua Vân Lang thoát ly ánh mắt cả đêm sự tình, Lang Phúc cũng tìm được kết luận, cái kia chính là Vân Lang ở đằng kia mảnh trong núi rừng có một cái nho nhỏ cũ nát tạm thời khu quần cư. Hắn thậm chí ở đằng kia lúc giữa nhà gỗ nhỏ bên ngoài, đã tìm được ba bộ đã hư thối không chịu nổi thi thể. Trong đó một cỗ thi thể chóc ra dưới da đầu, thình lình có ngắn ngủn một nửa sắt châm, rút sau khi đi ra đi qua tương đối, phát hiện cùng Vân Lang trên người sắt châm không có sai biệt. Một cỗ thi thể khác trên đầu cũng cắm một cột sắt châm, vị trí cũng không có lần đầu tiên một cỗ thi thể trên chính, xem bộ dáng là cuống quýt chọc vào đi lên. Về phần cổ thi thể thứ ba trên ngực cực lớn bị thương, hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua cùng thi thể vùi cùng một chỗ chủy thủ liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Xem hết thi thể, Lang Phúc đối với Vân Lang thưởng thức chi ý liền càng thêm dày đặc. Hắn thậm chí chỉ cần hơi chút cân nhắc một cái có thể phục hồi như cũ chuyện xảy ra phát sinh đi qua. Kẻ này, cực thiện cầm treo người tâm. Đây là Lang Phúc tại xem xét Vân Lang trên báo cáo, ở dưới người cuối cùng định ngữ. Vân Lang mang theo một con ngựa, tại hoang nguyên trên rừng lại trọn vẹn hai ngày, tại trong hai ngày này, hắn đã đại khái đối với Hoàng Lăng cùng với nơi đây sông núi hình dạng mặt đất đã có nhất định được hiểu rõ. Khi hắn đi vào một mảnh cỏ hoang sinh trưởng đặc biệt không tươi tốt địa phương, lộ ra kỳ quái dáng tươi cười. Nếu như 2000 năm qua nơi đây hình dạng mặt đất không có biến hóa nghiêng trời lệch đất mà nói, dựa theo thủy hoàng lăng cực lớn thái ấp trồng chất tính toán, dưới chân hắn cái mảnh này khoảng cách thủy hoàng lăng 5 dặm viễn thổ địa nên là tượng binh mã trên mặt đất. Kháng đất tầng không thích hợp thực vật sinh trưởng đây là một cái thường thức. Vân Lang chuẩn bị đem cái này một mảnh thổ địa cho rằng nhà mình nghĩa trang, chỉ cần là bản thân trong trang viên người đi thế hệ, cũng có thể mai táng ở chỗ này. Hắn tin tưởng, đi qua mấy đời người nỗ lực tử vong, nơi đây sớm muộn sẽ biến thành một mảnh cực lớn bãi tha ma. Dù sao nơi đây kháng đất tầng rất dày, không lo lắng có người gặp hướng phía dưới đảo hơn 10 mét. Về phần vùi ở sâu dưới lòng đất tượng binh mã, vừa vặn thủ vệ nơi đây chết đi linh hồn. Bất chi bất giác, một bức sơn trang bút vẽ, ngay tại Vân Lang dưới ngòi bút tạo thành, nơi đó là đồng ruộng, nơi đó là cốc trợ, nơi đó là mộ vườn, nơi đó là trang viên đều đã có vô cùng rõ ràng bố trí. Cuối cùng một khoản hạ xuống xong, đúng là mặt trời tây ở dưới thời điểm, đục ngầu vị hà bị ánh chiều tà chiếu sạm như là máu một loại đỏ thẫm. Có vài chỗ gợn sóng hiện ra kim hoa, xinh đẹp giống như trương bức tranh. Thủy hoàng đế thực con mẹ nó sẽ chọn địa phương, đem nơi này chọn châu ngồi bản thân mộ địa. Ở chỗ này tu kiến trang viên, cái này ánh mắt, trừ lao tử bên ngoài cũng không người nào đi. Lần nữa thưởng thức một cái kiệt tác của mình, Vân Lang hài lòng thu hồi tơ lụa. Du xuân ngựa lần nữa kinh sợ hoàng lên. Vân Lang hướng phía cách đó không xa vậy mảnh rừng tùng, nhìn thoáng qua, liền nhảy lên du xuân ngựa, không cần dơ roi, du xuân ngựa liền điên cuồng dọc theo đại lộ chạy như điên. Vân Lang loáng thoáng nghe thấy một tiếng bi thương hổ gầm, thở dài một tiếng, đem thân thể phục thấp, giảm ít một chút gió ngăn, làm cho du xuân ngựa có thể chạy lại mau một chút, ít nhất, có thể tại trước khi trời tối, tiến vào cách đó không xa Vũ Lâm quân doanh. Sự thật chứng minh, du xuân ngựa chạy còn là không đủ nhanh, chờ Vân Lang đi vào Vũ Lâm quân doanh thời điểm. Quân doanh đã đóng cửa, thời điểm này, coi như là hoàng đế đã đến, đại doanh đại môn cũng sẽ không mở ra. Lúc đầu bản không phải như thế, từ khi Chu Á Phu không cho văn hoàng đế nửa đêm vào mảnh liễu doanh về sau, đại hán quân đội thì có quy củ như vậy. Đồng dạng không có có thể đi vào quân doanh người rất nhiều, không ai đánh trống gieo họ, nhao nhao tìm một khối khô mát thổ địa, ngã đầu đi nằm ngủ, chuẩn bị chờ ngày mai lại tiến quân doanh. Vân Lang cũng là như thế, chẳng qua là vừa nằm xuống. Chợt nghe đến nằm ở bên cạnh hắn Vũ Lâm bụng đói tiếng sấm. Vừa mới chính là cái này Vũ Lâm thấy hắn là lang quan, đem một ít khối khô mát cắt mịn mà làm cho hắn. Vân Lang lương khô còn thừa lại rất nhiều, quân doanh bên ngoài cấm lớn tiếng huyên náo, hắn liền lấy ra một khối bánh nhét vào cái kia Vũ Lâm trên người. Vũ Lâm kinh hô một tiếng, lập tức liền đưa ánh mắt tìm đến hướng thành trại trên đỉnh, quả nhiên, đã có một tên giơ cung nỏ nhắm ngay nơi đây. Hắn tranh thủ thời gian túi đầu xuống, ôm bánh bột ngô ăn ngấu nghiến.